Chương 836, Vạn Vật Cắt Diệp Huyền nắm chặt quả đấm, sau đó một quyền đánh về phía trước. Một tiếng vang thật lớn sau, vách tường sụp đổ một mảnh, quả nhiên trong đó còn có không gian. Một cái cũng không lớn không gian, bên trong đến một cái vẻ bề ngoài, trên cái giá có một ít tịch, bên kia chính là một bạt thai đại cái hộp nhỏ. Diệp Huyền bay vụn một tịch, hiểu những thứ này tịch đối với Minh Kiếm Sơn trang chân quý, bởi vì đây là Minh Kiếm lão người lưu lại điển tịch. Bất kỳ một cái nào tông môn, vô luận lớn nhỏ, truyền thừa vĩnh viễn là đồ trọng yếu nhất. Những thứ này điển tịch có thể nói là Minh Kiếm Sơn trang đặt chân căn, bất quá, Diệp Huyền đối với lần này không có hứng thú gì. Diệp Huyền để ý là cái kia cái hộp, sau khi mở ra, Diệp Huyền phát hiện bên trong là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn làm bằng bạc, đỉnh phong nạm một viên rất nhỏ đá quý màu đỏ, nhìn dáng dấp hẳn là một món kỳ bảo. Đây chính là linh khí xuất hiện một ít cổ quái lý do. Một ít chân quý vũ khí, kỳ bảo, phòng cụ, thậm chí còn linh dược, linh tài cũng sẽ tự đi hấp thu linh khí, đây cũng là có thể làm cho những thứ này trường tồn hậu thế nguyên nhân, làm không cách nào hấp thu linh khí thời điểm, liền đại biểu những thứ này ở hư hại bên bờ, linh dược sẽ khô héo, linh tài sẽ biến thành vật phẩm. Bình thường mà nói, Diệp Huyền là không có khả năng thông qua linh khí biết chỗ này có cửa ngầm, bởi vì này địa phương linh khí rất ít, chiếc nhẫn kia cũng chỉ hấp thu rất ít linh khí, không cách nào khiến người ta cảm thấy ra biến hóa, nhưng bởi vì cung phụng duyên cớ, Diệp Huyền làm ra đại lượng linh khí, cái này thì coi là chuyện khác. Diệp Huyền trước mắt hiện ra màn sáng, sau đó cầm chiếc nhẫn lên. Vạn Vật Cắt, kỳ bảo, thiên giai thượng phẩm thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay cổ vật kỳ bảo, quán thâu linh khí sau, có thể lợi dụng hết thảy, đối với mục tiêu tiến hành cắt. Diệp Huyền nhìn màn sáng gãi đầu một cái, miêu tả cũng quá sơ lược đi theo liền chứ. Kia liền trực tiếp thử một lần tốt. Diệp Huyền tháo xuống cánh tay khải, đem chiếc nhẫn đeo tới trên ngón tay, ngay sau đó lần nữa mặc vào cánh tay khải. Diệp Huyền về phía trước đưa tay nói, không có gì cả lời nói, chẳng lẽ dùng linh khí tới cắt. Âm ở Diệp Huyền đưa tay trong nháy mắt, vách tường kia một tiếng ầm vang, trực tiếp than sập xuống, chính diện vách tường cũng ầm ầm sụp đổ. Diệp Huyền lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía mặt đất cục đá vụn. Những thứ kia hòn đá có hình bông, lang hình, thê hình, lớn nhỏ cũng không giống nhau, nhưng là đều không ngoại lệ, vết cắt vô cùng chớp nhãn, giống như là cái gì sắc bén đồ vật cắt đi ra. Này, uy, vật này có thể có điểm không phải a? Diệp Huyền ngồi xổm người xuống, nhặt lên hòn đá nhìn một chút đạo, là làm sao làm được? Diệp Huyền lần nữa đưa tay hướng mặt bên, cơ hồ là trong nháy mắt, mặt bên vách tường cũng ầm ầm sụp đổ, vỡ vụn thành vô số hòn đá, giống vậy mỗi một khối vết cắt bóng loáng, không phải là vỡ vụn ra, mà là bị cắt mở. Không là linh khí cảm giác, mặc dù yêu cầu linh khí quán thâu sử dụng, nhưng linh khí tiến vào vạn vật cắt bên trong, cũng không có thả ra. Diệp Huyền đưa tay ở trên hòn đá lao qua, ngay sau đó cười nói, thì ra là như vậy, là cắt sao? Diệp Huyền đầu ngón tay đang cắt trên mặt vách qua, sau đó có thể nhìn thấy đầu ngón tay có nhỏ bé cắt to lớn. Dùng cắt to lớn cắt ra vách tường sao? Xác thực không phải không cách nào làm được sự tình, giống như là một trang giấy, chỉ cần đủ nhanh, cũng có thể đem ra thịt cắt ra như thế. Cắt to lớn là cứng rắn phẩm chất, nếu như có đủ cắt to lớn di động với tốc độ cao, lại phối hợp linh khí bao trùm ở cắt to lớn thượng lời nói, xác thực có thể cắt ra vết tường. Bất quá, cắt tốc độ với uy lực cũng quá kinh khủng đi. Không nghi ngờ chút nào, đây là một việc lẫn nhau đảm đương không nổi kỳ bảo, uy lực tương đối kinh khủng. Diệp Huyền dù gì nói, hơn nữa, lợi dụng hết thể có thể lợi nhuận dùng cái gì tiến hành cắt, nói cách khác, cũng không nhất định phải cắt to lớn. Diệp Huyền từ trên giá bắt lại một điện tịch, sau đó sẽ nát sau hướng phía trước giải ra. Vạn vật cắt cơ hồ là trong nháy mắt, những thứ kia mềm mại giấy vụn trở nên kiên cứng, tốc độ cực nhanh, hướng phía trước lướt đi, một mặt vách tường lần nữa vỡ vụn ra, bị cắt thành từng khối từng khối. Diệp Huyền lộ ra vẻ mừng rỡ, đã hoàn toàn minh bạch vật này nên sử dụng như thế nào. Thật không nghĩ tới, Minh Kiếm Sơn Trang còn có như vậy bảo bối. Diệp Huyền ký thác cảm, đây chính là Nam Phương Thiên Các tìm tới Minh Kiếm Sơn Trang lý do sao? Không, không đúng, mặc dù là cái thiên giai thượng phẩm kỳ bảo, hiếm thấy thứ tốt, nhưng Nam Phương Thiên Các dưới mắt hẳn không có công phu là cướp đoạt một món bảo bối mà đại động can qua. Hơn nữa, nếu như là vật này, nhất định sẽ lục soát một lần Minh Kiếm Sơn Trang cố tàng, nhưng mà sự thực là nơi này đồ vật hoàn toàn không có bị động tới. Nam Phương Thiên Các diệt Minh Kiếm Sơn Trang lý do đến cùng là cái gì chứ? Diệp Huyền nhất bên nỉ non, một bên từ trong phòng đi ra ngoài, lần này trong phòng kia là thật không có bất kỳ có giá trị đồ vật. Đi ra khỏi phòng. Đồng nhiên, một trận tiếng nổ vang lên, để cho Diệp Huyền lăng lăng, lại vừa là vạn vật cắt. Đã biết thứ không có dùng, A Diệp Huyền ngẩn ra trong nháy mắt, theo sát kia nổ rất lớn xuất hiện, nhưng là Long Kiến Tuyết tiếng hò hét thanh âm. Diệp Huyền lập tức minh bạch cái gì, nhanh chóng liền ở trong đường hầm chạy băng băng lên. Một lát sau, Diệp Huyền liền thấy Long Kiến Tuyết, một tay cầm kiếm, dựa lưng vào một mặt trên vách tường. Diệp Huyền còn chưa mở lời, Long Kiến Tuyết liền hô, cẩn thận, có địch nhân. Diệp Huyền nhanh chóng nhìn một phía. Bên trong lối đi trừ Long Kiến Tuyết ra, cũng không có nhìn thấy những người khác, ít nhất nhìn bề ngoài xác thực là như thế. Nhưng là, Long Kiến Tuyết bị thương, bả vai vị trí có một vết thương, đỏ bừng tiên huyết chính dán Long Kiến Tuyết cánh tay, không ngừng chạy xuôi xuống ở địa phương nào đây. Diệp Huyền ánh mắt không ngừng từ bốn phía chuyển qua, sau đó phát hiện vị trí, có một đoàn bóng đen nhanh chóng xẹt qua đi. Tìm tới người, Diệp Huyền lập tức cái miệng, người chưa tới, dẫn đầu đem trong miệng ngậm vạn giới huyền linh thảo cho phun ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm ý lẫm nhiên, kia vạn giới huyền linh thảo vào ngày thường trong cũng chỉ là thảo mà thôi, nhưng là, làm Diệp Huyền vận dụng đao kỹ, liền sẽ trở nên đao ý vô song, vận dụng kiếm kỹ, liền sẽ trở nên kiếm ý lẫm nhiên. Một cọng cỏ có thể diễn hóa ngàn vạn binh khí chân ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mảng lớn như tuyết kiếm quang lại đột nhiên nổ bắn mở thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa mịt mở kiếm quang giống như là sóng, hướng bốn phía đẩy ra đi. Một tiếng ầm vang, vị trí kia, với kiếm quang vừa chạm vào sau, lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn, trực tiếp nổ tung một khối, vô số đá vụn hướng phía dưới rơi xuống. Diệp Huyền nhất cái bước lướt, đi tới Long Kiến Tuyết bên cạnh, đem Long Kiến Tuyết hộ ở sau lưng, sau đó nhìn về phía vỡ vụn địa phương, nhưng là không nhìn thấy bóng người. Ngẩng đầu nhìn về phía phá động, là ở phía trên sao, nhưng cũng không giống là có tiếng thở dáng vẻ. Thế nào cái tình huống? Diệp Huyền nhỏ giọng nói, tập kích người ra hỏa là ai? Chương 837, ẩn sát, Chu Ngạo không biết. Long Kiến Tuyết đạo, ta đi qua lối đi thời điểm, đột nhiên liền bị đối phương đâm nhất kiếm, hoàn toàn không có phát hiện đối phương giấu ở nơi nào, hoàn toàn không có phát hiện đối phương là thế nào tiến hành công kích. Diệp Huyền mặt nhăn xuống lông mi, Long Kiến Tuyết miêu tả, hình như là bị đánh lén. Nhưng là, lối đi cứ như vậy một cái, trước cùng sau, có thể giấu ở nơi nào? Cái này không thể nào bị đánh lén chứ? Đặc biệt là cái lối đi này liền bản tọa nhà đá cũng không có, cũng không thể giấu ở trong vách tường đi. Long Kiến Tuyết lại nói, ta có thể biết Nam Phương Tiên Các đang dở trò quỷ gì. Diệp Huyền đạo, ồ. Long Kiến Tuyết đạo, chúng ta cũng cho là Nam Phương Tiên Các diệt Minh Kiếm Sơn Trang, là vì từ Minh Kiếm Sơn Trang được cái gì, mà sự thật khả năng vừa vặn ngược lại, Nam Phương Tiên Các là tới tặng đồ. Ồ. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, không khách khí như vậy tặng quà phương pháp, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Long Kiến Tuyết đạo, Tiểu Bát nói qua, tòa này tổ thành di tích, thân nhưng thật ra là căn cứ một tòa đại trận tiến tạo ra được, đúng không? Diệp Huyền đạo, đúng, Nam Phương Tiên Các chẳng lẽ là tòa đại trận này? Bất quá, kia là rất nhiều năm trước sự tình chứ. Minh Kiếm Sơn Trang còn đối với thổ thành di tích làm cải kiến, nơi này đại trận thật còn có thể dùng. Long Kiến Tuyết đạo, có lẽ Nam Phương Thiên Các có biện pháp, ngươi xem. Long Kiến Tuyết xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một ít buồn. Diệp Huyền đạo, đây là cái gì? Long Kiến Tuyết đạo, một loại gọi là tháng thấy thạch thạch đầu say nghiền thành phấn, loại này bột linh khí truyền đạo tính tốt, dùng để khắc họa trận văn là tuyệt cao đồ vật, dĩ nhiên cũng có thể dùng để tu bổ trận văn, loại này họa trận tài liệu dung hợp tính giá rất tốt, với đủ loại bảy trận tài liệu cũng có thể hòa hợp. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nhìn bốn phía đạo, cái này có thể sau này dò nữa cha, chúng ta trước tiên đem tìm phiền toái ra hỏa cho đào ra. Diệp Huyền vừa nói, vừa đem ly hợp hoàn ném ra ngoài. Diệp Huyền trước mắt, những thứ kia chạy xuôi linh khí biến thành linh khí tuyến. Diệp Huyền trong nháy mắt cả kinh, thật giấu ở trong vách tường. Thông qua linh khí tuyến, Diệp Huyền nhìn thấy mặt bên linh khí lưu động xuất hiện dị thường, mơ hồ lộ ra một cái nhân hình đứng danh, mà mặt bên trừ vách tường, không có thứ gì. Thương hình thái Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, càn khôn binh đạo giáp lập tức tiến vào thương vũ khí hình thái. Đây cũng là càn khôn binh đạo giáp một cái tiểu ưu thế, xuất ra vũ khí thời gian cũng tỉnh. Đặc biệt là bạc kiếm, rút đao, những động tác này sẽ để cho địch nhân thấy rõ ràng ý hướng, nhưng dùng càn khôn binh đạo giáp cũng sẽ không. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, phá quân long đảm liền trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Âm Diệp Huyền bắt thương nơi tay, không chút do dự hướng mặt bên chính là một cái càn quét, phá quân long đảm đập ở trên vách tường, trong nháy mắt đem vách tường đập bể một khối. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền nhìn thấy một đoàn bóng đen xông tới, rơi trên mặt đất. Diệp Huyền đạo, còn muốn chạy run cổ tay, Diệp Huyền trong nháy mắt đỉnh thương mà ra. Thiên giai vũ kỹ thượng phẩm, một môn thương pháp lưu quang thương gia, lưu quang hiện. Thiên Các nhìn, người không thấy Diệp Huyền thân thể nhanh chóng hướng phía trước lướt đi, phá quân long đảm hóa thành một đạo màu đen lưu quang về phía trước. Diệp Huyền nhất đường đỉnh thương lao ra, trực tiếp cướp hơn phân nửa cái lối đi. Ầm, ầm, ầm kèm theo màu đen lưu quang về phía trước chạy thật nhanh, vách tường chung quanh với mặt đất rối rít vỡ ra, đá vụn tung tóe. Thời gian nháy con mắt, Diệp Huyền vọt tới lối đi bên kia. Nếu chắc chắn đối phương ở bên trong lối đi, lại không cách nào chính xác bắt đối phương vị trí, đơn giản nhất phương pháp là cái gì? Phá hư cả cái lối đi, đem công kích xong toàn bộ bao trùm lối đi mỗi một tấc vị trí là được rồi. Chốc lát, Diệp Huyền đứng ở cuối lối đi quay đầu lại, phía sau đã là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất, một đoàn bóng người màu đen xuất hiện lần nữa, từ từ kéo dài, một đạo nhân hình đường danh cứ như vậy kéo đưa ra ngay sau đó, màu đen tối lui, một tên nam nhân xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh. Long Kiến Tuyết lập tức động đậy thân thể, giơ kiếm ở trước người, với Diệp Huyền một trước một sau, đem đối phương cho kẹp lại. Long Kiến Tuyết chìm thân đạo, người là Chu Ngạo. Diệp Huyền nhảy xuống chân mày đạo, Nam Phương Thiên Các lầu 18, đệ nhất lâu Minh Hải lầu lầu chủ, ẩn sát Chu Ngạo. Nam nhân cười nói, là ta. Diệp Huyền đạo, thật đúng là câu đi ra một con cá lớn. Chu Ngạo đạo, tại sao không phải là ta câu ra hai con cá lớn đây? Ẩn Tiên Tông Long Kiến Tuyết, Thiên Môn Tông Diệp Huyền, hai người các ngươi tiểu bối, cũng coi như trong thế hệ trẻ khá hữu danh tiếng nhân vật, giết các ngươi, hai người các ngươi tông chủ, bao nhiêu sẽ cảm giác có chút đau lòng đi. Diệp Huyền bỏ lại miệng nói, vậy cũng muốn ngươi có thể giết ta môn. Chu Ngạo đạo, vậy thì thử một lần đi. Chu Ngạo vừa nói, một bên dưới chân địa mặt phảng phất biến thành vũng bùn một dạng, ngay sau đó, Chu Ngạo cả người liền bắt đầu hướng xuống đất chìm xuống. Diệp Huyền lập tức điểm mũi chân một cái, cả người giống như con báo tựa như không người hướng phía trước nhảy ra, trong tay phá quân long đảm giơ lên, dùng sức hướng phía trước đập hạ xuống. Đáng tiếc, hay lại là trễ một bước. Ầm, phá quân long đảm đập xuống đất, một tiếng nổ rất lớn sau, mặt đất liền bị đập bể một khối, nhưng là, Chu Ngạo đã chìm vào lòng đất, cứ như vậy lần nữa biến mất mất tăm. Diệp Huyền nhanh chóng xoay người, nhìn một phía, tìm Chu Ngạo tung tích. Long Kiến Tuyết đi tới, với Diệp Huyền lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn về phía bên kia. Long Kiến Tuyết đạo, biết Chu Ngạo tại sao kêu ẩn sát chứ? Diệp Huyền gật gật đầu nói, ừm. Chu Ngạo ẩn sát tên, bắt nguồn ở hắn giỏi vô cùng ám sát. Nam Phương Tiên Các lầu 18, từ đệ nhất lâu đến thứ 9 lầu 9 tên lầu chủ thực lực phi phàm, phá lệ xuất sắc, toàn bộ đều là phong vương cảnh. Thậm chí, thứ nhì lầu lầu bên ngoài lầu, thứ ba lầu tàng kiếm lầu, hai lầu lầu chủ, hay lại là nguyên tôn cảnh cường giả, cho nên liền có rất có ý tứ sự tình. Chu Ngạo dĩ nhiên cũng rất mạnh, nguyên vương cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, nửa bước vào tôn. Nhưng nửa bước vào cao kiến của bạn nghĩ, chính là còn không có đạt tới nguyên tôn cảnh, đã như vậy, hắn dựa vào cái gì là đệ nhất lâu lầu chủ? Tại sao lầu bên ngoài lầu với tàng kiếm lầu lầu chủ, rõ ràng là nguyên tôn cảnh cường giả, lại đối với Chu Ngạo đứng hàng đệ nhất không có bất kỳ phản đối? Vấn đề này câu trả lời, thật ra thì rất đơn giản. Bởi vì, Chu Ngạo giỏi giết người. Có lẽ, đứng tại diễn võ trên đài, Chu Ngạo không phải là mạnh nhất kia một cái, nhưng nếu so với ai giết chết đối phương, ai có thể sống được sống sót kia một cái, nhất định là Chu Ngạo. Dù là hai vị khác lầu chủ, đã là nguyên tôn cảnh cường giả. Đại danh đỉnh đỉnh Thanh Y Liễu lầu lấy thích khách mà nổi tiếng, đã từng chiêu mộ qua Chu Ngạo, thậm chí, hướng Chu Ngạo hứa hẹn, chỉ cần hắn gia nhập Thanh Y Liễu lầu thích khách hạng trên, Chu Ngạo mãi mãi cũng là vị thứ nhất. Như vậy có thể thấy, Chu Ngạo ám sát thuật mạnh mẽ đến mức nào. Ẩn sát đem ngươi làm lúc chết sau khi, cũng không biết là chết như thế nào, không thể nghi ngờ là một món vô cùng thật đáng buồn sự tình. Mà đây chính là Chu Ngạo ẩn sát. Chu Ngạo chương 838, một con rắn độc Diệp Huyền với Long Kiến Tuyết lưng tựa lưng đứng một lúc, Chu Ngạo giống như là hoàn toàn mất tích một dạng không có bất kỳ tiếng thở, bốn phía trong nháy mắt an khả sợ. Một lát sau, Long Kiến Tuyết mở miệng nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước, dưới đất này cố tàng nơi di tích có chút phức tạp, trung quanh đều là lối đi, chỉ dựa vào một ít chậu than chiếu sáng bốn phía, hoàng hôn khó mà thấy vẩn, quá thích hợp Chu Ngạo phát huy truyền mình. Diệp Huyền gật đầu một cái biểu thị công nhận. Mặc dù Chu Ngạo danh tiếng rất lớn, nhưng theo Diệp Huyền, Chu Ngạo thật ra thì chưa tính là một tên ưu tú thích khách. Một tên ưu tú thích khách, đầu tiên muốn giỏi ẩn nút, che giấu mình, ẩn nút tên, ẩn nút hết thảy. Nhưng Chu Ngạo quá nổi danh, khắp thiên hạ người đều biết Chu Ngạo giỏi ám sát, đã như vậy, liền có thể biết, với Chu Ngạo đối địch, người này là tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại xuất hiện. Phải đối phó một tên giỏi ám sát giá hỏa nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là có biện pháp. Ánh sáng địa phương, đất chống vương, hai nơi cũng không thích hợp ám sát thuật phát huy, bình thường trừ thực lực bản thân ra, cũng vô cùng dựa vào hoàn cảnh. Thấy Diệp Huyền gật đầu đáp ứng, Long Kiến Tuyết không nói gì nữa, về phía trước cất bước, dự định rời đi lối đi, rời đi lòng đất. Chỉ cần đến thạch điện, Chu Ngạo cũng chưa có đáng sợ như vậy, nơi đó rất sáng sủa, đồng thời địa hình rộng rãi, Chu Ngạo làm như thế nào ám sát? Chỉ có thể từ ẩn nút trong bóng tối đi ra, trực tiếp theo chân bọn họ đánh. Mặc dù Chu Ngạo là phong vương cao thủ, nhưng mất đi ám sát năng lực, bọn họ cũng không phải là không thể đánh một trận. Nhưng ngay tại Long Kiến Tuyết muốn cất bước mà ra trong nháy mắt, Diệp Huyền bỗng nhiên đưa tay, đem Long Kiến Tuyết cho kéo. Long Kiến Tuyết lảo đảo một cái, trực tiếp ngã vào Diệp Huyền trong ngực, lăng lăng sau, tức giận nói, ngươi làm gì? Diệp Huyền không đáp, mà là đưa tay về phía trước. Cốt két chói hai kim loại tiếng va chạm lập tức vang lên ở Long Kiến Tuyết phía trước, thậm chí có rầm rạp chẳng chịt dây nhỏ, gần như trong suốt, sắc bén dị thường. Long Kiến Tuyết nhất thời sợ, nếu như mình mới vừa rồi bước đi về phía trước đi ra ngoài, coi như bất tử, trên người mình sợ rằng cũng phải thiếu chút gì linh kiện, tỉ như cánh tay bị cắt xuống. Diệp Huyền bởi vì mặc Càn Khôn binh đạo giáp, mới không sợ sắc bén kia dây nhỏ. Long Kiến Tuyết đạo, giang hồ tin đồn, Chu Ngạo ít nhất giỏi mấy chục loại giết người ở vô hình thủ pháp, quả nhiên không phải là không có lửa làm sao có khói. Diệp Huyền gật đầu một cái, trực tiếp phá quân long đảm hướng phía trước rạch một cái, đem những thứ kia dây dưa ở bốn phía dây nhỏ cho chặt đứt. Diệp Huyền đi về phía trước đạo, cẩn thận. Tuần này Ngạo thủ đoạn thật có điểm kinh khủng, kia dây nhỏ nhìn tầm thường, nhưng nhớ tới đủ để cho người sợ. Nếu như không phải là Diệp Huyền không đem ly hợp hoàn rút lui đến, cũng sẽ không phát hiện những thứ kia dây nhỏ, dưới mắt Long Kiến Tuyết liền thảm. Lúc này, Chu Ngạo âm thanh âm vang lên tới đạo, các ngươi đã cho ta nuốt ở chỗ này là tại sao? Các ngươi cho là đi bảo, còn muốn dễ dàng rời đi sao? Long Kiến Tuyết cắn răng nói, Chu Ngạo, các ngươi Nam Phương Thiên Các đến cùng muốn làm cái gì? Có phải hay không muốn lợi dụng thổ thành di tích đại trận? Thật ngây thơ, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Chu Ngạo cười lên đạo, cần gì phải nói những lời nhảm nhí này đây? Dĩ nhiên, ngươi nên môn biết thời điểm, các ngươi tự nhiên sẽ biết, chỉ bất quá, kia lúc sau đã không kịp, không, các ngươi hẳn không sống đến lúc đó. Diệp Huyền vẫn không có mở miệng, đột nhiên, Phá Quân Long Đảm liền hướng mặt bên đâm ra. Phá Quân Long Đảm đâm trúng một mảnh sụp đổ ngói vụn, đem kia miếng ngói lịch cho một thương đâm vãi. Diệp Huyền không nói gì, không phải là nhàn rỗi, mà là phân biệt thanh âm, sau đó thông qua ly hợp hoàn xác nhận vị trí, cuối cùng đột nhiên xuất thủ tập kích. Nhưng là không có một chút tác dụng nào. Diệp Huyền xác minh Chu Ngạo vị trí, nhưng một thương đem đống kia ngói vụn điểm toái, căn bản không hề Chu Ngạo bóng dáng. Hoặc có lẽ là người này lại chạy, tay này che giấu chuyện thật là lợi hại, hoàn toàn là xuất quỷ nhập thần. Diệp Huyền căn không cách nào tưởng tượng thế nào mới có thể ở thanh âm bại lộ dưới tình huống đột nhiên rời đi. Cho dù là hư không di động thân pháp vũ kỹ, giống như đạp phá hư không, dầu gì còn có cái hư không kẽ hở đi. Chu Ngạo thật với quỷ tựa như, tới vô ảnh, đi mất tăm. Trọng yếu nhất là cái loại này người phát hiện hắn ở đâu, nhưng từ đầu đến cuối công kích không tới cảm giác, làm cho không người nào so với khó chịu. Đặc biệt là Diệp Huyền trước phá hư cả cái lối đi, trên lý thuyết, Chu Ngạo tuyệt đối không thể nào tránh thoát đi. Kết quả Chu Ngạo là hiện thân, nhưng căn không có bị thương. Đi Diệp Huyền không nói nhảm nữa, kéo Long Kiến Tuyết liền đi về phía trước. Hai người mới vừa mới đi qua lối đi, tiếng lách cách thanh âm đột nhiên vang lên. Hai con rắn độc đột nhiên thoát ra. Diệp Huyền với Long Kiến Tuyết phản ứng cực nhanh, đồng thời giơ lên vũ khí bổ về phía hai con rắn độc, nhưng vũ khí cắt qua rắn độc thân thể, lại trực tiếp xẹt qua đi, lại là ảo giác. Chửi thêm một tiếng. Diệp Huyền đạo, người này sẽ trả thật nhiều. Diệp Huyền sẽ cũng nhiều, nhưng chủ yếu là đánh nhau thủ đoạn phong phú, cũng không riêng gì bởi vì cung phụng hệ thống duyên cớ, Thiên Môn Tông đệ tử học được liền tạm. Nhưng dầu gì có một phương hướng, đánh nhau đánh liền chiếc, hết thảy thủ đoạn đều là đánh nhau mà tồn tại, liền chưa thấy qua Thiên Môn Tông đệ tử học đạo thuật, bởi vì này không phải là trực tiếp đánh nhau thủ đoạn. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng không có khuyết điểm, lợi dụng ảo giác đánh lén, Chu Ngạo hết thảy thủ đoạn đều là ám sát làm chuẩn bị. Bất quá, hai con rắn độc ảo ảnh xuất hiện, nhưng Chu Ngạo không xuất hiện, cũng chính là đánh lén không có đến cơ hội không tốt sao? Cho nên quả quyết buông tha. Lại vào lúc này, Long Kiến Tuyết bỗng nhiên nói, độc này rắn không là ảo giác. Long Kiến Tuyết ngồi xổm người xuống, đất trên có hai con rắn độc thân thể. Diệp Huyền lộ ra vẻ nghi hoặc, kia hai con rắn độc căn không phải là thật thể, làm sao có thể không là ảo giác? Nhưng là, nếu như là ảo giác, thế nào có thi thể lưu lại? Còn bị chém thành hai khúc. Có ý tứ nhất chính là chỗ này một chút, hai người binh khí rõ ràng xẹt qua rắn độc thân thể. Diệp Huyền tưởng không thông, Long Kiến Tuyết cũng nghĩ không thông, ngay sau đó đưa tay nắm lên bị chém thành nửa đoạn rắn độc thi thể. Đột nhiên, Diệp Huyền linh quang chợt lóe đạo, đừng đụng. Đáng tiếc, Diệp Huyền hay lại là kêu chậm một chút. Long Kiến Tuyết bắt rắn độc thi thể, sau đó đưa tay co rút Long Kiến Tuyết xuề bàn tay ra, đầu ngón tay xuất hiện một giọt máu, ngón tay bị cắt vỡ một đạo cực lỗ nhỏ. Diệp Huyền đỉnh thương đã qua, đem rắn độc thân thể phá vỡ, bên trong bất ngờ ẩn tàng một cái cực nhỏ nhuyễn kiếm. Diệp Huyền. Long Kiến Tuyết sắc mặt đột nhiên tái nhợt, lắc lắc đứng lên nói, ta có chút choáng váng đầu. Diệp Huyền mắng liệt một câu, xuất ra một viên thuốc đạo, có độc, mau an. Diệp Huyền đem đan dược nhét vào Long Kiến Tuyết trong miệng, Chu Ngạo bóng người lại vang lên đạo, vô dụng, độc kia là ta đặc biệt điều chế, phổ thông thuốc giải độc làm sao có thể hữu dụng. Kèm theo kia tiếng nói chuyện, đột nhiên. Ẩm chương 839, liên hoàn thủ đoạn tấm đá tiếng vỡ vụn âm vang lên. Vị trí đột nhiên vỡ vụn một khối, ngay sau đó trước gặp qua vô hình dây nhỏ liền từ nứt ra lỗ hổng bên trong rơi xuống, không ngừng luẩn vũ. Ầm, 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 kia dây nhỏ sắc bén dị thường, xẹt qua bốn phía vách tường, không ngừng phát ra tiếng vang, đem vách tường cho cắt ra một đạo chạm kích vết tích. Diệp Huyền lập tức đưa tay hướng mặt bên một đống đá vụn hư khấu xuống. Vạn vật cắt chung quanh đá vụn đột nhiên bay lên, hướng bốn phía đạn xả mở, giống như thiên nữ tán hoa một dạng đem những thứ kia dây nhỏ cho chặt đứt. Lại vào lúc này, len ken Diệp Huyền phía sau đột nhiên tao đòn nghiêm trọng, để cho Diệp Huyền lảo đảo về phía trước. Diệp Huyền ổn định thân hình sau, đầu nhìn một cái, nhưng là Chu Ngạo chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện sau lưng tự mình, trong tay phản nắm lấy một thanh truy thủ, hung hăng chém vào Diệp Huyền phía sau. Chu Ngạo nhìn một chút truy thủ, toét miệng cười nói, ngươi kia thân áo giáp rất không tồi, xem ra giết ngươi sợ rằng yêu cầu phế nhiều chút công phu, bất quá, ngươi không phải là mỗi lần đều có số may như vậy. Lần này đánh lén, cũng là vô cùng đột ngột, Diệp Huyền căn không có cảm giác được Chu Ngạo là như thế nào nhích lại gần mình. Nhưng cũng còn tốt có Càn Khôn binh đạo giáp, mặc dù Càn Khôn binh đạo giáp không phải là phòng ngự loại hình, nhưng vô cùng vững chắc, cũng không phải là tầm thường vũ khí có thể tùy tiện phá vỡ. Cùng lúc đó, ở Chu Ngạo vừa nói chuyện sau khi, Diệp Huyền không chút do dự trở tay bắn một phát. Nhưng là, Chu Ngạo một đòn không trúng liền đi, đang nói chuyện thời điểm, đã tại không ngừng lui về phía sau đến, thân thể dán sát vào vách tường sau, thân thể giống như thủy dịch một dạng trực tiếp dung nhập vào trong vách tường, Diệp Huyền nhất thời một thương rơi vào khoảng không. Diệp Huyền tâm lý mắng to mấy tiếng, sau đó nhìn về phía Long Kiến Tuyết. Long Kiến Tuyết giờ phút này trạng thái tương đối tệ hại, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại lộ ra một tia đỏ, không ngừng thở hào hẹn, ngực lên xuống, khí tức lộ vẻ tương đối không yên. Diệp Huyền nút cho Long Kiến Tuyết đan dược không phải bình thường giải độc đan, mà là lợi dụng cung phụng hệ thống từng cường hóa. Nhưng là, không có dùng. Cũng có thể áp chế độc dược dự tính, nhưng hiển nhiên không cách nào bị đưa đến giải độc tác dụng. Diệp Huyền đỡ Long Kiến Tuyết đạo, cảm giác thế nào? Long Kiến Tuyết dù gì nói, choáng váng đầu, toàn thân cũng không dùng tới khí lực, linh khí đang nhanh chóng giải tán, chuyện này không phải là độc, là hóa linh tán. Diệp Huyền sững sờ xuống đạo, hóa linh tán. Khó trách Chu Ngạo nói thuốc giải độc vô dụng. Hóa linh tán là độc cũng không phải là độc, có thể làm cho linh khí giải tán, khó mà ngưng tụ, sau đó sẽ suy yếu với mất sức. Vật này đối với tu sĩ mà nói rất ác độc, linh khí là hết thể căn, công pháp vũ khí, thậm chí kỳ bảo sử dụng đều phải cần linh khí tới chống đỡ. Mất đi linh khí, một người tu sĩ với người bình thường khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, hóa linh tán không nguy hiểm đến tính mạng, nghỉ ngơi mấy giờ là có thể khôi phục như cũ, thỉnh thoảng còn có thể coi như thuốc dùng. Đây cũng là có người nói hóa linh tán là độc dược, có người nói hóa linh tán không thể coi là độc nguyên nhân. Nhưng có một chút là khẳng định, tầm thường thuốc giải độc đối với hóa linh tán sát thực hoàn toàn không có tác dụng. Diệp Huyền nâng lên Long Kiến Tuyết cánh tay đỡ đạo, ta có ngươi đi ra ngoài. Diệp Huyền dự định cong lên Long Kiến Tuyết, lại vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Rất khó hình dung đó là loại thế nào cảm giác, giống như dạ thu trực giác, là nguy hiểm tới gần thời điểm, luôn có thể cảm giác được cơ hội là trong nháy mắt, Diệp Huyền lỏng ra Long Kiến Tuyết, hướng phía trước nhảy ra đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền đầu, nhìn thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, Long Kiến Tuyết trường kiếm trong tay hung hăng chém trên đất. Long Kiến Tuyết công kích chính mình. Diệp Huyền nhất sửng sở, ngay sau đó phát hiện Long Kiến Tuyết lại so với chính mình còn kinh ngạc hơn, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn đến trường kiếm trong tay, sau đó bất thình lình hướng Diệp Huyền nhảy ra kiếm quang hoa tránh Long Kiến Tuyết liên tục xuất thủ tấn công về phía Diệp Huyền, trường kiếm trong tay quơ múa, hướng Diệp Huyền liên tục thử kích. Diệp Huyền không ngừng lui về phía sau, dùng phá quân long đảm đem kiếm đỡ ra. "Không, không phải là ta xong rồi." Long Kiến Tuyết một bên động thủ, một bên kinh ngạc nói, thân thể chính mình động. Chu Ngạo cười khằng khặc quái dị âm thanh truyền tới đạo, giết nàng liền có thể, tại sao phải một mực né tránh đây?" Ngươi có thể giết nàng im miệng. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Chu Ngạo đang dở trò quỷ, không biết dùng phương pháp gì khống chế Long Kiến Tuyết hành động. Len ken thanh thúy giao minh âm thanh đang vang lên, Diệp Huyền hoành thương ở trước ngực, chặn Long Kiến Tuyết trường kiếm. Đi, Long Kiến Tuyết cắn răng nói, đừng để ý ta, chính ngươi rời đi. Diệp Huyền đạo, ngươi cũng im miệng, Chúng độc liền bất nói. Chu Ngạo cười nói, ngươi đã không nỡ giết người ta, vậy ngươi cũng chỉ có thể bị nàng giết, mẫu đan hoa hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu, đúng không? Long Kiến Tuyết liên tục vũ kiếm, không phải là ẩn tiên tông kiếm lầu kiếm pháp, như vậy có thể thấy, Long Kiến Tuyết thân thể sát thực không chịu chính mình khống chế. Hơn nữa, Long Kiến Tuyết là kiếm đạo phương diện thiên tài, với tư đồ kiếm như thế, mặc dù tu vi không tính là yếu, nhưng chủ yếu là dựa vào kiếm cảnh với kiếm ý chiến đấu. Nhưng là, bây giờ Diệp Huyền hoàn toàn không có cảm giác được kiếm ý, trên thực tế, Diệp Huyền liền linh khí cũng không có cảm giác được. Sợ rằng đây cũng là Chu Ngạo có thể khống chế ở Long Kiến Tuyết nguyên nhân. Diệp Huyền sắc mặt biến được âm trầm mấy phần, mặc dù không có kinh thiên động địa chiến đấu, không có kịch liệt nổ ầm, hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng là, Chu Ngạo rất mạnh, không, thà nói rất mạnh, không bằng nói người này thật khó dây dưa. Ám sát chiêu nhi một vòng đấu một vòng, gián độc, hóa linh tán, đánh lén, khống chế Long Kiến Tuyết mỗi một chiêu không chỉ cũng có thể lấy hai tánh mạng người, cho dù không được, cũng có thể với tiếp theo hoàn đan sen. Hơn nữa, Chu Ngạo còn xuất quỷ nhập thần. Bất quá, Diệp Huyền hít sâu một cái nói, ngươi cho rằng là như vậy thì có thể chém chúng ta ở đất này. Chu Ngạo cười nói, ngươi còn có chuyện gì, vẫn có thể dùng đến, bất quá, nghĩ tưởng phải đối phó ta, ngươi được trước đem trước mắt mình nữ nhân cho giết. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, ngươi với con rùa đen giúp đầu tựa như trốn ở chỗ này, không cũng là bởi vì chỗ này thích hợp đánh lên sao? Không phải là không dám theo chúng ta chính diện đối địch sao? Ngươi cho rằng là chúng ta phải từ cửa vào mới có thể rời đi? Diệp Huyền vừa nói, trên người khí thế điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền trung quanh thân thể, linh khí điên cuồng tăng vọt, bảy đi linh khí nhanh chóng xuất hiện, hóa thành thất sắc lưu quang tia sáng kỳ dị bao quanh Diệp Huyền thân thể, huy hoàng hiển hách, để cho Diệp Huyền cả người nhìn đều vô cùng rực rỡ. Phanh Long Kiến Tuyết bị linh khí đảo qua, liền hướng phía sau bay ra ngoài, đập ở trên vách tường. Rắc rắc, rắc rắc vách tường trung quanh thượng, một đạo một kẽ hở không ngừng xuất hiện, vách tường bắt đầu vỡ nát. Chu Ngạo nhất thời biết Diệp Huyền muốn làm gì, từ góc tường chỗ bóng tối hiện ra bóng người, giống như quỷ mị chạy thật nhanh, trước bước Diệp Huyền, dùng cổ tay, chủy thủ ở đầu ngón tay tung bay đến, sau đó quét về phía Diệp Huyền cổ. Chương 840, quốc gia đây càn khôn binh đạo giáp cũng không có bao trùm ở cổ vị trí, mà cổ cũng đúng là chỗ yếu. Chỉ bất quá, Chu Ngạo cũng không có khả năng đến gần Diệp Huyền. Cúc ngay Diệp Huyền quát khẽ đến, kia dâng trào linh khí lần nữa bộc phát ra Chu Ngạo trên người giống vậy bộc phát ra linh khí. Hai người linh khí ở trong đường hầm ương gặp nhau, sau đó thúc đẩy đến, không ngừng tạo thành trung kích, hô đem chống lại. Ầm, ầm, ầm kèm theo tàn bạo linh khí trung kích, hai bên vách tường không ngừng bạo nổ vỡ đi ra, liên tục phát ra tiếng nổ lớn, sau đó sụp đổ. Chu Ngạo trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù Chu Ngạo giỏi là ám sát, không giỏi chính diện đối địch, trừ ám sát ra, cũng không có còn lại chỗ nổi bật. Nhưng là, Chu Ngạo giàu gì phong vương, là nguyên vương cảnh cao thủ. Mà bây giờ, Chu Ngạo bất ngờ phát hiện, chính mình với Diệp Huyền hợp lại linh khí. Chính mình lại không đụng nổi đáng chết, trước mắt tiểu quỷ không phải là chỉ có đại tông sư chi cảnh sao? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ hợp lại linh khí, chính mình còn không có sợ qua ai, chính mình bởi vì bảy đi linh khí duyên cớ, linh khí phá lệ hùng hậu, hơn nữa, mình còn có thiên đồ cũng là dựa vào linh khí thành hình, nếu như hai người hợp nhất, đừng nói Chu Ngạo một cái nguyên vương cảnh, coi như nguyên tôn cảnh đến, Diệp Huyền cũng dám để cho đối phương cút sang một bên. Ta nói, Diệp Huyền nặng nhỏ, cho ngươi cút Diệp Huyền sau lưng. Tinh quang rực rỡ Diệp Huyền giờ phút này giống như là một ngôi sao rực rỡ, trên người bộc phát ra màu bạc tinh quang chiếu sáng bốn phía. Diệp Huyền trong cơ thể, Tiểu Ngọc Nhân ngồi xếp bằng, mà ở Tiểu Ngọc Nhân trong cơ thể, phồn tinh đổ lóng lánh huy hoàng, 20 ngũ khỏa tinh thần điên cuồng lưu chuyển. Kia bộc phát ra linh khí hư liệt, giống như là đợt sóng một dạng tầng tầng lớp lớp hướng phía trước thúc đẩy. Tới trả lực lượng tương đương linh khí, cơ hồ là trong nháy mắt tựu ra hiện tại hoàn toàn bất đồng biến hóa. Chu Ngạo linh khí bị trong nháy mắt đánh tan, lực phản phất bị một chiếc đũa lớn đánh trúng tựa như, phanh một tiếng, Chu Ngạo liền bị đánh bay ra ngoài, đập ở trên vách tường, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Cái này làm cho Chu Ngạo tức giận không thôi, linh khí trùng kích tổn thương người, đó là khi dễ trẻ nít đồ chơi, bình thường đều là tu vi cao khi dễ tu vi thấp, đây là tu sĩ trụ cột nhất thủ đoạn. Mà bây giờ, chính mình lại bị một cái nguyên tông cảnh dùng linh khí đánh bay đây quả thực là sỉ nhục đồng thời, còn có sợ hãi thật là khủng khiếp linh khí, hoàn toàn không cách nào chống lại cảm giác, thậm chí, cảm giác kia để cho Chu Ngạo khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, Diệp Huyền ra thương, thiên giai vũ khí thượng phẩm, một môn thương pháp. Bạo vũ Diệp Huyền thương cực nhanh, nhanh chỉ thấy thương ảnh không thấy thương, nhưng phát súng kia cũng không phải hướng Chu Ngạo đâm ra đi, mà là đâm về phía đỉnh đầu, đâm về phía vị trí. Ầm, ầm, ầm liên miên tiếng nổ không ngừng vang lên, đỉnh đầu không ngừng vỡ vụn, vô số đá lớn phân tranh rơi. Sau đó, một vệt ánh sáng minh chiếu vào kia là tới từ địa để di tích ra ánh sáng, đến từ trên bầu trời đây chính là Diệp Huyền biện pháp. Ngươi không phải là không để cho ta đi sao? Ngươi không phải là ngăn lại đường đi sao? Ta mạn phép phải đi không có đường. Ta đây liền mình mở một con đường đi ra kèm theo sụp đổ, Diệp Huyền ôm Long Kiến Tuyết, sau đó tung người nhảy lên, ỷ vào càn khôn binh đạo giáp vững chắc, Diệp Huyền trực tiếp đụng ra hạ xuống đá vụn, từ địa để di tích vừa nhảy ra. Tới mặt đất, sụp đổ đưa tới những người khác chú ý, còn lại ẩn tiên tông đệ tử với thổ long môn đệ tử rối rít chạy đến, kinh ngạc nhìn thạch địa ra, một tòa sàn diễn võ ầm ầm phá toái, đại địa sụp đổ, sau đó Diệp Huyền liền từ lòng đất nhảy ra một tên ẩn tiên tông đệ tử mau tới trước đạo, tình huống gì? Người quản tốt nàng là được. Diệp Huyền đem Long Kiến Tuyết giao cho đối phương, sau đó hướng về phía bốn phía nạt nhỏ, Chu Ngạo cút ra đây. Diệp Huyền dậm chân về phía trước, mắt nhìn một phía, Chu Ngạo không có phát hiện thân ý tứ. Ta cho ngươi cút ra đây. Diệp Huyền giơ lên hướng xuống đất đập hạ xuống đạo, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ầm phá quân long đảm trực kích mặt đất, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, mảng lớn vết nứt xuất hiện, hướng bốn phía không ngừng lan tràn. Ở trong tiếng ầm ầm, mặt đất kia nhất thời lại sụp đổ một mảnh, vô số đá vụn lật đằng như khởi, rơi hướng bốn phía. Một lát sau, cách đó không xa một tòa ngói vụn trên, màu đen bóng tối di động, ngay sau đó, đoàn bóng ma kia từ từ kéo dài, biến thành hình người đứng danh, Chu Ngạo hiện ra bóng người. Diệp Huyền giơ súng nhất chỉ Chu Ngạo đạo, không phải là giỏi ám sát sao? Tới a, ta bây giờ nhìn ngươi chơi thế nào những thứ kia tiểu hoa chiêu. Chu Ngạo lạnh lùng nói, Diệp Huyền, ngươi quá cuồng vọng, cho là đem ta bức ra, ngươi liền nhất định có thể thắng. Ngươi chẳng qua là một tên đại tông sư Diệp Huyền đạo, nếu như tu vi có thể quyết phân thắng thua, vậy còn đánh thí, nhìn thấy tu vi cao hơn chính mình liền tự sát được, bất quá, ngươi phải cùng ta nói tu vi, ta liền nói cho ngươi tu vi, ngươi xem nó đủ tư cách sao? Diệp Huyền nói rơi, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng hót tiếng. Chu Ngạo sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó kinh hãi. Một mảnh hào quang năm màu từ trên trời hạ xuống, che đậy không trùng, hướng Chu Ngạo liền phô thiên cái địa rơi đập xuống. Chu Ngạo phản ứng cực nhanh, nhanh chóng hướng phía sau nhảy ra. Kia hào quang năm màu sau khi rơi xuống đất, kia miếng ngói lịch trong nháy mắt bị nghiền thành bụi phấn, bốn phía có gió lướt qua, lập tức phấp phới theo gió. Sau đó, hỏa diễm bay lên trắng xóa bất tử diễm đột nhiên liền thăng lên, hướng bốn phía nhanh chóng bảy, tạo thành một cái biển lửa. Chu Ngạo không dám đón đỡ, trực tiếp nhún người nhảy lên thạch điện nóc nhà, nhìn không trung bất khả tư nghị nói, phi hoàng. Bây giờ làm sao có thể còn có phi hoàng? Phi hoàng là thái cổ thời kỳ hung thú, mặc dù có một ít huyết mạch bảng chi vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này, tỉ như long tức với chu tước, nhưng chân phượng phi hoàng đã sớm không tồn tại, ít nhất gần thời gian ngàn năm, từ không có người thấy chân phượng với phi hoàng xuất hiện với nhân gian. Diệp Huyền cười lạnh đưa tay, chim đổ vật rơi xuống từ trên không, đứng ở Diệp Huyền trên cánh tay, thân mật với Diệp Huyền đi từ từ mặt. Diệp Huyền đạo, người chưa thấy qua, không có nghĩa là cũng chưa có, cho nên, không biết gì không phải là ngươi sai, nhưng đem không biết gì làm thành chân lý chính là ngươi sai. Giống như dung mạo ngươi xấu xí không là vấn đề, nhưng không phải là muốn chạy ra tới dọa người thì không đúng. Chu Ngạo sắc mặt tâm trầm, Diệp Huyền cái miệng kia từ trước đến giờ rất có thể kéo dễ cận. Chu Ngạo đạo, cho là có đầu phi hoàng sẽ không lên, chẳng qua chỉ là thành trường kỳ mà thôi, muốn giết ta, thiếu chút nữa ý tứ. Diệp Huyền đạo, vậy thì tới thử một lần đi. Diệp Huyền về phía trước vung tay lên, chim đổ vật không chút do dự lần nữa cái miệng, một cái bất tử diễm phun ra. Kia phô thiên cái địa hỏa diễm quấn, hướng Chu Ngạo nhanh chóng bay tới. Chu Ngạo rất quả quyết, một chút phong vương cao thủ khí tiết cũng không có, xoay người chạy. Đây chính là bất tử diễm, không có ở đây ngũ hành bên trong, gặp hỏa không hòa vào nhau, gặp thủy không tát, khó đối phó vô cùng. Chu Ngạo lại có thể nhận ra phi hoàng, dĩ nhiên biết không chết diễm đáng sợ. Chương 841, ta phong vương Diệp Huyền lạnh rên một tiếng, chạy. Chạy mất sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa màu đỏ thắm bay lên, tạo thành một cái biển lửa, theo thổ thành di tích đường phố nhanh chóng xẹt qua, đem bốn phía cũng cho phong kín. Vật nhỏ đứng ở hỏa trên biển, hướng Chu Ngạo gầm thét. Chu Ngạo có chút phát điên, lại vừa là một con tuần thú. Mặc dù so sánh lại phi hoàng được điểm nhi, nhưng cũng là nguyên tông cảnh hung thú. Diệp Huyền là một tuần thú sư chứ? Nếu không kia làm đến như vậy rất cường đại tuần thú. Nhưng muốn nói là tuần thú sư, Diệp Huyền có phải hay không rất có thể đốt lót? Diệp Huyền trực tiếp tung người, nhảy lên vật nhỏ biển lửa, cư cao lâm hạ đạo, xin lỗi, bây giờ là ta sân nhà. Diệp Huyền hướng phía dưới đưa tay, trung quanh bỗng nhiên phong lưu cuốn. Vạn vật cắt xác thực rất có ý tứ, trong lòng đất thời điểm, lợi dụng là cắt to lớn tiến hành cắt, mà bây giờ chính là phong lưu vạn vật cắt ý nghĩa chính là ở chỗ cắt, lợi dụng hết thảy mọi thứ cắt mục tiêu, cắt to lớn thích hợp sẽ dùng cắt to lớn, phong lưu thích hợp sẽ dùng phong lưu. Hơn nữa, không cần Diệp Huyền điều khiển, Diệp Huyền chỉ cần quán thâu linh khí, vạn vật cắt sẽ tự đi tìm chung quanh thích hợp cắt đồ vật, đối với mục tiêu tiến hành liên tục cắt, cho đến mục tiêu nát bấy. Rất đơn giản một kỳ bảo hiệu quả, nhưng là không ngăn được tốt dùng. Đầu tiên uy lực mặc dù muốn xem lợi nhuận dùng thứ gì tới cắt mục tiêu mà quyết định, nhưng tổng thể mà nói uy lực thật không tệ. Thứ yếu là nhanh thật nhanh bất kỳ công kích nào đều cần một nhiều chút thời gian chuẩn bị. Chẳng kích, trước phải rút đao ra quyền, trước phải giơ cánh tay, nhưng bởi vì không cần Diệp Huyền đi điều khiển, thậm chí ngay cả lợi nhuận lấy cái gì đi cắt cũng không cần Diệp Huyền đi phân biệt, vạn vật cắt tốc độ công kích liền thật nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía phong lưu thành đao, liền hướng Chu Ngạo vùng tới. Chu Ngạo phản ứng cũng là cực nhanh, nhanh chóng hướng mặt bên hơi mở. Một tiếng ầm vang, kia thạch điện nóc nhà trực tiếp bị cắt nhỏ một khối. Chu Ngạo ngược lại né qua chỗ yếu hại, nhưng cúi đầu nhìn, chính mình gấu còn bị cắt mở một vết thương, có tiên huyết thấm vào da quả nhiên. Diệp Huyền quét miệng nói, trừ ám sát, ngươi cũng không có gì chỗ thích hợp. Diệp Huyền lúc nói chuyện, động tác trên tay nhưng là không ngừng, hướng Chu Ngạo phương hướng không ngừng hư khấu. Ầm, ầm, ầm liên tục tiếng nổ vang lên, kia mảnh nhỏ nóc nhà bị không ngừng cắt nhỏ. Chu Ngạo thương cái chân, lại thương không nặng, tốc độ như cũ rất nhanh, liên tục tránh qua công kích sau, đột nhiên thân ảnh nhất điểm, dưới chân địa mặt hóa thành vũng bùn một dạng, Chu Ngạo liền muốn ẩn vào trong đó. Ẩn sát, trước muốn giỏi ẩn, tiếp lấy mới là dễ. Nhưng là, ngay tại Chu Ngạo che giấu trong nháy mắt, phốc đột nhiên, đoàn bóng ma kia bên trong xuất hiện một đạo tiên huyết, sau đó Chu Ngạo cả người liền té ra, trực tiếp từ thạch điện hai tầng té hướng mặt đất. Phòng kia đỉnh cuối cùng một khối mái hiên cũng là ầm ầm nổ tung. Diệp Huyền lăng lăng, có chút kinh ngạc, còn có chút vô tội, không phải mình liên quan bất quá. Diệp Huyền rất nhanh thì minh bạch qua vạn vật cắt Chu Ngạo kia lẻn vào bóng dáng năng lực, không biết là công pháp hay lại là vũ khí, nhưng lún vào bóng dáng sau, trung quanh phong lưu liền không cách nào cắt đến Chu Ngạo. Cho nên vạn vật cắt nổ nát vụn nóc nhà, dùng ngói nóc nhà tới cắt. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Huyền cũng từng bắt Ngạo bóng người tiến hành công kích, nhưng không có chỗ gì dùng. Chu Ngạo tiến vào bóng dáng bên trong, cũng có một bộ đặc biệt né tránh phương pháp công kích, chỉ là công kích bóng dáng vị trí phương, cũng không thể thương tổn đến Chu Ngạo. Nhưng là, Vạn Vật Cắt làm được, về phần làm sao bây giờ đến? Diệp Huyền cũng không biết, ngược lại làm được là được, bỏ đá xuống giếng cơ hội, Diệp Huyền là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Trong phút chốc, Diệp Huyền khí thế biến đổi, cả người cũng trở nên phiêu hốt lên phong vô hình, vân vô tướng thương đạo cảnh giới. Thiên hành Diệp Huyền vào giờ phút này, trên người xuất hiện một loại mờ ảo cảm giác, như thiên mã hành không, linh dương ngóc sừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền thân thể ngăn lại, cả người liền bay ra đi. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, một môn thương pháp. Lưu quang Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, xuyên qua hỏa diễm, đi thẳng tới Chu Ngạo bên cạnh, căn không cho Chu Ngạo bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Chu Ngạo mới vừa đứng dậy, Diệp Huyền liền đến bên cạnh. Phốc, Chu Ngạo trên bả vai bị lựa ra một vết thương, tiên huyết tung tóe, sau đó hướng phía sau bay ra ngoài. Diệp Huyền mắt nhìn Chu Ngạo, lại không chết. Chu Ngạo trên người xuất hiện từng mảnh gần như trong suốt hình sáu cạnh quang mô, chính là những thứ kia quang mô giúp Chu Ngạo chặn một kích chí mạng. Diệp Huyền không do dự, mũi chân lần nữa một chút, cả người về phía trước nhảy ra, một cước đạp phá hư không, đi thẳng tới Chu Ngạo dưới người, không đợi Chu Ngạo rơi xuống đất, cán thương liền trực tiếp bắt tới. Len ken, Chu Ngạo đến cũng không hổ là thần kinh bách chiến hạng người, giữa không trung thân thể không yên, dám lắc một cái eo, đường ngang chủy thủ ngăn cản một đòn. Bất quá, chủy thủ vật này cũng coi là lãnh môn binh khí, tu sĩ rất ít khi dùng, một tấc ngắn một tấc hiểm, thích hợp sát người vật lộn, thích hợp ám sát, lại không thích hợp quang minh chính đại giao phong. Hơn nữa, chủy thủ ngắn cũng liền ý nghĩa có thể khu vực phòng ngự rất nhỏ. Thương Diệp Huyền dung cổ tay, cán thương với chủy thủ mũi cọ sát ra một đạo tia lửa, ngay sau đó xẹt qua đi, thuận thế quất vào Chu Ngạo bên hông. Phanh trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Chu Ngạo liền bị Diệp Huyền nhất đánh quất bay. Trên đất liên tục lăn lộn lên, Diệp Huyền không có tiếp tục truy kích, bởi vì Chu Ngạo đã có thân, ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Chu Ngạo một tay chống đỡ xuống mặt đất, thuận thế giữ vững thân thể. Người này cũng là một nhân vật hung ác, Diệp Huyền cương mới một kích kia cũng không nhẹ, lại có thể cố nén đau nhức với lục phủ ngũ tạng bốc lên cảm giác ổn hạ thân thể. Bất quá, Diệp Huyền đã chắc chắn, người này không được Chu Ngạo dĩ nhiên không thể nào không được, vị này chính là nổi tiếng bên ngoài nhân vật, mặc dù danh tiếng không thể đại biểu thực lực, nhưng vô danh người thu tiền sâu hỏa không nhất định yếu, mà có danh tiếng ra hỏa, bình thường cũng chẳng yếu đi đâu. Chỉ bất quá, giống như phỏng đoán như vậy, Chu Ngạo sát thực giỏi ám sát, nhưng chính diện đối địch tiểu tương làm chưa ra hình dáng gì. Cái này rất bình thường, nhân tinh lực với thời gian đều có giới hạn, Chu Ngạo tinh thông mấy chục loại ám sát thủ đoạn, còn giỏi liên hoàn bố trí ám sát, Long Kiến Tuyết chính là nhân này mới đến đạo. Mà Chu Ngạo muốn điều nghiên những thứ này, những phương diện khác dĩ nhiên là không có quá nhiều tinh lực với thời gian. Chu Ngạo, ta xem ngươi chính là nhu thuật điểm, nói thẳng đi, các ngươi Nam Phương Thiên Các đến cùng ở Minh Kiếm Sơn trang dở trò quỷ gì? Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, tiếp tục đánh xuống, ta hạ thủ có thể tất nhiên không thể khách khí. Chu Ngạo hít sâu một cái, hận hận nhìn Diệp Huyền, đột nhiên cười lạnh nói, Diệp Huyền, ta Phong Vương. Diệp Huyền khinh miệt nói, vậy thì thế nào? Chu Ngạo đạo, ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại, làm ta với ngươi ở giống nhau dưới điều kiện chiến đấu, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là. Chu Ngạo trên người đột nhiên toát ra mảng lớn linh khí, hướng bốn phía đẩy ra, cuốn lên cắt đuổi vô số. Chu Ngạo lần nữa cường điệu nói, ta Phong Vương chương 842, một tòa thành Chu Ngạo tản mát ra linh khí nhanh chóng hướng bốn phía bảy, bao phủ một khu vực lớn. Diệp Huyền ngay lập tức sẽ biết Chu Ngạo muốn làm gì, cũng biết Chu Ngạo tại sao nhấn mạnh chính mình Phong Vương. Đáp án dĩ nhiên là, tiểu thế giới Chu Ngạo là nguyên vương cảnh cao thủ, cao hơn Diệp Huyền một cảnh tu vi, trên lệch ở địa phương nào? Linh khí là nguyên vương cảnh linh khí hùng hậu trình độ, dĩ nhiên hẳn so với đại tông sư mạnh hơn. Đáng tiếc, Diệp Huyền là một dị loại, linh khí áp bách đối với Diệp Huyền căn vô dụng, thậm chí Diệp Huyền bảy đi linh khí mở ra, lại từ phồn tinh đồ bên trong tập trung linh khí, cũng có thể nghiền ép Chu Ngạo. Như vậy, cũng chỉ còn lại có tiểu thế giới làm Chu Ngạo linh khí không đụng nổi Diệp Huyền, đồng thời lại không sử dụng tiểu thế giới với Diệp Huyền lúc chiến đấu, xác thực đem chính mình với Diệp Huyền đặt ở giống nhau tiêu chuẩn thượng chiến đấu. Mà khi Chu Ngạo cho thấy chính mình tiểu thế giới sau, Chu Ngạo mới là lấy nguyên vương cảnh tu vi, đang cùng Diệp Huyền tiến hành chiến đấu. Hơn nữa, Diệp Huyền không trốn thoát, không ngăn được bởi vì Diệp Huyền không có tiểu thế giới, bởi vì Diệp Huyền không có Phong Vương tiểu thế giới là có thể đối kháng. Ngươi có, ta cũng có, nhìn một chút ai mạnh hơn, nhìn xem ai có thể đem đối phương kéo vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Đây là nguyên vương cảnh cao thủ lẫn nhau giao chiến một loại phương pháp, mà Diệp Huyền không có tư cách này, bởi vì Diệp Huyền không có chính mình tiểu thế giới. Cho nên, Diệp Huyền chỉ có thể bị Chu Ngạo kéo vào hắn bên trong tiểu thế giới. Diệp Huyền liệt miệng đến, đối với lần này cũng không có biện pháp chút nào, tu vi mạnh yếu vẫn có khác biệt, nếu như tu vi vô dụng, vậy còn cố gắng tu luyện làm gì? Tựa như Tư Đồ Kiếm cái loại này dựa vào kiếm đạo cảnh giới ăn cơm kiếm khách, tu vi vật này đối với hắn mà nói phá lệ vô dụng, như vậy, liền không cần tu luyện. Sự thực là kiếm phải luyện, Tư Đồ Kiếm giống vậy đang cố gắng tu luyện. Tu vi là hết thảy cơ sở, còn lại cũng là thủ đoạn mà thôi. Chốc lát, bốn phía cảnh vật lưu chuyển, Diệp Huyền phát hiện hết thảy đều biến hóa. Diệp Huyền trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khác biệt đạo, đây là Chu Ngạo tiểu thế giới. Chu Ngạo tiểu thế giới lại là một tòa thành bốn tường cao tùng, cửa lầu sừng sững, từ ngọn lâu đài tiết so với lân thứ, ngựa xe như nước sóng người như dệt gửi, nhưng là một tòa khó có thể tưởng tượng thành lớn. Diệp Huyền giờ phút này đứng ở trong thành, đứng ở một cái phồn hoa trên đường phố, bốn phía không có gió cát, không có đất thành, chỉ có một tòa một ngôi lầu cát. Những người đi đường đội vã mà đi, bên đường tiểu thương hét, nện bước đường bánh nướng. Một tòa xanh trên lầu, các cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp, ở nơi nào vùng khăn lụa kiếm khách, mặc nho sam xinh kết bạn xuất du. Một chiếc xe ngựa vội vã mà qua, cuốn lên cát bụi tứ tán, nên đón mọi người quá mắng. đây chính là Chu Ngạo tiểu thế giới. Diệp Huyền đối với tiểu thế giới không tính là biết, lại có chút biết. Linh huyệt, linh mạch, linh kinh, thế giới pháp tắc, chính mình tiểu thế giới mỗi một tầng tu vi đều có cần thiết ủng có đủ, hơn nữa ác không thể thiếu. Không có thế giới pháp tắc, liền không cách nào ở đại tông sư chi cảnh phong vương. Không cấu trúc ra bản thân tiểu thế giới, liền không cách nào ở nguyên vương cảnh đột phá vào nguyên tôn. Hơn nữa, thế giới pháp tắc với tiểu thế giới là cùng một nhịp tở. Diệp Huyền cũng đã gặp một ít tiểu thế giới. Tuyết vực thánh nữ thế giới pháp tắc là không mục nát pháp tắc, lấy băng phong ngàn năm không thay đổi ý, tuyết vực thánh nữ tiểu thế giới là một phiến tuyết nguyên. Còn có trước đối trận qua ra Dạ Vũ, nắm giữ là tự nhiên pháp tắc, mặc dù hắn tiểu thế giới chưa có hoàn toàn xây dựng hoàn thành, nhưng cũng có thể thấy được, tiểu thế giới hạch tâm là tự quý. Như vậy, Chu Ngạo tiểu thế giới, hạch tâm là cái gì chứ? Diệp Huyền từ từ đi về phía trước, cảnh giác bốn phía. Lúc trước đối trận tuyết vực thánh nữ, mặc dù phá đối phương tiểu thế giới, nhưng dựa vào là kêu gọi thần bài, không có mây đen tiểu tiên kêu gọi thần bài, Diệp Huyền chỉ sợ đã chết, dù sao, thực lực kém quá nhiều. Ra Dạ Vũ, không đề cập tới cũng được, tên kia tiểu thế giới căn không có xây dựng hoàn thành, tự nhiên pháp tắc lại bị hỗn độn pháp tắc khắc chế, Diệp Huyền dùng hỗn độn pháp tắc hết thể quy về mới bắt đầu, cũng liền phá hắn tiểu thế giới. Mà bây giờ, hiển nhiên không phải là tình huống như vậy. Nếu như Diệp Huyền có tiểu thế giới, vậy thì đơn giản, trực tiếp dùng chính mình tiểu thế giới đối kháng liền có thể, nhưng Diệp Huyền không có. Vậy sẽ phải trước nghĩ biện pháp, phá Chu Ngạo tiểu thế giới, đem Chu Ngạo từ chính mình trên thế giới kéo ra ngoài, hai người có thể lần nữa đứng ở đối đẳng vị trí. Hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi du hồ chứ? Khách quan, mời vào bên trong. Tiểu Ca Nhi, muốn không cần đi lên chơi một chút, chúng ta nơi này tỷ bội có thể đẹp đẽ. Nọ vậy đáng chết Tôn Lang bên trong, bán cho ta thuốc là giả, kia là người nào miếng nhân sâm, rõ ràng là cà rốt khô. Nương tử, ngươi xem căn cây thoa ngọc đẹp mắt không? Diệp Huyền đi về phía trước qua, bên người là hình hình sắc sắc mọi người, nơi này phảng phất thật là một tòa phồn hoa thành lớn mà thôi. Những người chung quanh trò chuyện với nhau, cười, khóc, yêu thương đến, tức giận đến. Dù là Diệp Huyền biết, hết thảy đều là giả, nơi này nhưng mà Chu Ngạo tiểu thế giới, nhưng hết thảy đều với thật độc nhất vô nhị, đây là vượt qua huyễn cảnh tồn tại. Không có người để ý đi qua bên người Diệp Huyền, làm chuyện mình. Đồng nhiên, một tên hán tử từ Diệp Huyền chính mặt đối mặt đi tới, bả vai với Diệp Huyền đụng nhau, lảo đảo một cái liền ngồi sập xuống đất. Hán tử lập tức tức miệng mắng to, ngươi không có mắt. A. Hán tử kia lời còn chưa dứt, Diệp Huyền liền trực tiếp một cước giẫm đạp ở đối phương trên bàn tay, đem trưởng cốt cho hoàn toàn giẫm đạp phái. Ta có phải hay không hẳn đỡ ngươi, sau đó bị ngươi thọt nhất đao. Diệp Huyền ngồi xổm người xuống, vén lên hán tử quần áo đạo, ngươi cho ta ngốc à? Hán tử kia quần áo bị vén lên, làm bang một tiếng, một cây dao nhỏ liền rơi xuống đất. Diệp Huyền mặc dù không biết Chu Ngạo dở trò quỷ gì, nhưng tên kia am hiểu nhất là ám sát, vậy hắn tiểu thế giới khẳng định cũng với ám sát có liên quan. Diệp Huyền nhất đưa tay, nắm được tên kia hán tử cầm lắc một cái, tiếng kêu rên hơi ngừng, tên kia hán tử cũng là nghiêng đầu một cái liền té lăn trên đất. Chung quanh người đi đường phảng phất không nhìn thấy hết thảy các thứ này tựa như cũ vừa nói vừa cười đi, mà thi thể kia chính là từ từ trở thành nhạt, rất nhanh tan biến không còn dấu tích, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Diệp Huyền đứng lên, Chu Ngạo làm ra tiểu thế giới đến, muốn nhỏ như vậy tiêu chuẩn, vậy thì quá khiến người ta thất vọng. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền đang suy nghĩ, vài tên hài đồng chơi đùa đến, ở trên đường cãi nhau ở bị, đi ngang qua Diệp Huyền bên người thời điểm, một tên hài đồng đống nhiên lảo đảo một cái, trực tiếp ngã tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền có thể muốn đưa tay, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lập tức đứng thẳng người, từ tên kia hài đồng bên người đi qua. Lại cũng tại lúc này, Diệp Huyền đống nhiên cảm giác dưới chân một treo, mặt đất kia lại có một cái lỗ nhỏ, vừa vặn có thể một chân bước vào. Diệp Huyền nhất chân đạp sau khi đi vào, chân phải trong nháy mắt kẹt chết ở trong lỗ nhỏ. Vậy cũng đất hài đồng đống nhiên quay người lại thể, phát ra thanh âm giàn mua, hướng về phía Diệp Huyền quát lên, đi chết. Chương 843, liên hoàn ám sát. Diệp Huyền tâm lý chửi mẹ, ngón này đủ lâm trầm. Đứa bé kia ngã xuống, là lợi dụng nhân tính hiền lành, không ít người có thể sẽ nhớ muốn đỡ một chút, sau đó ám sát sẽ tới. Cũng còn khá Diệp Huyền phản ứng khá nhanh, nghĩ tới chỗ này, cho nên tạm thời thu tay lại, từ tiểu hài bên người đi vòng qua. Đưa tay đỡ, còn có đi vòng, hai loại khả năng là lớn nhất, ngược lại người bình thường không thể nào cứ như vậy từ tiểu hài trên người dẫm lên, Diệp Huyền cũng không có biến thái như vậy. Kết quả đỡ, là cạm bẫy đi vòng, hay lại là cạm bẫy lựa chọn thế nào đều là sai. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một vừa đưa tay bạc qua, đem chủy thủ ngăn cản mở. Không biết là chủy thủ kia thật là bất phàm chi vật, hay là bởi vì nơi này hết thảy đều là vì Chu Ngạo lực lượng, Diệp Huyền trên cẳng tay trong nháy mắt bị vạch ra một vết thương, đỏ bừng máu tươi chảy như dòng nước ra mà tránh qua một kích chí mạng sau, Diệp Huyền lập tức bấm lên đứa bé kia đầu, hung hăng hướng xuống đất đập tới. Phanh một tiếng, một mảnh tiên huyết nổ bể ra đến, nhiễm đầy mặt đất, đứa bé kia trong nháy mắt không có tiếng hơi thở, sau đó thi thể dần dần trở thành nhạt, tan biến không còn dấu tích. Diệp Huyền nhất quyền nổ mặt đất, đem chân từ cái hang nhỏ kia trong rút ra, sau đó một bên hướng trên vết thương xuất ra thuốc bột, vừa tiếp tục hướng phía trước đi tới. Gặp quỷ tiểu thế giới, Diệp Huyền đã thăm dò rõ ràng một ít cửa ngõ. Phồn hoa đường phố, người đến người đi rất là náo nhiệt, hết thảy các thứ này đều là ám sát mà chuẩn bị. Bởi vì chung quanh những người đi đường kia, Diệp Huyền căn không thể phân biệt, cái nào là muốn chính mình mệnh, cái nào cũng không muốn. Diệp Huyền đang suy nghĩ, một tên quần áo tả tơi, khắp người bọc mủ ăn mày đống nhiên từ mặt bên trong dương xuống tới, chân xuống lảo đảo một cái, ngã tại Diệp Huyền bên cạnh. Còn tới. Diệp Huyền cả giận, như thế chiêu dùng hai lần, ngươi cho táng ốc. Diệp Huyền trực tiếp nhấc chân, lần này thật từ trên người đối phương dẫm lên. Nhưng trong nháy mắt này, Diệp Huyền nhấc chân lao rơi, tên khất cái kêu thảm một tiếng, trên người bọc mủ tan vỡ, ngay sau đó một đạo màu đen độc thủy cứ như vậy phun ra ngoài, phóng Diệp Huyền đôi. Diệp Huyền trong lòng cả kinh, cơ hồ là hoàn toàn dựa vào có thể, hướng phía sau nhảy một cái, khó khăn lắm tránh qua. Độc kia thủy rơi trên mặt đất lập tức phát ra hít khà z z hí z z z thanh âm, mặt đất lại xuất hiện một mảnh nám đen vết tích. Diệp Huyền trong tay phá quân long đảm về phía trước một cái, trực tiếp đem tên khất cái kia cho đóng chặt trên đất. Dù vậy, Diệp Huyền bao nhiêu vẫn có chút sợ. Tuần này ngạo có môn đạo à, người này giỏi ám sát danh tiếng còn thật không phải là thổi ra, trước đứa bé tiên là đồng thời bẫy liên hoàn, lần này chính là xuất kỳ bất ý, đánh chết Diệp Huyền đều không đoán được tên khất cái kia trên người bọc mủ sẽ phun độc thủy. Lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Diệp Huyền càng là rút ra ngụm khí lạnh. Muốn cho độc thủy văng tung tóe, Chu Ngạo có phải hay không đoán được chính mình muốn từ ăn mày trên người dâm lên. Mà trước đứa bé kia là bởi vì Diệp Huyền không có nhẫn tâm trực tiếp từ trên người người ta dâm lên, cho nên mới bị đánh lén. Như vậy, Diệp Huyền lần này liền thật rất có thể từ đâu ăn mày trên người dâm lên. Sau đó dâm lên một cái, ám sát lại tới Diệp Huyền trong lòng chửi mẹ, tuần này Ngạo không phải bình thường âm, thật là có một nhóm thẩm thủ đoạn sát nhân, hơn nữa còn thông minh, biết tính toán lòng người. Diệp Huyền đang suy nghĩ, lại có người té. Một tên tuổi trẻ mỹ phụ nữ nhân giẫm đạp chân chính mình làn váy, đột nhiên liền ngã xuống đất, một đôi thủy ông ông mắt to nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền không đỡ, nàng kiên quyết không đứng lên tư thế. Diệp Huyền mắng, "Chu Ngạo, ngươi tên con tiếp, xong chưa? Ngươi có gan đổi một chiêu bốn phía không người để ý Diệp Huyền?" Diệp Huyền khẽ cắn răng, "Là lượn quanh đây, đỡ đây, hay lại là giẫm lên đây?" Diệp Huyền từng nghĩ, đem phá quân long đảm giơ lên, chuẩn bị một thương đem mỹ phụ kia cho một thương đánh bay, không phải là lạt thủ tối hoa sao, chính mình cũng không phải là chưa từng làm. Nhưng chính phải ra tay, Diệp Huyền ngạch chân bỗng nhiên chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Có thể hay không? Lần này liền là hy vọng chính mình một thương đâm chết đối phương tới. Muốn chết Diệp Huyền lui hai bước, phát hiện mình hoàn toàn trúng kế. Diệp Huyền không biết thật một thương thống hạ đi, có thể hay không lại có cái gì mờ ám, nhưng Trung Ngạo lộ vẻ lại chính là muốn chính mình nghi thần nghi quỷ. Diệp Huyền lùi lại mấy bước, đại khái kéo ra 5-6 thước khoảng cách, sau đó mũi chân chạm trên mặt đất một cái, đem mặt đất tấm đá đá nát một khối nhỏ. Một khối đá vụn bay ra, đánh trúng mỹ phụ cổ họng, mỹ nữ liền hừ đều không hừ liền té xuống đất. Diệp Huyền gật đầu một cái, biện pháp này đáng tin, có giết hay không cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là biệt ly những thứ này có gì đó quái lạ ra hỏa quá gần liền có thể. Diệp Huyền vừa nghĩ tới, một bên đi về phía trước. Lại tại sát na này, phanh một tiếng, mỹ phụ kia thân thể đống nhiên nổ tung, mảng lớn hắc yên xông ra Diệp Huyền vội vàng bịt lại miệng mũi, thuận thế nhảy một cái, nhảy lên mặt bên một ngôi lầu phòng. Cơ hội là trong nháy mắt, kia hắc yên tản ra, trung quanh một vòng người đi đường rối rít ngã xuống, liền gào thét bi thương, cơ hội cũng không có thì trở thành thi thể, huyết nhục nhanh chóng thối giữa. Diệp Huyền xoa xoa tóc, quả thực có chút phát điên, tuần này nạo xong chưa, thật đúng là ám sát không ngừng. Phiền toái nhất là người đoán được có vấn đề cũng không tiện xứ, bởi vì không biết Chu Ngạo lại đổi thành thủ đoạn gì xuống chứng ngại. Thu đủ Diệp Huyền cả giận nói, có loại đường đường chính chính ra đây đánh với ta Diệp Huyền hô xong, bốn phía lặng lẽ, căn không người phản ứng Diệp Huyền. Diệp Huyền hít sâu một cái, tiêu thật có điểm nốc, khí thế ngược lại thì yếu hạ phòng, người ta chính là chơi đùa ám sát, đường đường chính chính cái dám, Diệp Huyền nhất đều, ngược lại thì lộ vẻ kiểm lư kỹ cùng. Một lát sau, Diệp Huyền lạnh xuống, từ nóc nhà nhảy xuống. Nếu Chu Ngạo cháu trai này phải chơi mọi người đến tìm cha, vậy mình liền theo hắn chơi đùa. Không phải là hao tổn suy nghĩ, A Diệp Huyền tiếp tục từ trên đường chính đi qua, đại khái 20m, một gian tiệm tạp hóa cánh cửa, lưỡng danh nam nhân ở nơi đó đánh nhau, thậm chí rất nhanh đánh lẫn nhau lên. Diệp Huyền từ bên cạnh hai người đi qua, không chút do dự một người một thương, trực tiếp đem hai người cổ họng đâm thủng. Một lát sau, phía trước đi một tên nam nhân đột nhiên xuống một túi tiền nhỏ, Diệp Huyền không chút do dự xoay người, từ mặt bên ngõ hẻm đạo tạt qua mà qua. Ngõ hẻm bên kia rất là huyên náo, nơi này là một nơi thiên tiểu, có người ở mại võ diễn tạp kỹ, một tên rất khả ái tiểu cô nương năm cái đồng la đặt ngang ở Diệp Huyền bên cạnh, muốn hướng Diệp Huyền thỉnh cầu tiền thưởng. Diệp Huyền xuất ra một khối linh ngọc, sau đó một thương đâm vào tiểu cô nương ngực. Đánh nhau không thể nào ở tiệm tạp hóa đằng trước, ông chủ cửa hàng tạp hóa không muốn làm ăn. Muốn làm ăn sẽ đuổi người. Túi tiền sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống, bên trong khả năng ẩn tàng độc, cũng có thể chính mình đi lấy thời điểm liền sẽ tao ngộ ám sát, trọng yếu nhất là túi tiền trong chắc có tiền, nhưng lúc rơi xuống đất, không có đồng tiền đụng mặt đất thanh âm. Tới ở trước mắt tiểu cô nương, tự cầm ra linh mẫn ngọc, không phải là đồng tiền, kết quả ánh mắt đều không chớp mắt, mặt đầy chuyện đương nhiên bộ dáng, linh ngọc ở trong mắt người bình thường, với thạch đầu không khác nhau gì cả. Những thứ này đều là sơ hở. Chương 844, ám sát bắt đầu đi nửa giờ, Diệp Huyền cũng không có lại gặp ám sát, hoặc có lẽ là Diệp Huyền không có cho Chu Ngạo ám sát cơ hội. Với tiểu gia chơi đùa, Diệp Huyền hướng bốn phía hô, "Đến, chúng ta từ từ chơi đùa, ta xem ngươi tiểu thế giới có thể chống bao lâu." Tiểu thế giới không phải chân chính thế giới, cho dù là phong đế cấp cường giả, cũng chỉ có thể làm được phá vỡ hư không, mở ra đi thông những thế giới khác thái cổ chiến trường mà thôi. Mà tiểu thế giới không phải chân chính thế giới, nguyên nhân là cái gì? Bởi vì linh khí tiểu thế giới tồn tại cũng là cần phải tiêu hao linh khí, không có ai linh khí có thể chống đỡ tiểu thế giới một mực tồn tại. Một năm, hai năm, vạn vạn năm. Vậy thì không phải là tiểu thế giới, mà là chân chính thế giới. Diệp Huyền dưới mắt sát thực bị khống trụ, nhưng là chỉ cần Chu Ngạo không giết chết Diệp Huyền, Chu Ngạo tiêu hao so với Diệp Huyền lớn hơn. Dù sao chống đỡ tiểu thế giới tồn tại cũng phải cần tiêu phí to lớn linh khí. Cho nên luyện chế tiểu thế giới, thật ra thì tác dụng chưa bao giờ là vì bây người, mà là giết người. Có người tiểu thế giới là vì xây dựng càng lợi cho mình chiến đấu hoàn cảnh. Tỷ như Tuyết Vực Thánh Nữ chính là cái này loại hình. Có người tiểu thế giới là vì phù hợp chính mình thế giới pháp tắc, để cho pháp tắc lực lượng phát huy ra càng uy lực kinh khủng, tỉ như gia dạ vũ tứ quý. Trung ngạo tiểu thế giới là loại hình gì đây? Diệp Huyền không biết, nhưng cuối cùng là sẽ không thay đổi, đó chính là giết người với thắng. Nếu không cho dù là đem tiểu thế giới xây dựng thành một tòa phòng giam cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì xây dựng tiểu thế giới tiêu hao lớn hơn, hao tổn không đi xuống nhất định là người sử dụng. Diệp Huyền rất thản nhiên, đi lên cầu đá, Chu Ngạo gấp, vậy mình sẽ không gấp, ngược lại địch nhân không thoải mái, Diệp Huyền liền thông khoái. Cũng ngay vào lúc này, phanh, phanh, phanh cầu đá hai bên, kia sông nhỏ đống nhiên nổ lên, một đám mặc nón lá hắc y nhân nhảy ra, tay cầm trường kiếm, hướng Diệp Huyền mà hắc hắc, chơi xấu không được, cho nên trực tiếp tới. Diệp Huyền liệt miệng đến, Chu Ngạo chơi xấu, Diệp Huyền còn kiên kỵ đối phương ba phần. Dù sao, Chu Ngạo thủ đoạn sát thực lợi hại. Trên đất một viên thạch đầu, bên đường một cái bánh bao, trên cây rơi xuống bình quả, Chu nấu cũng có thể dùng đến bảy của cảm sát. Hơn nữa, tên kia chơi đùa độc cũng là một tay hảo thủ, người khác có thể sờ, Diệp Huyền không nhất định có thể sờ, người khác có thể ăn, Diệp Huyền không nhất định có thể ăn, người khác có thể ngửi, Diệp Huyền không nhất định có thể ngửi. Đối phó Chu Ngạo ám sát thủ đoạn, muốn cẩn thận lại cẩn thận. Nhưng là, trực tiếp cứng rắn. Diệp Huyền không khỏi cười nói, vậy thì tới đi. Diệp Huyền thân trên tuôn ra mảng lớn linh khí, thân ảnh nhất điểm, Diệp Huyền lướt ngang, lưu lại một mảnh nhỏ ảo ảnh, ánh sáng màu vàng nóng nhạt chiếu xuống, Diệp Huyền bốn phía xông ra kim thuộc tính linh khí, sau đó hướng bốn phía bắn ra. Tổng cộng 6 gã thích khách áo đen hướng Diệp Huyền tới, thực lực lại còn cũng không tệ, lượng danh đại tông sư chi cảnh dẫn đầu, còn lại 4 gã chính là nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong. Tiến lên đón Diệp Huyền kim thuộc tính linh khí, những người đó đồng thời xuất thủ, trường kiếm trong tay với kim thuộc tính linh khí dây dưa, lập tức phát ra đinh đinh đương đương âm thanh. Sau một kích, Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, mắt cá chân lắc một cái xoay tròn, liền né người đi tới một tên thích khách bên người. Chết Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, sau đó một cước cắn quét, trực tiếp quét một tên thích khách trên đầu, tên thích khách kia đầu liền ầm ầm nổ lên, thi thể không đầu, trực đỉnh đỉnh gục hạ xuống. Sau một kích, Diệp Huyền hai tay không ngừng, rung cổ tay, phá quân long đảm liền hướng một bên kia đâm ra. Thiên giai vũ kỹ thượng phẩm, một môn thương pháp toái tinh Diệp Huyền đâm ra một thương, phá quân long đảm thượng nổ bắn ra ánh sáng, giống như tinh thần lóng lánh. Chốc lát, tia sáng kia sẽ qua, một tên thích khách đổ xuống trên đất, trên cổ họng đã nhiều hơn một đạo lỗ máu. Giết liền hai người, Diệp Huyền giống vậy tay không ngừng, nhanh chóng xoay người, chập ngón tay lại như dao. Kim sát thuộc tính linh khí vẩn quanh đầu ngón tay, cực nhanh chém xuống, cắt về phía một tên thích khách. Thích khách kia ngược lại còn có chút môn đạo, lại trực tiếp xoay người mà qua, tránh qua một đòn. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền câu miệng đến rác. Vạn vật cắt phanh, phanh, phanh bốn phía hà thủy nổi lên, từ tên thích khách kia bốn phía sẽ qua, trực tiếp liền đem tên thích khách kia phân thây tại chỗ, thân thể đều bị cắt thành từng khối từng khối. Bên kia, còn lại 3 gã thích khách đồng loạt mà công. Diệp Huyền toét miệng cười một tiếng, 6 gã thích khách đều là cận thân chém giết hình, Chu Ngạo lần này nhưng là phạm sai lầm lớn. Với Diệp Huyền cận thân chém giết, là muốn chết Diệp Huyền cận thân chém giết năng lực rất mạnh, bởi vì có dương thuộc tính linh khí có thể tăng phúc tiên thiên khí lực, thông qua từ từ góp nhặt, Diệp Huyền trước dương thuộc tính linh khí nhiều lên, tiên thiên khí lực tăng lên rất rõ ràng. Song Vương cũng là thị thân cực cảnh, Diệp Huyền lực lượng, tốc độ vân vân cũng có rất lớn ưu thế, một điểm này, coi như đối mặt Phong Đế cường giả cũng giống vậy. Nếu như không phải là có thủ đoạn đặc biệt tăng lên thể xác, Phong Đế cường giả thân thể như thế sẽ bị hạn chế ở thân thể cực cảnh tiêu chuẩn thượng. Căn cứ mỗi người tiên thiên khí lực bất đồng, thân thể cực cảnh mặc dù cũng có một chút mạnh yếu khác biệt, nhưng khác biệt cũng không lớn. Cho nên có dương thuộc tính linh khí, liền hoàn toàn coi là chuyện khác. Lùi một bước nói, Chu Ngạo biết Diệp Huyền là Thiên Môn Tông đệ tử, cũng không phải với Diệp Huyền chơi đùa cận thân chém giết. Thiên Môn Tông tu luyện chính là tạp học chi đạo, xem qua rất nhiều, mà tạp cái chữ này định nghĩa là cái gì chứ? Đương nhiên là có thể đánh hoặc là đổi lời giải thích, chỉ cần là có thể đánh, Thiên Môn Tông cũng dạy. Mà có thể nền móng là cái gì? Đương nhiên là cận thân chém giết, vô luận đao thương kiếm kích, bất kỳ binh khí gì, dùng vũ khí gì, đầu tiên cận thân chém giết là thường thấy nhất chém giết phương thức, nhất định sẽ trước luyện tới tương đối tiêu chuẩn, sau đó mới sẽ đi chọn thích hợp bản thân lộ số. Diệp Huyền lui về phía sau mấy bước, đem phá quân long đảm hướng xuống đất đâm một cái, đợi đối phương đệ nhất kiếm đâm vào không khí, đưa tay về phía trước bắt đi, ngón tay phất hướng đối phương cần cổ, một cái tay khác là bóp quyền ấn, bộc phát ra kim thuộc tính linh khí, đánh phía đối phương. Kia 3 gã thích khách thân thủ sát thực cũng không đủ, một người thân hình cực kỳ mềm mại, thân thể hướng phía sau ngã một cái, tránh qua Diệp Huyền bàn tay, một người giơ kiếm, trực tiếp tiến lên đón. Diệp Huyền coi như có thể đánh trúng đối phương, cũng phải đánh phải nhất kiếm. Cuối cùng nhất phương thừa dịp mà công, chuẩn bị hái lá huyền thánh mạng. Bất quá, 3 người cũng quên, Diệp Huyền còn có chân. Diệp Huyền ở 3 người giáp công bên trong đột nhiên nổi lên, một cước cắn quét, đá trúng trên cầu đá một tòa hòn đá nhỏ sư tử trưng bày, kia sư tử đá ầm ầm mà nát, đập về phía một tên trong đó thích khách ngực, tên thích khách kia nhất thời kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Sau một kích, Diệp Huyền thân ảnh nhất tiệm. Đạp phá hư không Diệp Huyền đột nhiên biến mất, đi thẳng tới một tên nhảy lên thích khách sau lưng, bắt đối phương mắt cá chân. Lúc này, dương thuộc tính linh khí tác dụng liền thể hiện ra, Diệp Huyền tiên thiên khí lực được cường hóa, lực lượng kinh khủng, căn không là đối phương có thể chống lại, trực tiếp đưa tay giơ lên, Diệp Huyền liền trực tiếp đem người cho giơ lên, sau đó dụng lực đập về phía mặt đất. Chương 845, quỷ đăng lại hiện tại phanh tên thích khách kia đầu đập xuống đất, trong nháy mắt nứt ra, thân thể co quắp một chút liền mất đi tiếng thở. Giết liền hai người, chỉ còn lại một tên sau cùng đại tông sư cảnh thích khách, Diệp Huyền nhất dạng cũng không coi vào đâu, người này liền thế giới pháp tắc cũng không có, một cái không có đầu hàm thủy hóa đại tông sư mà thôi. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, Một môn thương pháp lưu quang Diệp Huyền đưa tay linh khí mở ra, đem cắm trên mặt đất phá quân long đạm cho hút tới, sau đó về phía trước lướt đi. Thương ra như ánh mắt, thiên thấy người không thấy Diệp Huyền rung cổ tay, cán thương nhỏ toàn, đối phương liền đâm ra đi. Thương hình thái xuống phá quân long đạm trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, tên thích khách kia thậm chí chỉ thấy đạo kia màu bạc lưu quang chợt lóe lên, Diệp Huyền cũng đã đến trước chân. Nhanh khó tin nhanh căn không nhìn thấy đây cũng là thiên biết người không thấy phốc tên thích khách kia ánh mắt trừng lão đại, há miệng muốn nói, lại phát hiện mình căn không cách nào mở miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên sau cùng thích khách ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi tiếng thở. Chu Ngạo, ngươi lại đi lão lộ. Diệp Huyền nhìn bốn phía khinh miệt nói, chính ngươi cút ra đây thử một lần đi, có lẽ còn có chút hy vọng, những thứ này tạm ngư liền đừng làm ra tới lãng phí thời gian. Chu Ngạo như cũng không có ứng, đi qua cầu đá, tiếp tục hướng phía trước, đồng thời trong lòng đang không ngừng tự định giá. Đầu tiên là kéo, Chu Ngạo không kéo nổi, hay lại là chống đỡ tiểu thế giới cần phải tiêu hao đại lượng linh khí duyên cớ. Nhưng Diệp Huyền cũng không muốn ngồi chờ chết, liền trông cậy vào Chu Ngạo linh khí không tốt, chính mình giải trừ tiểu thế giới, có thể trực tiếp phá Chu Ngạo tiểu thế giới tự nhiên tốt nhất. Như vậy, vấn đề là thế nào phá? Diệp Huyền thật ra thì gặp qua mấy lần tiểu thế giới, nhưng có thể phá cũng có nhất định tình cờ với ngoại ý muốn nhân tố ở trong đó. Sớm nhất là bí viện thi đấu, cái này không nói cũng được, bí viện thi đấu sử dụng tiểu thế giới, nhưng mà là bí viện thi đấu trải sân, căn không phải vì giết người. Tiếp theo là tư không lăng băng lăng cảnh, vậy thật ra thì cũng là tiểu thế giới, nhưng tư không lăng thật ra thì đã sớm chết, tiểu thế giới mặc dù vẫn còn, nhưng kỳ thật không chịu tư không lăng khống chế, càng giống như là một nơi cổ quái thái cổ chiến trường. Tuyết vực thánh nữ đánh một trận, Diệp Huyền ngược lại chân thiết cảm thụ qua tiểu thế giới cường đại, nhưng tiếp chiêu là mây đen tiểu tiên, Diệp Huyền dùng kêu gọi thần bài, nghiêm khắc nói là mây đen tiểu tiên phá tuyết vực thánh nữ tiểu thế giới, Diệp Huyền lúc ấy cũng dùng tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới kia cũng là mây đen tiểu tiên tiểu thế giới, không phải là Diệp Huyền chính mình xây dựng ra trọng yếu nhất là một lần tiên là tiểu thế giới giữa đối kháng, Diệp Huyền dưới mắt lại không thể làm ra một cái thuộc về mình tiểu thế giới Nam Phương Thiên Các đánh lén ban đêm bảy phương thời điểm, Diệp Huyền với Bạch Thiếu Phi đối trận, Bạch Thiếu Phi tên kia ngược lại cũng thật là kinh tài diễm diễm thiên tài, lại làm ra tiểu thế giới bất quá, một lần kia cũng không thể hoàn toàn giữ lời, Bạch Thiếu Phi tiểu thế giới không là thông qua thế giới pháp tắc lấy ra, mà là bởi vì hắn tu luyện cựu chuyển bách tử công, mặc dù cũng là tiểu thế giới, nhưng vẫn còn có chút khác biệt. Rồi sau đó, Diệp Huyền tứ phương chém người lấy thủ cấp, làm danh thiếp, vào Trường An, từng giết Bạch Dạ, tên kia cũng có tiểu thế giới. Nhưng là, không lành lặn luân pháp tắc, địa ngục đạo tiểu thế giới, mặc dù cũng có vài phần bộ dáng, nhưng Bạch Dạ địa ngục thế giới còn đang luyện chế bên trong, cũng không thể phát huy ra tiểu thế giới uy lực chân chính. Thánh Vương tiểu thế giới biệt tây, cái này là không có nhất giá trị tham khảo. Thánh Vương lúc ấy đã chết, nhưng mà Dạ Hậu mượn Thánh Vương thi thể chơi đùa mờ ám mà thôi. Cuối cùng là Gia Dạ Vũ cái này với Bạch Dạ như thế, Gia Dạ Vũ mặc dù cũng có tiểu thế giới, nhưng tứ quý tiểu thế giới vẫn còn ở xây dựng bên trong, cũng chưa hoàn toàn xây dựng ra như vậy ở trong lòng đếm kỹ một lần. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác có chút chứng đau, chính mình lại chưa cùng chính thức có được tiểu thế giới người đối chiến qua. Duy nhất chân chính tiểu thế giới là Tuyết Vực Thánh Nữ Tuyết Nguyên, nhưng mình mượn dùng ngoại lực. Chu Ngạo tiểu thế giới có thể nói là Diệp Huyền chân chính lần đầu tiên tao ngộ hoàn chỉnh tiểu thế giới. Lần đầu tiên, tóm lại khó khăn một ít. Lần đầu tiên dắt tay sẽ đỏ mặt, lần đầu tiên hôn môi sẽ ngượng ngùng, lần đầu tiên gì đó khả năng 3 giây liền chấm dứt. Cái này thì là lần đầu tiên chân quý nguyên nhân, chờ nhiều năm sau này, với mỗi tử dắt cái tay, đầu tiên xuất hiện không phải là nhịp tim, mà là suy nghĩ mỗi tử tay tại sao lớn như vậy thời điểm, tổng hội hoài niệm lần đầu tiên cảm giác. Giống vậy, lần đầu tiên còn sẽ cho người luôn uống, Diệp Huyền ngẫm nghĩ một lần sau, phát hiện mình cũng không biết thế nào phá tiểu thế giới, tại sao? Đương nhiên là bởi vì không kinh nghiệm, a kinh nghiệm rất trọng yếu, là Nam Hải trưởng thành lên thành nam nhân đường phải đi qua. Diệp Huyền bi ai phát hiện chính mình còn là một nam hải, không là nam nhân. Mà đang ở Diệp Huyền suy nghĩ thời điểm, trên mặt đột nhiên nhưng cảm giác một tia hơi lạnh. Diệp Huyền lăng lăng, sau đó xuề bàn tay ra. Trời mưa. Mưa đêm, Trường Ngai đi qua cầu đá sau, Diệp Huyền phát hiện tới thanh minh không trùng chợt tối lại, biến thành ban đêm, trên bầu trời tích tí tách bắt đầu bay lên hạt mưa. Diệp Huyền trước mắt là một đầu dài đường phố, nhưng không hề náo nhiệt, mà là không có một bóng người. Ban đêm, có mưa, xác thực không thích hợp xuất hành. Nhưng là, Diệp Huyền qua cầu đá liền dừng lại, bởi vì, dưới tình huống như vậy, bên đường lại còn ngồi một người, mặc áo tơi, túi đầu. Cái này rất không bình thường. Không phải là ám sát, mà là minh sát. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia áo tơi người đột nhiên tháo xuống nón lá, hướng liền ném qua kia nón lá không ngừng trên không trung xoay tròn, sắc bén như lao. Diệp Huyền lập tức giơ xuống kêu một cái, đem kia nón lá đẩy ra, nón lá bay xoáy tốc độ không giảm, chém trúng mặt bên một tòa vách tường, trực tiếp khảm nạm ở trên vách tường. Diệp Huyền nhìn về phía đối phương, sau đó cả kinh. Thế nào lại là ngươi? Diệp Huyền ngạc nhiên nói, ngươi tại sao ở chỗ này? Kia mặc áo tơi là tên lão nhân, trên mặt mang một tấm màu hồng mặt nạ ác quỷ. Như vậy ăn mặc, như vậy tuổi tác, như vậy thích khách chỉ có một người thanh y lìa lầu, hạng 21, quỷ đăng kinh minh, nhưng là quỷ đăng kinh minh chết, Diệp Huyền phi thường khẳng định một điểm này. Bởi vì quỷ đăng kinh minh là Diệp Huyền giết, ở tuyết vực giết. Bên kia, quỷ đăng kinh minh không để ý đến Diệp Huyền kinh ngạc, mà là ở trong đêm mưa hóa thành một vệt bóng đen, hướng Diệp Huyền nhanh chóng xẹt qua bốn phía, bỗng nhiên vang thanh âm cổ quái, giống như là ngọn đèn dầu hỏa miêu bị gió thổi qua, phát ra phốc phốc âm thanh. Quỷ đăng minh lời đồn đãi, quỷ đăng một mình, nhất định có người chết, cho nên quỷ đăng kinh minh mới gọi là quỷ đăng kinh minh. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác được hiện tại, kèm theo một cổ vô hình lực lượng khuyết tán bốn phía, kinh khủng, kiềm chế, rõ ràng có thể cảm giác trải rộng bốn phía, nhưng lại có một loại phiêu hốt bất định cảm giác, ngay sau đó ở Diệp Huyền bốn phía, một đạo xanh mơn mởn quỷ hỏa bỗng nhiên xuất hiện, hướng Diệp Huyền phương hướng liền bay lượn lên. Chương 846, đánh chết Diệp Huyền hơn kinh ngạc, bởi vì hình ảnh này quả thực thụ rất. Lúc trước ở Tuyết vực với Quỷ Đăng Khinh Minh đối địch, Quỷ Đăng Khinh Minh sẽ dùng qua một chiêu này, mà một chiêu này nguồn là Hoàng Tuyền dẫn đường đèn, mà ngọn đèn kia hiện tại rõ ràng ngay tại Diệp Huyền ngọc bài bên trong không gian. Kỳ lạ, Diệp Huyền mắng liệt một câu, đến cùng chuyện gì? Cùng lúc đó, Quỷ Đăng không ngừng khinh minh, Diệp Huyền bốn phía quỷ hỏa cuộn, nhanh chóng hướng Diệp Huyền tụ lại qua quỷ kia hỏa rất là quỷ dị, đi tới Diệp Huyền bên người sau, Diệp Huyền nhưng là không có cảm nhận được nóng bỏng, ngược lại, có một cổ khí tức âm hàn đang chạy xuôi đến. Diệp Huyền đối với cảm giác này không xa lạ gì, cũng đã từng thử qua một lần, còn có cái gì xa lạ? Quỷ Đăng khinh minh thủ đoạn sát nhân rất quỷ dị, ở Thanh Y đi trong lầu cũng coi là nổi danh, nhưng Diệp Huyền giống vậy không sợ, cũng từng giết Quỷ Đăng khinh minh một lần, Diệp Huyền tự nhiên biết Quỷ Đăng khinh minh thủ đoạn. Người này quỷ hỏa, nhưng mà hỏa diễm hình thái mà thôi, cũng không phải thật sự là hỏa diễm, mà là âm thuộc tính linh khí. Ầm, ầm, ầm nổ mạnh tiếng nổ liên tục vang lên, một đoàn một ánh lửa trong nháy mắt nổ tung, tầng tầng lớp lớp hơi nóng giống như sóng biển dâng, hướng bốn phía điên cuồng đẩy đi. Kia đẩy ra sóng lửa, thật ra thì đều là âm thuộc tính linh khí. Diệp Huyền không sợ hãi, trực tiếp giơ lên hai cánh tay mở ra đón đỡ, trước chiến đấu liền thử qua, Quỷ Đăng khinh minh âm thuộc tính linh khí không đủ ủng hộ, ít nhất chống lại không Diệp Huyền âm thuộc tính linh khí. Ngọn lửa kia cùng thân, hóa thành âm thuộc tính linh khí chui vào Diệp Huyền trong cơ thể, kết quả đều bị Diệp Huyền âm thuộc tính linh khí cho hấp thu dung hợp. Đen nhánh trong bầu trời đêm, ánh trăng bỗng nhiên trở nên ảm đạm, Quỷ Đăng khinh minh rong ruổi ở Diệp Huyền bốn phía, chạy thật nhanh, sau đó, đột nhiên biến mất giống như quỷ mị, đột nhiên biến mất, tiếp lấy lại bỗng nhiên xuất hiện. Chiêu này, Diệp Huyền cũng biết rất, Quỷ Đăng khinh minh có thể lợi dụng trung quanh quỷ hỏa di động, tương tự đạp phá hư không như thế hư không di động, bất kỳ quỷ hỏa vị trí chỗ ở, Quỷ Đăng khinh minh cũng có thể di động. Diệp Huyền căn không lo lắng Quỷ Đăng khinh minh có thể giết chính mình, mình có thể giết Quỷ Đăng khinh minh một lần, là có thể giết Quỷ Đăng khinh minh lần thứ hai. Đặc biệt là Quỷ Đăng khinh minh một thân chuyện, đều là dựa vào với Hoàng Tuyền dẫn đường đèn, mà ngọn đèn kia giờ phút này ngay tại Diệp Huyền trên tay, Quỷ Đăng khinh minh có môn đạo gì, Diệp Huyền tinh tường rất. Diệp Huyền hiếu kỳ là Chu Ngạo thế nào đem Quỷ Đăng khinh minh cho lấy ra. Cùng lúc đó, Quỷ Đăng khinh minh bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền phía sau, trưởng chỉ gian, linh khí chao động, sau đó trước người bỗng nhiên huyền hóa ra một cái màu đen cốt trảo, lượn lờ từ hắc sắc hơi khói, vụ một cái về phía Diệp Huyền phía sau. Nguyên tông cảnh cửu giai đỉnh phong một đòn uy lực kia cốt trảo thanh thế hiển hách, tràn đầy tĩnh mịch cảm giác, nhưng lại vô cùng sắc bén, phảng phất có thể xé hết thảy. Diệp Huyền nhếch mép rác, bóng người đung đưa, sau đó đột nhiên biến mất. Một cước đạp phá hư không cái kia nhìn cực kỳ khủng bố quỷ trảo, xẹt qua không khí, sau đó hung hăng oanh trên đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất bị một đòn oanh nát bấy. Mặc dù có chút, bất quá, cũng không cần lãng phí thời gian. Diệp Huyền nhìn Quỷ Đăng khinh minh đạo, không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, hãy nhanh lên một chút chấm dứt đi. Diệp Huyền hít sâu một cái, hai tay hướng bốn phía đẩy ra. Âm thuộc tính linh khí Diệp Huyền trên người, đại lượng âm thuộc tính linh khí xuất hiện, còn cuốn Diệp Huyền thân thể, không ngừng tung bay. Diệp Huyền hô hấp thổ nạp, một hít một thở giữa, cuốn vòng quanh Diệp Huyền thân thể âm thuộc tính linh khí liền điên cuồng hướng bốn phương tám hướng đẩy ra ngoài, đem chúng quanh lay động quỷ hỏa hoàn toàn nuốt mất. Những âm thuộc tính đó linh khí đẩy qua bốn phía sau, hay cùng quỷ hỏa lẫn nhau hòa vào nhau, như vậy thứ nhất, Quỷ Đăng khinh minh liền không cách nào thông qua quỷ hỏa tiến hành di động. Hư không di động là phiền toái nhất thân pháp vũ khí, Diệp Huyền chính mình thì có đạp phá hư không, cho nên phá lệ tinh tưởng một điểm này. Cho nên đầu tiên yêu cầu làm là phong kín Quỷ Đăng khinh minh khả năng di chuyển. Diệp Huyền không cách nào thấy rõ Quỷ Đăng khinh minh nút ở dưới mặt nạ biểu tình, nhưng Diệp Huyền suy đoán gương mặt đó giờ phút này khẳng định rất khó nhìn. Quỷ Đăng khinh minh thủ đoạn thật ra thì vẫn là rất lợi hại, chỉ tiếc Diệp Huyền toàn bộ đều biết. Phanh mặt đất đông nhiên vỡ vụn một khối, Quỷ Đăng khinh minh tung người nhảy lên, nếu không cách nào thông qua quỷ hỏa tới du đi tiến công, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép tập sát. U Minh Quỷ Trảo Quỷ Đăng khinh minh gầm nhẹ một tiếng, trước người xuất hiện lần nữa quỷ trảo. Quỷ trảo kia so với trước kia hơn to lớn, lóng lánh u hỏa, hướng Diệp Huyền hung hăng bổ xuống. Diệp Huyền khép cười một tiếng, đã từng Quỷ Đăng khinh minh liền không phải mình đối thủ, bây giờ tự nhiên càng không phải là. Bởi vì chính mình mạnh hơn thiên giai vũ kỹ thượng phẩm, một môn thương pháp lưu quang tương ra. Thiên Khách nhìn, người không thấy ở đó cốt thủ hạ xuống trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp liền xông lên trước, hoàn toàn không thấy kia cốt thủ, trực tiếp một thương về phía trước. Phanh màu bạc lưu quang với kia cốt thủ đụng nhau, một tiếng nổ ầm sau, kia cốt thủ chia năm xẻ bảy nát hết, Diệp Huyền tốc độ không giảm, với Quỷ Đăng khinh minh sượt qua người. Thời gian vào thời khắc này dừng, Quỷ Đăng khinh minh hay lại là nhào tới trước tư thế, thân thể phảng phất cứng đờ. Sau đó, phốc Quỷ Đăng khinh minh cần cổ xuất hiện một cái miệng máu, mảng lớn tiên huyết không ngừng phun bậy ra, đổ xuống trên đất, bốn phía hết thể quy về mình, cả thiên không phiêu tán hạt mưa đều ngừng nghỉ. Quỷ Đăng khinh minh thi thể cũng tan biến không còn dấu tích. Diệp Huyền không hề rời đi, mà là nhanh chóng tra nhìn mình một chút ngọc bài không gian, quả nhiên, Hoàng Tuyền dẫn đường đèn còn ở trong tay mình. Diệp Huyền trầm ngâm, sau đó khỏe mắt liếc qua phiết đến ngọc bài không gian khác một kiện đồ vật, đột nhiên linh quang chợt lóe. Diệp Huyền cười lên, nói nhỏ dù gì nói, xem ra có biện pháp phá tiểu thế giới này, bất quá, thành với không được, muốn thử một lần mới biết. Diệp Huyền ngẩng đầu lên, hít sâu một cái, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đi qua không người trông ai, đi thẳng tới cuối đường sau, bốn phía cảnh vật đột biến, bất quá, vẫn như cũng là ban đêm. Hơn nữa, chỗ này Diệp Huyền nhận biết con đường này, rõ ràng là Chu Tước đường lớn. Diệp Huyền không khỏi dù gì nói, thành Trường An. Chu Ngạo tiểu thế giới là một tòa thành lớn, mà tòa thành này là y theo thành Trường An xây. Diệp Huyền còn thật bất hảo nói, mặc dù đi qua hai lần Trường An, nhưng Diệp Huyền còn thật không có thật tốt đi dạo qua kia tòa hùng thành, tương đối quen thuộc cũng chỉ có Chu Tước đường lớn. Vào giờ phút này, Chu Tước đường lớn lộ vẻ phá lệ lạnh canh, thành Trường An ban đêm cấm đi lại ban đêm, tự nhiên không thể nào có người nào. Đi chốc lát, Diệp Huyền đỗng nhiên nghỉ chân. Ở Diệp Huyền bên người, có một cái khách sạn, treo đại đèn lồng màu đỏ. Đỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện ô nha tiếng kêu, sau đó vài con quạ đen rơi vào khách điếm mái nhà. Rất vi diệu cảm giác, Diệp Huyền cảm giác mình giống như là bị người cho nhìn chăm chú vào. Giống như liệp nhân nhìn chăm chú vào con mồi cảm giác, sau đó chính là săn đuổi chương 847, mặt cười tử thần làm Diệp Huyền đi qua khách sạn thời điểm, kia khách điếm đăng hỏa lúc sáng lúc tối. Diệp Huyền không khỏi nhìn, cũng ngay vào lúc này phanh hai ngọn đại đèn lồng màu đỏ đống nhiên vỡ ra, hỏa miêu hướng bốn phía tản ra. Diệp Huyền nhanh chóng nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, ở khách điếm trên nóc nhà, Diệp Huyền nhìn thấy một người. Một người nam nhân, mang một tấm mặt nạ ác quỷ, nhưng rất cổ quái, kia mặt nạ ác quỷ lại không phải là giữ tợn biểu tình, mà là đang cười đến một tấm cười mặt nạ ác quỷ. Diệp Huyền lăng lăng đạo, mặt cười tử thần. Mặt cười tử thần, một cái rất nổi danh tên, bởi vì hắn đến từ Thanh Y Liễu lầu Thanh Y Liễu lầu thích khách, hạng vị thứ 5. Mặt cười tử thần Diệp Huyền lại nhìn về phía cái kia Chu Tước đường lớn, con ngươi co rụt lại, rốt cuộc biết chuyện gì. Mặt cười tử thần là Thanh Y Liễu lầu bảng hiệu thích khách một trong, từ người này đứng hàng Thanh Y Liễu lầu thích khách vị thứ 5 cũng có thể nhìn ra một, hai. Hơn nữa, mặt cười tử thần chiến tích rực rỡ, xuất thủ thứ số không nhiều, từ thành vi Thanh Y lầu thích khách sau, cậu ám sát 21 người. Chết 20 người gần như viên mãn ám sát chiến tích, cũng đại biểu mặt cười tử thần cường đại. Nếu như không phải là mặt cười tử thần xuất thủ số lần cũng không nhiều, tu vi cũng không cao lắm, hắn bài vị tương hội cao hơn. Mà Thanh Y Lìa Lầu thích khách vẫn luôn là rất nhiều người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Dù sao, Thanh Y Lìa Lầu thích khách thần bí, để cho người có thể liên tưởng đến rất nhiều đề tài. Thứ yếu, Thanh Y Lìa Lầu ám sát những người đó cũng rất liền đều là đề tài nhân vật. Mặt cười tử thần hoàn thành 20 lần ám sát bên trong, nhất mọi người tân tân nhạc đạo, là mặt cười tử thần ở Chu Tước đường lớn ám sát nhân hoàng tộc đệ An Vui Vương Lý Sư Minh. An Vui Vương cũng không an vui, ngược lại là một cái nhân vật hung ác. Nhân hoàng trung thành nhất nhanh đuốt một trong, chấp trưởng hình bộ đại ngục, nghe nói, vào Lý Dương Minh đỏ thám đại viện, không chết cũng phải lột lớp ra. Lý Dương Minh sát người cũng rất nhiều, hơn nữa, đều chết rất thảm, đều là bị tra tấn ép cùng, hành hạ chết, cho nên, rất nhiều người đều muốn Lý Dương Minh chết. Sau đó, Lý Dương Minh chết thật, mặt cười tử thần giết, ngay tại Chu Tước trên đường chính, ở đường kim nhân hoàng dưới mắt, đem người cho giết chết. Cũng là để cho người tân tân nhạc đạo nguyên nhân, thân Lý Dương Minh cửu gia cũng rất nhiều, rốt cuộc là ai thuê mặt cười tử thần, chính là tốt nhất đề tài câu chuyện, lại vừa là ở Chu Tước trên đường chính. Nhân hoàng dưới mí mắt giết người, thì càng có thể chọc người nhận nghị. Lý Dương Minh chết đêm hôm ấy, chính là dưới mắt như vậy. Ban đêm, chướng ngay, đèn lồng Diệp Huyền vang lên quỷ đăng kinh minh, nhớ tới trước thích khách, rốt cuộc minh bạch chuyện gì. Chu Ngạo tiểu thế giới, lại có thể đem trong tin đồn ám sát lại hiện ra, chỉ bất quá, bị ám sát đối tượng, đều bị thay đổi thành Diệp Huyền. Đầu tiên là quỷ đăng kinh minh, bây giờ là mặt cười tử thần. Nếu chơi xấu không chơi chết Diệp Huyền, vậy thì đứng đắn ám sát đi, một lần không đủ liền hai lần không đủ liền ba lần, cho đến Diệp Huyền chết đi cùng lúc đó. Làm kia đại đèn lồng màu đỏ tắt trong nháy mắt, mặt cười tử thần đột nhiên từ khách điếm nóc nhà nhảy xuống mặt cười tử thần dùng vũ khí là kiếm một thanh có chút cổ quái kiếm thân kiếm là tất hắc sắc trạch, đến gần trôi kiếm vị trí, có huyết sắc tinh bột, hội chế thành phụ chú đường vân, về phần là loại nào phụ chú. Diệp Huyền ngược lại không tin tưởng, Diệp Huyền đối với bùa vàng không có nghiên cứu, chỉ nhận thưởng thức mấy loại thường gặp. Mà ở trôi kiếm phía sau, còn xuyên đến một cái tròn trịa viên hoàn với một cái nhỏ dài dây chuyền kia cuối cùng là một người giống cái neo như thế tiểu nhận, sắc bén dị thường. Đồng thời, thân kiếm một mặt là thẳng tắp, mặt khác hơi có chút cong, lối vào còn có một xếp hàng nhỏ bé răng cưa, mũi kiếm còn có một cái tương tự ngón tay cong độ cong tiểu câu. Nghiêm khắc nói, đó cũng không phải một thanh kiếm, mà là một cái toàn thể tựa như kiếm hình kỳ môn binh khí. Làm cái bán vũ khí vẫn có chỗ tốt, Diệp Huyền đối với đủ loại binh khí đều có nghiên cứu, mũi kiếm là câu, răng cưa áp dụng răng cưa đao đặc điểm, phù văn nhất định là có dùng, nhưng không biết có tác dụng gì. Vĩ Đoan Viên Hoàn cũng không nhìn ra rốt cuộc dùng như thế nào, nhưng dây chuyền với tiểu nhận, thoát thai từ phi nhận với roi, hoặc có lẽ là có thể coi thành hai loại vũ khí này sử dụng. Cũng ngay vào lúc này, mặt cười tử thần nhảy xuống khách điếm nóc nhà, người còn chưa rơi xuống đất, nhưng là đã xuất thủ, dùng cổ tay, cái kia dây chuyền liền bay ra ngoài, Vĩ Đoan tiểu nhận trực kích Diệp Huyền mặt. Len ken Diệp Huyền hành thương ở trước ngực, một tiếng thanh thúy giao minh âm thanh sau, kia tiểu nhận bị bắn ra. Nhưng mặt cười tử thần hiển nhiên không là có thể tùy tiện đuổi, cổ tay lại run, tiểu nhận bay, nhưng là không có đập, mà là vòng qua cản thương. Rắc rắc dây chuyền kéo lấy đến, nhanh chóng cuốn lên cản thương. Kia cái neo hình tiểu nhận, hai bên có hai cái móc câu, thuận thế đem cản thương cho khóa kín. Diệp Huyền lăng lăng, vũ khí này có chút kẻ gian, mặt cười tử thần nâng xích sắt như thường dùng kiếm, nhưng mình cán thương bị khóa chết, rất khó dùng, coi như múa đứng lên, mặt cười tử thần tùy tiện túm một chút xích sắt, là có thể ảnh hưởng thương đường. Hơn nữa, nhìn hai cái tiểu câu bộ dáng, tỏ rõ là vì binh khí dài chuẩn bị, thương, kích, mâu, đại đao, hết thảy binh khí dài cũng có thể khắc chế. Bất quá Diệp Huyền tốt vui mừng mình là một bán vũ khí, không phải là phá quân long đảm bị khóa chết. Lao tử vũ khí liền nhìn mặt cười tử thần ép tới gần, Diệp Huyền không chút do dự cái miệng đem vạn giới huyền linh thảo cho phun ra ngoài. Vô thượng đao kinh, đệ nhất thức trong không gian lưu xương bất giác bay trong không gian lưu xương bất giác bay, nhất đao dẫn phong tuyết, vạn dặm ánh đao kinh thế, chạm thiên địa với một đường. Nhất đao sau, phong tuyết chợt đến, trung quanh nhiệt độ ở trong chớp nhoáng này chợt giảm xuống mấy phần. Bá đao đao cảnh xuất hiện, mang theo hiển hách uy thế. Địch nổi thiên hạ uy thế nhất đao nơi tay, thiên hạ ta có mặt cười tử thần không khỏi nhìn Diệp Huyền nhất mắt, tới lần đầu tiên gặp nhau song phương giao thủ, tất nhiên là trước từ dò xét bắt đầu, lẫn nhau sở một cái đối phương lai lịch, sau đó mới sẽ dần dần bắt đầu liệu mạng tranh đấu. Nhưng là, Diệp Huyền lại không dựa theo lẽ thường xuất bài, đột nhiên liền lật bản xuất thủ chính là một cái ngon chiêu, đánh nhanh thắng nhanh đẩy trời phong tuyết hóa thành đao, phong tuyết bay lượn, chém chết hết thảy. Nhất đao dẫn phong tuyết mịt mờ đao khí nhất thời như sóng lớn như vậy cuốn mà ra, lịch lưu nhi thượng đao khí hóa thành thác nước, dâng tràn cuộn cuộn, một mảnh trắng xóa. Trên bầu trời, đông nhiên vang lên tiếng nổ vang, có vật gì ầm ầm nổ tung, vùng trời kia cũng rung động, phảng phất bị trong nháy mắt xé. Sau đó kinh khủng kia đao mang liền hướng mặt cười tử thần cái lồng hạ xuống, thậm chí đem chọn cái trường nhai cũng cho bao phủ ở mặt cười tử thần quay ngược lại, há mồm thanh thiếu, tóc đen đầy đầu vũ động, cả người mỗi một tấc cơ thể cũng sáng lên, nở rộ linh khí, dâng trào như nước thủy triều. Nếu Diệp Huyền tưởng muốn nhảy qua dò xét, trực tiếp tiến vào chính bộ giỡn, trực tiếp liều mạng tranh đấu như vậy, chính mình liền tiếp tục mặt cười tử thần trên người dâng trào linh khí mở ra, cũng là không lưu tay nữa, đem thực lực của chính mình hoàn toàn bộc phát ra. Chương 848, đồng quy vu tận. Ở len ken trong tiếng, kiếm khí bay lượn, mỗi một đạo cũng nếu nhanh như tia chớp gai. Mặt cười tử thần thanh kia quái kiếm thượng, chạm chỗ phù văn lóe lên hùng mang. Một cổ vô hình lực lượng. Diệp Huyền không nói rõ ràng đó là cái gì lực lượng, nhưng là kiềm chế, trầm thấp, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có khó có thể tưởng tượng cảm giác bị áp bách. Đương nhiên, một đạo kiếm khí dày đặc không trung, đạo kiếm khí kia vô cùng kinh khủng, lúc đầu chỉ có ba thước, nhưng gió ngược mà đi, lên như diều gặp gió, càng ngày càng lớn, càng ngày càng dài, cuối cùng trở nên chân có vài chục trượng khoảng cách. Ầm, trên bầu trời kịch liệt tiếng nổ vang lên. Đây là không ai sánh bằng va chạm, số lượng với chất lượng tỉ thí. Diệp Huyền cuốn lên phong tuyết, từng mảnh là đao, mà cười mặt tử thần chỉ chém nhất kiếm, tương đối kinh khủng nhất kiếm. Đáp án dĩ nhiên là không có câu trả lời. Đao mang với kiếm quang trên, vết rách xuất hiện, hóa thành huy hoàng, giải tán tại trong hư không. Diệp Huyền với mặt cười tử thần mắt đối mắt mà đứng, tản ra đao mang với kiếm quang tứ tán, từ bên cạnh hai người bay vút qua. Đệ nhất kích, hai người nhưng là đấu cái khó phân thắng bại. Diệp Huyền nghe rằng, mặt cười tử thần lại là nguyên vương cảnh cao thủ, có chút khó dây dưa. Đồng thời, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nếu mặt cười tử thần là nguyên vương cảnh, vậy hẳn là có thế giới pháp tắc với tiểu thế giới. Chu Ngạo sẽ không liền cái này cũng có thể diễn hóa đi ra đi. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Huyền cảm thấy không quá có thể, đồng thời thế giới pháp tắc với lượng danh nguyên vương cảnh cựu giai đỉnh phong tiểu thế giới, không được đánh. Diệp Huyền trực tiếp nhận thua coi là, nhưng mấu chốt ở chỗ Diệp Huyền không cho là Chu Ngạo có thể làm được, trừ phi Chu Ngạo phong đế, kia như thế không đánh, phong đế cường giả, không cần tiểu thế giới cũng không đánh lại. Có thể Chu Ngạo phong đế sao? Cũng không có, cho nên, đây chính là Diệp Huyền câu trả lời, hắn không làm được, Chu Ngạo không nổi với mặt cười tử thần như thế tu vi, dựa vào cái gì có thể diễn hóa ra mặt cười tử thần thế giới pháp tắc với tiểu thế giới? Chu Ngạo linh khí đủ chống đỡ hai cái tiểu thế giới sao? Rất hiển nhiên, Chu Ngạo rất mạnh, nhưng cường không tới mức này. Cùng lúc đó, ở Diệp Huyền suy nghĩ đến thời điểm, mặt cười tử thần đã lần nữa bay nào lên, kiếm trong tay khẽ múa, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái biển máu, cuốn trường ai. Mặt cười tử thần trên thân kiếm khắc vẽ bùa nguyền rủa chính là chỗ này tiên huyết hải nguồn, rất cường đại, có một cổ chí cường khí tức thả ra, đệ người không thở nổi bất quá. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, cũng không sợ hãi, con ngón đúng ra, trong tay vạn linh huyết xuất hiện, hướng phía trước dũng động, nhanh chóng hóa thành một cái hẹp dài huyết hà. Âm huyết hà chống lại huyết hải, không ngừng đụng nhau, lẫn nhau thúc đẩy, huyết lãng phóng lên, điên cuồng va chạm. Ánh trăng lạnh lùng chiếu xuống, mặt cười tử thần bóng người mông lung, đột nhiên xuyên qua lao nhanh huyết lãng, mặt cười tử thần bỗng nhiên giết ra long hồn dây dưa kiếm, thân kiếm hóa long, mặt cười tử thần khẽ quát một tiếng, sau đó dùng kiếm phá vỡ tay mình chỉ. Đi, mặt cười tử thần trong ánh mắt lộ ra tàn khốc, ngay sau đó đem kiếm hướng phía trước đưa ra, đang cười mặt chết thần thể bên ngoài, một cái màu đen ma long hư ảnh xuất hiện, ngẩng đầu gầm thét, còn cuốn mặt cười tử thần, giữ tận dị thường. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia ma long liền hướng Diệp Huyền lao ra, kia quái kiếm biến ảo ma long cực kỳ chân thực, vảy sáng lên, long trảo uy nghiêm, ngẩng đầu bật tới, trên đầu hai sừng trong suốt. Kia miệng to như chậu máu trương khai, chợt lại chính là một cái hơi thở của rồng hướng Diệp Huyền phun, kia hắc long hơi thở của rồng là hắc sắc hỏa diễm, hướng Diệp Huyền đánh tới, đồng thời ngọn lửa màu đen kia bên trong có sắc bén ý, dù sao cũng là đao kiếm biến thành. Diệp Huyền nặc nhỏ, ngươi có thể làm ra long tới a, khi ta không có. Diệp Huyền không chút do dự về phía trước nhảy ra, trực tiếp một quyền tiến lên đón. Thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực. Long chiến vu giã tiếng rồng ngâm chợt nổi lên, kèm theo Diệp Huyền quả đấm đánh về phía trước, kim thuộc tính linh khí rung động, nhanh chóng hóa thành một kim long, hướng phía trước bay vút mà ra. Đây là một lần đáng sợ va chạm mạnh, hư không bặm mẻo, trung quanh không gãy vỡ mở hư không vết nước, ma trên thân rồng hắc diễm ngút trời, kim trên thân rồng thần huy long lánh. Trời cùng đất đồng thời rung động. Đối kháng đại khái kéo dài nửa nén hương công phu, ngay sau đó một tiếng ngút trời giống giận, cái kia ma long lật bay ra ngoài, trên người chảy máu, vảy dụng không ít, lần nữa biến hóa thành kia quái kiếm. Nhưng Diệp Huyền cũng không chiếm được xong đi, kim long pha toái, biến thành linh khí bừng sáng tiêu tan mở lại, vừa là khó phân thắng bại cục diện, nhưng là trong nháy mắt này, mặt cười tử thần đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền, lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị, Diệp Huyền lại hoàn toàn không có phát hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái tròn trịa viên hoàn đột nhiên từ Diệp Huyền đỉnh đầu hạ xuống, bao lại Diệp Huyền cổ. Viên kia khâu, rõ ràng là trước treo đang quái kiếm thượng kia một cái. Diệp Huyền trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, lập tức giơ tay nắm lấy viên hoàn phốc tiên huyết tung tóe viên kia hoàn bên trong, đột nhiên tuôn ra một mảnh ánh sáng màu bạc, quay lại sau, Diệp Huyền trên cổ liền nổ lên vết thương, mảng lớn tiên huyết phọt ra ra Diệp Huyền che cổ họng, không ngừng quay ngược lại. Cân cổ tuyệt đối là yếu hại một trong, Diệp Huyền còn chưa có chết nguyên nhân là nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, bắt viên hoàn, khiến cho được cổ họng mình không có bị cắt ra. Nhưng là, cũng chỉ nhưng mà cổ họng vị trí mà thôi, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Tiên huyết không ngừng chảy xuôi, Diệp Huyền sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi lại, dán sát vào một mặt vách tường sau, ngồi sập xuống đất. Thể nội lực lượng đang điên cuồng trôi qua, linh khí không ngừng giải tán, tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ lên phải chết mặt cười tử thần dậm chân về phía trước, nhặt lên trên đất quái kiếm, đi đi tới Diệp Huyền bên cạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt cười tử thần giơ kiếm chém xuống, muốn đem Diệp Huyền chém giết. Lại cũng tại lúc này, len ken xích sắt kéo lấy mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Thiên Chi Tỏa đang cười mặt tử thần phía sau, một đạo hư không kẽ hở đột nhiên nứt ra, Thiên Chi Tỏa xuất hiện, giống như vậy, nhanh chóng quấn lên mặt cười tử thần cổ tay, đem mặt cười tử thần cổ tay cho cuốn lấy. Phúc Diệp Huyền dùng hết cuối cùng khí lực, từ phía sau lưng rút ra chạm nhật cự nhận, dùng sức hướng phía trước đâm ra. Lưỡi đao vào thịt trầm đục tiếng vang âm thanh xuất hiện, chạm nhật cự nhận trực tiếp xuyên qua mặt cười tử thần thân thể. Mặt cười tử thần trợn to hai mắt, lộ ra không tưởng tượng nổi biểu tình, hoàn toàn không nghĩ tới, ở thời khắc tối hậu lại sẽ bị Diệp Huyền giết ngược. Trên thực tế, cũng chính là nguyên nhân này, để cho mặt cười tử thần ở thời khắc tối hậu xuất hiện buông lỏng, muốn giết chết Diệp Huyền, mặt cười tử thần không cần đến gần Diệp Huyền. Nhưng mặt cười tử thần đến gần, sau đó cho Diệp Huyền cơ hội. Mặt cười tử thần té ngã trên đất, nước mưa cọ rửa tiên huyết, từ từ mặt cười tử thần thi thể tan biến không còn dấu tích. Diệp Huyền dựa lưng vào vách tường, không ngừng thở hào hẹn, hô hấp có chút khó khăn, cần cổ tiên huyết chảy ròng, không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Cũng ngay vào lúc này, đi 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 tiếng bước chân vang lên lúc xuống tiết tấu tươi sáng. Chương 849, không hoàn mỹ kết cục Chu Ngạo xuất hiện. Diệp Huyền, người thua. Chu Ngạo mang trên mặt vẻ đắc ý, ở Diệp Huyền bên cạnh ngồi chồm hổm xuống, cười vô Diệp Huyền mặt đạo, tiểu quỷ, còn thật sự coi chính mình có vài phần chuyện liền muốn tự tiên. Ngươi dựa vào cái gì theo ta đấu? Chu Ngạo sau khi nói xong, đứng lên, không che vẻ khinh miệt. Từ từ chờ chết đi. Chu Ngạo đạo, không trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục, coi như là ta đối với ngươi nhân tử. Chờ một chút. Diệp Huyền đột nhiên mở miệng, khó nhọc nói, các ngươi Nam Phương Tiên Các, đến cùng muốn làm gì? Chu Ngạo cười lạnh nói, chết đều phải chết, còn nếu hỏi điều này, muốn ở trước khi chết đem tin tức truyền đi. Diệp Huyền đạo, ngươi cảm thấy, ta bây giờ còn có khí lực làm loại chuyện đó. Hơn nữa, đây là ngươi tiểu thế giới, ta thế nào đưa tin? Ta chỉ là không muốn làm một quỷ hồ đồ mà thôi. Chu Ngạo đạo, đáng tiếc, ta không có nghĩa vụ cho ngươi làm biết quỷ, ngươi chính là biết điều trở ở nơi đó chết đi. Chu Ngạo không để ý tới nữa Diệp Huyền, tiếp tục đi đến phía trước. Này, như ngươi vậy liền không dễ chơi. Diệp Huyền đạo, biết điều đem câu trả lời nói ra, sau đó ta tiễn ngươi về Tây Thiên, đây mới là hoàn mỹ kết cục, cần gì nhất định phải muốn cho như vậy mỹ diệu kết cục có tỷ vết đây. Chu Ngạo bước chân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền thanh âm là suy yếu, bởi vì trên cổ họng vết thương, thanh âm kia thậm chí giống như lùi bại bẽ thổi gió tựa như, đứt quãng. Nhưng là, chỉ là trước kia Diệp Huyền câu nói sau cùng, bỗng nhiên lại biến thành trung khí 10 phần bộ dáng, hoặc có lẽ là khôi phục bình thường ngữ liệu, đặc biệt là kia lâu không bị ăn đòn giọng, quả thực để cho người ký ức hãy còn mới mẻ. Chu Ngạo xoay người, sau đó liền thấy Diệp Huyền từ dưới đất bò dậy, che cổ họng bàn tay cũng để xuống, không ngừng bỏ rơi, đem tiên huyết vứt bỏ. Chu Ngạo không thể tin nói, ngươi rất kinh ngạc. Diệp Huyền liệt miệng đến đạo, làm như thế nào phá hỏng ngươi tiểu thế giới đây? Thẳng thắn nói, ta còn thật không biết, bất quá, ta biết giết ngươi, ngươi tiểu thế giới khẳng định liền bị phế, nhưng ngươi lại giống như là con rùa đen rút đầu tựa như ẩn núp lên Diệp Huyền dối hạ thủ, linh khí cuốn một cái, phá quân long đảm liền bị xoắn tới, rơi vào Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền đạo, cho nên, ta liền suy tính một chút, cái dạng gì dưới tình huống, ngươi sẽ tự mình lộ diện, nghĩ tới nghĩ lui, nếu như ta sắp chết, ngươi nên sẽ xuất hiện đi. Đây là Diệp Huyền trước ở ngọc bài bên trong không gian nhìn thấy bạch cốt lơi hái thời điểm, đột nhiên nghĩ đến biện pháp. Kia bạch cốt lơi hái đến từ Khô Lâu Vương, cái đó chết như thế nào cũng không chết được ra hỏa. Sau đó Diệp Huyền linh quang chợt lóe, có được gợi ý không có một người thế giới phát tác, không có tiểu thế giới mặt cười tử thần, không phải chân chính mặt cười tử thần. Diệp Huyền khinh thường nói, ngươi dựa vào cái gì cho là hắn có thể trọng thương ta, thậm chí còn giết chết ta? Kết Diệp Huyền về phía trước dậm chân, càn khôn binh đạo giáp kim loại dày lính đạp lên mặt đất, không ngừng phát ra tiếng kim loại va chạm. Dĩ nhiên, hoàn mỹ kết quả là ngươi đem Nam Phương Tiên Các đến cùng đang chơi cái trò gì cũng cho nói ra. Diệp Huyền hoành thương đạo, bất quá, không nói cũng không có vấn đề, ta sẽ đánh tới ngươi nói, cho nên, chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao? Chu Ngạo cắn chặt hàm răng, còn thật không nghĩ tới hết thảy đều đang là Diệp Huyền bố trí. Kia trên cổ họng nhìn phá lệ kinh khủng một kích chí mạng, giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục như cũ, điều này đại biểu Diệp Huyền căn không có bị thương, hoặc có lẽ là thương đã tốt. Đồng thời, Diệp Huyền trên người, vào giờ phút này, xích ánh sáng màu đỏ tràn ra, không ngừng lóe lên, hóa thành hỏa diễm. Long tước bất tử thần, Phượng Hoàng Niết Bàn, dùng hỏa trọng sinh, nếu lấy tiên huyết làm tế mà biến hóa bất tử diễm, có thể với trong ngọn lửa sống lại, hết thảy thương thế trong nháy mắt khôi phục, toại thân dây dưa bất tử diễm, phần thiên tất địa, hỏa múa bát phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước thoát ra, tốc độ phi khoái, phía sau lưu lại một đạo nóng bỏng hỏa lôi. Chu Ngạo không chút do dự xoay người chạy, ánh trăng chiếu xuống, Chu Ngạo phía sau xuất hiện bóng tối, tiếp lấy Chu Ngạo liền muốn giấu vào trong bóng ma. Vạn vật cắt Diệp Huyền lập tức hướng phía trước đưa tay, bốn phía phong lưu cuốn, mặt đất trong nháy mắt bị cắt rời, trên đất bóng tối cũng là lúc đó phá thoái. Diệp Huyền cười lạnh nói, thật vất vả đem ngươi bước ra, ngươi còn muốn đi? Chu Ngạo tiểu thế giới khó đối phó ở địa phương nào? rất nhiều người tiểu thế giới là dùng để cường hóa thực lực của chính mình, hoặc là chế tạo thích hợp bản thân chiến đấu hoàn cảnh, nhưng Chu Ngạo không phải là. Chu Ngạo là lợi dụng trong tiểu thế giới hết thảy không ngừng ám sát, chính mình ẩn giấu ở tiểu thế giới sâu bên trong. Diệp Huyền không có năng lực trực tiếp phá hỏng tiểu thế giới, cũng không cách nào giết chết Chu Ngạo, dù sao, người cũng không tìm tới, làm như thế nào giết đây? Cho nên, Diệp Huyền tưởng biện pháp đem Chu Ngạo bức cho ra mà dạng cơ biết, chỉ có một lần, nếu để cho Chu Ngạo chạy mất, tuy không khả năng có lần nữa cơ hội, bởi vì, đánh chết Chu Ngạo, hắn cũng sẽ không một lần nữa hiện thân. Sau đó, hết thệ thì trở thành bết bát nhất trạng thái, là Diệp Huyền ở liên tục ám sát bên trong tử vong, hay lại là Chu Ngạo linh khí dẫn đầu không cách nào trèo chống tiểu thế giới. Mà loại không biết, đổ vận khí sự tình, Diệp Huyền không thích. Nếu đem Chu Ngạo bức ra nếu là cơ hội duy nhất, kia liền nắm lấy cơ hội, giết chết đối phương. Ở mặt đất vang lên tiếng nổ thanh âm, Chu Ngạo cắn chặt hàm răng, hướng mặt bên nhảy ra. Chu Ngạo ẩn vào trong bóng tối năng lực, sát thực rất lợi hại, Chu Ngạo được gọi là ẩn sát, chưa chắc không có phương diện này nguyên nhân, lợi dụng trốn vào bóng tối chuyện, Chu Ngạo có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Bất quá, liên tục giao phong, Diệp Huyền bao nhiêu cũng nhìn ra một ít cửa ngõ. Chu Ngạo có thể mượn tiến vào trong bóng tối di động, hơn nữa, chỉ cần đi vào, liền thật khó bắt Chu Ngạo, dù là nổ nát vụn bóng dáng cũng vô dụng, Chu Ngạo sẽ không thụ thương, mà là trực tiếp trốn vào còn lại trong bóng ma. Nhưng là, Chu Ngạo chỉ có thể tiến vào hoàn chỉnh trong bóng ma, phá thoái, không lành lặn, gặp công kích sau chia ra bóng tối, là không được trên đất liên tục lăn lộn. Chu Ngạo còn chưa đứng dậy, đột nhiên quát tay, hai đạo ô quang liền hướng Diệp Huyền phóng qua hai quả hắc châm ám khí. Diệp Huyền ngược lại cũng không kinh ngạc, Chu Ngạo thủ đoạn thật nhiều, chỉ cần có thể phụ trợ ám sát thủ đoạn, hắn cơ hồ toàn bộ đều biết, Diệp Huyền đã chuyện thường ngày ở huyện. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền đưa tay che lại ánh mắt. Diệp Huyền trong ánh mắt lộ ra thâm u cảm giác. Sát lực lượng kia thời gian dừng lượng căn bay tới hắc châm treo trên không trung, Diệp Huyền thuận thế vừa cúi đầu, sau đó thời gian khôi phục bình thường, lượng căn hắc châm lao qua Diệp Huyền đầu liền xẹt qua đi. Vùng gây dây chết. Diệp Huyền nặng nhỏ, ngươi nên rất rõ, quang minh chính đại đánh với ta, ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Huyền nhất bên quát khẽ đến, biến đổi giơ lên quả đấm, ngay sau đó một quyền đánh về phía trước. Liệt diễm hừng hực long tước vũ công pháp phát động, Diệp Huyền trên cánh tay quấn quanh bất tử diễm, hướng Chu Ngạo liền đánh ra đi. Chương 850, một cái cố sự. Chu Ngạo phản ứng cực nhanh, liền lăn một vòng bước lên hướng ở bên, tránh thoát bất tử diễm công kích, nhưng cũng tại lúc này ầm tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên, kia sóng trào tới bất tử diễm đột nhiên nổ lên. Kịch liệt trùng kích xuất hiện, vô hình khí lãng hướng bốn phía lợi ra, đánh vào Chu Ngạo trên người, giống như một chiếc búa lớn, đem Chu Ngạo một đòn đánh bay ra ngoài. Phanh Chu Ngạo đập ở trên vách tường, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Diệp Huyền không chút do dự một cước đạp phá hư không, đi tới Chu Ngạo bên cạnh. Đối phó Chu Ngạo, liền muốn từng bước ép sát, không cho người này chút nào thở dốc cơ hội, Diệp Huyền không lo lắng Chu Ngạo phản kích, thậm chí không thèm để ý chính mình bị chút thương. Diệp Huyền để ý là phàm là cho Chu Ngạo một tia thở dốc cơ hội, người này nhất định sẽ mượn cơ hội chạy trốn, còn muốn tưởng đem người này cho moi ra, liền khó khăn. Lên ken phá quân long đảm hướng phía trước đâm tới, Chu Ngạo xoay cổ tay một cái, chủy thủ từ trong cửa tay áo chạy xuống, với phá quân long đảm đụng một cái, phát ra thanh thúy tiếng vang. Chu Ngạo cảm giác cổ tay run rẩy dữ dội, Diệp Huyền lực lượng so với hắn tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn, phá quân long đảm trực tiếp đem chủy thủ lấy ra. Sau đó Diệp Huyền hướng phía sau đưa tay, linh khí đem chạm nhật cự nhận cuốn qua đến, rơi vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Phốc giơ tay chém xuống một cánh tay đột nhiên liền bay trên không trung, đỏ bừng tiên huyết điên cuồng phun ra. Chu Ngạo kêu thảm, sắc mặt tái nhợt không ngừng lui về phía sau. Quả nhiên, Nam Phương Tiên các lầu 18 lầu chủ, chấn giữ đệ nhất lâu, vẫn có chút chuyện. Diệp Huyền giữ tận nói, bất quá, ngươi có thể tránh thoát mấy đao? Hay là đem ngươi biết sự tình, biết điều nói ra đi, ta có thể cho ngươi thông khoái. Diệp Huyền một đao kia chém là ngực, bất quá, Chu Ngạo đúng là lợi hại, nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, né người một cái thể, lại tránh qua một kích chí mạng. Cùng lúc đó kia cái cánh tay rơi xuống đất, Chu Ngạo trên người linh khí nhanh chóng giải tán. Mất một cánh tay cũng liền ý nghĩa, Chu Ngạo kinh lạc hư hại, phải biết, trên cánh tay đồng dạng là có kinh lạc bao trùm, tạo thành tuần hoàn. Mà kèm theo Chu Ngạo linh khí giải tán, trở nên không yên, tòa thành này cũng bắt đầu không yên. Chu Ngạo tiểu thế giới cũng bắt đầu không ổn định. Thiên run dậy đất rung trên bầu trời, vùng trời kia khẽ run, vô số hư không kẽ hở không ngừng xuất hiện. Đây là tiểu thế giới sụp đổ báo trước. Chu Ngạo đã rất khó duy trì ở chính mình tiểu thế giới. Vùng trời kia không ngừng tan vỡ, giống như bị đập miệng thủy tinh một dạng từng khối hướng phía dưới chốc ra, không trung phía sau lộ ra hư không hỗn độn. Ở trên hư không hỗn độn bên kia, thủ thành di tích hiện ra. Chu Ngạo nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy lên, tay phải ống tay áo mở ra, lưỡng căn ám tiễn bay ra, trực bức Diệp Huyền mặt. Cần gì chứ? Diệp Huyền nhất đưa tay, bắt lưỡng căn ám tiễn đạo, những thứ này tiểu hoa chiêu đối với ta vô dụng. Bắt lưỡng căn ám tiễn trong nháy mắt, Diệp Huyền nương thân về phía trước, một cước càn quét ở Chu Ngạo trên bụng. Phanh, Chu Ngạo thân thể bị đánh bay ra ngoài, nhưng còn chưa xuống đất, Diệp Huyền lần nữa một cước đạp phá hư không, trực tiếp đuổi kịp bay ra ngoài Chu Ngạo. Phanh, Diệp Huyền xuất thủ lần nữa, phá quân long đảm đưa ngang một cái, mang ra khỏi tiếng xé gió chợt chợt. Quất vào Chu Ngạo trên người, đem Chu Ngạo hướng mặt bên đánh bay ra ngoài. Ầm, Chu Ngạo đập trúng một gian nhà vách tường, trực tiếp tường đổ mà qua, tòa kia nhà cũng là nhanh chóng than sập xuống, vô số ngói vụn đè ở Chu Ngạo trên người. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, lần nữa ra thương. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, một môn thương pháp bạo vũ. Diệp Huyền liên tục ra thương, phá quân long đảm nhanh chóng hóa thành một đạo thương mang, điên cuồng hướng phía trước lướt đi đi. Thương mang không ngừng đánh trúng kia miếng ngói lịch, ngói vụn bị tạc nát bấy. Chu Ngạo che cánh tay, chật vật chạy trốn mà ra, trên người đã tràn đầy tiên huyết. Chu Ngạo vừa chạy đến, một bên ho ra máu. Tiểu thế giới kia rốt cuộc không nhịn được. Kèm theo một đạo hư không kẽ hở không ngừng xuất hiện, tiểu thế giới kia rốt cuộc hoàn toàn vỡ vụn. Bốn phía cảnh vật lưu chuyển, sắp tới thổ thành di tích, đến tòa kia thạch điện bên cạnh. Chu Ngạo vẫn còn ở hướng phía trước chạy, đột nhiên hai chân mềm nhũn, té lăn trên đất. Diệp Huyền tiến lên phía trước nói, còn phải dãy rủa sao? Chu Ngạo lật người thể, cắn răng nói, Diệp Huyền, giết ta đi, ta cái gì cũng sẽ không nói. Diệp Huyền đạo, muốn muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, ta muốn thử một lần, ngươi có phải hay không đối với Nam Phương Thiên Các như vậy trung thành? Chu Ngạo giận dữ nói, Diệp Huyền, ngươi chết không được tử tế, Thiên Môn Tông thế nào có ngươi như thế ác độc đệ tử? Diệp Huyền lời này ý tứ, dĩ nhiên là Chu Ngạo nếu như không chịu biết điều đáp, vậy sẽ phải thử tra hỏi. Ngươi có mặt nói ta? Diệp Huyền cả giận, các ngươi đám này tôn tử còn với Tà Tăng cấu kết đây, Tà Tăng là mặt hàng gì? Diệp Huyền vừa nói, một bên nhấc chân đá vào Chu Ngạo trên người, đem Chu Ngạo cho một chân đạp bay ra ngoài. Diệp Huyền đạo, ta giết người cũng không ngươi nhiều, ngươi hảo ý nghĩ nói ta ác độc. Chu Ngạo từng ngụm thở dốc, lại vào lúc này một con chim trên bầu trời xuất hiện một con chim, rất nhỏ, đại khái chỉ lớn chừng bàn tay, rơi vào Chu Ngạo trên bả vai. Chu Ngạo lăng lăng, ngay sau đó cười lên ha hả đạo, đến, đến, rốt cuộc Chu Ngạo cười rất điên cuồng, thậm chí có chút cuồng loạn. Diệp Huyền, ngươi không phải là muốn biết chúng ta ở Minh Kiếm Sơn Trang làm gì sao? Ta cho ngươi biết. Chu Ngạo thở hào hển nhìn về phía Diệp Huyền đạo, linh điệu là chúng ta Nam Phương Thiên Các truyền tin tức phương pháp, ngay tại ba canh giờ trước, các ngươi bảy phương chiến lực, kia bảy cái phong đế lao ra hỏa, dẫn người vào Tây Bực, tốc độ rất nhanh, đã sắp muốn một nửa chặng đường. Diệp Huyền mị xuống ánh mắt, tông chủ tới sao? Về phần ba canh giờ liền đi qua Tây Bực một nửa chặng đường, nghe kinh khủng điểm, nhưng là rất bình thường, phong đế cường giả ai, có như vậy chuyện đương nhiên. Chu Ngạo lắc lắc thân thể, bò dậy đạo, thái cổ thời kỳ, Tây Bực cũng không phải là hoàng sa đầy trời, nơi này tộc thị là thái cổ thời kỳ rất thế lực cường đại, nơi này cảnh sát thanh tú đẹp đẽ, béo béo khỏe, thẳng tới đây xuất hiện một vật. Chu Ngạo đã là nỏ hết đà, vừa nói chuyện sau khi, cũng đang không ngừng ho ra máu, sau đó từ từ di chuyển. Món đồ kia gọi là Linh Thiên Huyền Giới Thổ, một món vô cùng quý trọng thuần thổ thuộc tính linh tài, thậm chí đã vượt qua vô song phẩm chất, mà đạt tới thần vật tiêu chuẩn, từ trong khu xuống một hạt cát, liền có thể diễn hóa ra một thế giới nhỏ. Chu Ngạo đạo, Linh Thiên Huyền Giới Thổ lớn lên ngàn năm, cũng không có người phát hiện, cho đến có một ngày, cổ lực lượng này bộc phát ra, vì vậy, do cắt đến, kinh khủng cắt đuổi bạo nổ, bao trùm khắp Tây Vực, cắt đuổi bạo nổ kéo dài tam thập tam thiên, khắp Tây Vực cơ hồ cũng bị phá hủy, cuối cùng các tộc thị hợp lực, bày đại trận, đoạn Tây Vực thổ linh, lúc này mới ngăn cản Linh Thiên Huyền Giới Thổ, để cho báo cắt ngừng nghỉ. Cơ vợ tờ, kịp tắt chương 851, báo cắt ha 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 ha. Chu Ngạo nói tới chỗ này, lần nữa cười lớn, cười vô cùng ngông cuồng với thông khoái. Linh Thiên Huyền Giới Thổ lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, cho dù bày đại trận áp chế sau, cũng không có người có thể đem cái này thần vật cho lấy đi. Chu Ngạo nhìn Diệp Huyền đạo, cố sự nói tới chỗ này, ngươi nên cái gì cũng đoán được, tòa kia phong ấn Linh Thiên Huyền Giới Thổ đại trận bốn góc, chính là Minh Kiếm Sơn Trang, xuyên núi thị tộc, các cửa chắn gió. Với Long Hoàng thị tộc Chu Ngạo vừa nói, một bên đột ngột từ trong lòng ngực móc ra thứ gì, giơ tay lên liền hướng Minh Kiếm Sơn Trang khối kia phá toái kiếm bia khấu đi qua. Diệp Huyền không có thấy rõ Chu Ngạo nắm là cái gì, lại biết tuyệt đối không ổn, lập tức đỉnh thương hướng phía trước thứ kích. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, một môn thương pháp lưu quang thương ra, lưu quang hiện, thiên biết người không thấy. Diệp Huyền bóng người nhanh chóng hóa thành một vệt sáng, đâm thẳng trước. Chu Ngạo không chút do dự một bên thân thể, ngăn ở tấm bia đá kia trước. Phốc, Diệp Huyền nhất thương xuyên qua Chu Ngạo thân thể, phá quân long đảm ngay ngược xuyên qua. Nhưng là ngay vào lúc này, Chu Ngạo đồ trong tay phát ra hào quang màu vàng đất, sau đó biến thành sảnh sệ tương dịch, nhanh chóng tiến vào khối kia tàn phá kiếm bia bên trong. Khối này kiếm dưới tấm bia phương, chính là đại trận một góc hạch tâm. Chu Ngạo xoay đầu lại, giữ tần nói, Diệp Huyền, muốn ngăn cản giả hầu. Hắc hắc, hắc hắc hắc, vậy phải xem các ngươi có hay không mệnh sống mà đi ra Tây Bực, còn sống đi cổ La Lan di tích, các ngươi kết quả chỉ có một, chết ở chỗ này, chết tại đây mảnh nhỏ trong sa mạc. Chu Ngạo vừa nói, một bên bắt phá quân long đảm, đẩy một cái, đem phá quân long đảm từ trong cơ thể mình đẩy ra ngoài. Diệp Huyền Chu Ngạo đổi tiếng giống giận đạo, ta ở phía dưới chờ ngươi. Ta ở địa ngục chờ ngươi. Chu Ngạo không ngừng lui về phía sau, sau đó lảo đảo một cái, thân thể hướng phía sau ngã xuống, hoàn toàn không có tiếng hơi thở. Diệp Huyền mau tới trước, mắt nhìn Chu Ngạo, tin chắc người này đã chết tuyệt, sau đó cán thương hất một cái, nhanh chóng quất vào khối kia tàn phá kiếm trên bia. Một tiếng ầm vang, kiếm kia bia ầm ầm mà nát, biến thành một nhóm hòn đá, lại không nhìn ra có bất cứ gì thường nào. Lúc này, Long Kiến Tuyết tiến lên phía trước nói, lập tức liên lạc tông môn. Chu Ngạo cuồng loạn giống to, không riêng gì Diệp Huyền, những người khác cũng nghe được. Diệp Huyền gật đầu một cái, sau đó nói, nếu là trận chắc có biện pháp tu bổ chứ. Long Kiến Tuyết đạo, nếu Chu Ngạo dám trực tiếp nói cho ngươi biết, vậy thì đại biểu hắn đã không có gì đáng sợ, cái gọi là đại trận khẳng định không thể lấy thường tầm thường phương pháp tu bổ, ít nhất hắn khẳng định tin chắc, ngươi tuyệt đối không có tu bổ trận pháp chuyện. Diệp Huyền lộ ra bất đắc dĩ biểu tình gật đầu. Nói láo? Diệp Huyền không cảm thấy có loại khả năng này, Chu Ngạo nói lao lý do là cái gì? Hù dọa một chút Diệp Huyền sao? Một cái người sắp chết, một cái bị chính mình giết chết người, ở trước khi chết tâm tình là cái gì? Đương nhiên là không cam lòng Chu Ngạo đang dùng phương thức như vậy nói cho Diệp Huyền, Diệp Huyền còn sống, cho nên hắn chết, nhưng Diệp Huyền không có thắng, thắng là Nam Phương Thiên Các tất cả mọi người cũng sẽ chết. Diệp Huyền đỗng nhiên thấp chửi một câu, không chỉ Nam Phương Thiên Các ở Minh Kiếm Sơn Trang làm gì đã biết, Diệp Huyền còn biết Nam Phương Thiên Các tại sao không có ở đây cổ La Lan di tích khai chiến, tại sao không có ở đây Khê Trọng Thiên Ma Thành khai chiến, mà là ở đây vực khai chiến. Linh Thiên Huyền Giới Thổ lực lượng có thể ảnh hưởng đến phạm vi chỉ có Tây Vực, cho nên đem bảy phương chiến lược người cũng kéo ở tây vực. Khi bọn hắn được như ý thời điểm, tài năng giết chết tất cả mọi người. Diệp Huyền hung hăng dậm chân một cái, mặc dù chuyện này cũng không trách được Diệp Huyền, nhưng đúng là sơ sót, tất cả mọi người đều sơ sót. Nam Phương Tiên Các khí tiên chém núi lẩn chui, ngón này tương đối quả quyết. Nam Phương Tiên Các lợi dụng thái cổ chiến trường bỏ chạy, khó tìm tung tích, bảy phương chiến lược cũng nhức đầu. Dưới tình huống như vậy, coi như thông qua duyệt minh thị, chắc chắn Nam Phương Tiên Các ở tây vực cũng cần thời gian lục soát. Nhưng là Nam Phương Tiên Các người căn không có ẩn nút, trực tiếp liền bại lộ chỗ ở mình. Tại sao? Chỉ cần giấu, rõ ràng có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Nam Phương Tiên Các cũng không giấu, làm bắt đầu tìm tòi tây vực thời điểm, bọn họ liền trực tiếp xuất hiện. Phản phất ở nói cho tất cả mọi người, chúng ta ở tây vực, đến đây đi, ngay tại tây vực khai chiến, tới giết chúng ta a, đây quả thực là minh trương đảm dụ địch, lại không có bất kỳ người nào đứng sự. Bởi vì bảy phương liên hiệp, Nam Phương Tiên Các đã từng mặc dù là cao quý bát phương chiến lược đứng đầu, nhưng dù sao chỉ chiếm nhất phương, trong khi hắn bảy phương chiến lược liên thủ thời điểm, Nam Phương Tiên Các cũng chỉ có thể bị bại. Hơn nữa, tới Nam Phương Tiên Các một đại ưu thế là bọn hắn có Thánh Vương Dạ Hậu lượng danh phong đế cường giả, hơn nữa, thực lực đều là phong đế trong cường giả tài năng xuất chúng, còn muốn đem Tần Vũ Y để coi là, nhưng là, Thánh Vương chết ai đều không cảm thấy Nam Phương Tiên Các sẽ thắng, cho nên, cứ như vậy một đầu đâm vào tây vực. Lúc này, Long Kiến Tuyết hướng Diệp Huyền hô, "Diệp Huyền, ta đã đưa tin cho tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ?" Diệp Huyền cúi đầu trầm ngâm. Mặc dù biết phong ấn Linh Thiên Huyền Giới thổ đại trận ngay tại dưới chân, nhưng vấn đề ở chỗ, lần này không phải là cần muốn phá trận, mà là yêu cầu tu bổ trận pháp. Nếu như là phá trận, còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng nếu như là tu bổ, Diệp Huyền nào hiểu tu bổ trận pháp hơn nữa, Diệp Huyền cũng nghĩ đến Chu Ngạo không có sợ hai nguyên nhân, coi như Diệp Huyền biết trận pháp, nhưng là Diệp Huyền đi nơi nào làm tu bổ trận pháp linh tài? Diệp Huyền nhíu mày lại, đống nhiên nói, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Đi, đi nơi nào? Long Kiến Tuyết lo âu đạo, rời đi bây giờ tây vực còn kịp sao? Không, chúng ta không rời đi tây vực, mà là Diệp Huyền đạo, đi cổ La Lan di tích. Dạ Hậu ngay tại cổ La Lan di tích, khê trọng thiên tòa kia ma thành chỗ thái cổ chiến trường, chắc ở cổ La Lan di tích, Dạ Hậu là không có khả năng đem cổ La Lan di tích cũng cho hủy diệt. Như vậy, cổ La Lan di tích thì nhất định là an toàn. Không được, không tốt. Lúc này, một môn thổ long môn đệ tử la lớn, đến, đã tới. Diệp Huyền nhất cả kinh nói, cái gì? Tên kia thổ long môn đệ tử nói, phong xa đến, báo cát tới. Diệp Huyền đạo, nhanh như vậy? Diệp Huyền không chút do dự tung người nhảy một cái, nhanh chóng nhảy lên thạch điện tầng chót nhất. Đứng ở trên điện đa phương, Diệp Huyền sắc mặt nghiêm túc. Nhìn ra xa đường chân trời, có thể nhìn thấy xa xa xuất hiện một mảnh hoàng sắc tuyến. Dây kia đang hướng về bọn họ phương hướng tới, hướng thổ thành di tích tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, chờ cách gần một nhiều chút sau, liền sẽ phát hiện, vậy nơi nào là cái gì tuyến, mà là một mảnh phong xa, một mảnh vô cùng kinh khủng phong xa, từ mặt đất bén lên, đem thiên địa liên kết tại một cái, giống như mảnh nhỏ hoàng sắc biển lầm, quần quần mà đứng ở thạch điện đỉnh phong, Diệp Huyền còn có thể tinh tường cảm giác. Bốn phía, nổi gió gió kia cơ hồ là lấy tốc độ kinh khủng, đang điên cuồng tăng vọt. Báo cát, thật tới. Chương 852, đối kháng Diệp Huyền không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp từ trên điện đá phương nhảy xuống đạo. Đi, nếu Chu Ngạo nói Linh Thiên Huyền Giới thổ lực lượng có thể cắt bảy phương chiến lực, Diệp Huyền tin tưởng là 10 phần bắt phương là thực sự 3 phần không tin, 7 phần tin quả thực không có biện pháp không tin. Nam Phương Thiên các bảy một đại cuộc, cuối cùng ai cũng không giết chết, ai tin à? Cất giữ 3 phần là Diệp Huyền không cảm thấy thật có thể tiêu diệt bảy phương chiến lực, Chu Ngạo cuối cùng gần như điên, không đến nổi có thể phóng đại, nhưng cuồng loạn cộng thêm chính mình trông đợi, vẫn có khả năng. Nhưng coi như có thể 3 phần không tin, Diệp Huyền cũng tin tưởng, tuyệt đối là tai họa ngập đầu tiêu chuẩn. Dù sao, nếu như Chu Ngạo không có nói láo, đây chính là thần vật, ai cho dù là thái cổ thời kỳ, vô song phẩm chất trên thần vật đều là cực sự hiếm thấy, mỗi một lần xuất hiện, không phải là gió tanh mưa máu, chính là thiên địa rung động, mà ở thái cổ thời kỳ sau, thần vật liền lại cũng không có ở trong nhân thế xuất hiện qua. Từ trên điện đá phương nhảy xuống sau, Diệp Huyền không chút do dự ném ra vạn linh huyết, hóa thành huyết hà đám đông cuốn một cái, sau đó bay lên trời. Long Kiến Tuyết đã đưa tin, những người khác có thể hay không tránh thoát kiếp này, Diệp Huyền không biết, cũng bằng không, dưới mắt tất cả mọi người đều phân tán ở tây vực các nơi, Diệp Huyền có thể làm sao? Đừng nói là Diệp Huyền, phong đế cấp cường giả nhận được đưa tin cũng bằng không. Đã như vậy, chỉ có thể trước cố chính mình. Duy nhất tin tức tốt là Minh Kiếm Sơn Trang khoảng cách cổ La Lan di tích đã không tính là xa, nếu như Diệp Huyền suy đoán là chính xác, liều mạng trốn hướng cổ La Lan di tích, có lẽ vẫn là có một chút hy vọng sống. Đồng thời, Diệp Huyền trong lòng cũng là âm thầm mắng Dạ Hậu, bà lão này môn thật đúng là lòng dạ ác độc. Dạ Hậu muốn tiêu diệt bảy phương chiến lực, không có gì để nói, đã đủ cùng truy kiến, hoàn toàn trở mặt, bảy phương chiến lực vây quét, Dạ Hậu dĩ nhiên cũng hẳn làm ra phản kích. Chỉ bất quá, phản kích cũng không phải là muốn giết chết bảy phương chiến lực người đơn giản như vậy. Còn có Dạ Hậu người Nam Cương, người Nam Phương Thiên các người đang tây vực ngăn chặn, gia tăng với Dạ Hậu thông đồng làm vậy, hắn mang đến người cũng ở đây tây vực. Mà điều này có ý vị gì đây? Nếu như bảy phương chiến lược muốn tiêu diệt, Dạ Hậu với Tà nhà sư, tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Rất hiển nhiên, những người này đã bị Dạ Hậu với Tà tăng bị ném khí. Tà tăng ngược lại còn dễ nói, khắp thiên hạ đều biết người này không là hàng tốt gì, tà ma ngoại đạo một cái, chính là tạo nghiệt quá nhiều mới bị ép vào Nam Cương, làm ra như vậy sự tình đến, cũng không có gì quá kỳ quái. Nhưng là Dạ Hậu nhưng là Nam Phương Thiên Các hai vị chúa tể một trong, Nam Phương Thiên Các đã từng cũng là bát phương chiến lược một trong. Dạ Hậu lại sẽ tàn nhẫn như vậy, là đối phó bảy phương chiến lược liên hiệp, đem người mình cũng cho bỏ qua, quả thực để cho Diệp Huyền ngoài ý muốn, tin tưởng rất nhiều người cũng sẽ cảm giác ngoài ý muốn. Suy nghĩ gian, Long Kiến Tuyết thanh âm bỗng nhiên ở Diệp Huyền vang lên bên tai, đem Diệp Huyền suy nghĩ cho gọi đạo. Diệp Huyền, chạy không thoát, đuổi theo. Diệp Huyền đầu nhìn một cái, kia đầy trời cắt đuổi tới cực nhanh, không, có thể nói là nhanh kinh khủng. Vào giờ phút này, đã đến thổ thành di tích vị trí, cơ hồ là trong nháy mắt. Ở kia thổ thành di tích tường rào không có bất kỳ chống cự, liền ầm ầm phá toái, sụp đổ đổ xuống, cuốn lên cắt bụi như trụ, xông lên vân tiêu. Sau đó, hoàng sa sẽ qua, kia thổ thành di tích liền hoàn toàn không thấy được. Thổ thành di tích bên trong phòng ngự vỡ vụn, phát ra to lớn tiếng nổ, sau đó bị hoàng sa chôn. Hoàn toàn là một cái nháy mắt, kia thổ thành di tích thì trở thành một tòa lên xuống gò cát. Diệp Huyền cảm giác tê cả da đầu, kia thổ thành di tích xác thực không lớn, nhưng là ngang với thẳng lên đều vượt qua ba dặm đất, mấy chục tòa nhà bằng đất, còn có một bản tọa ba tầng thạch điện. Chớp mắt một cái công phu sẽ không. Phong đế giả cường giả tuyệt đỉnh đại khái có thể làm được, nhưng tôn vương hai cảnh tu sĩ tuyệt đối không làm được loại trình độ này. Trọng yếu nhất là gió kia cắt tới còn rất nhanh, quần quần cắt đuổi xẹt qua thổ thành di tích sau, nhanh chóng hướng huyết hà phương hướng tới, hơn nữa rất nhanh thì đuổi theo. Diệp Huyền quát lên, tất cả đều linh khí hộ thể, chơi hắn nha, huyết hà tốc độ rất nhanh, Diệp Huyền toàn lực thúc giục huyết hà, nhưng cũng đã đến cực hạn, kia báo cắt tốc độ sắp đến khó có thể tưởng tượng. Nếu chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể thử nhìn một chút có hay không có thể rất cứng kháng. Ở trong huyết hà lật lên một mảnh huyết lãng, hướng bao cắt liền hung hăng đụng tới. Ngay sau đó kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên, toàn bộ huyết hà đều không ngừng rung rung lên, huyết hà bên trong không gian tự nhiên cũng là bởi vì va chạm mà lay động, tất cả mọi người đều ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, kia báo cát không bình thường. Tầm thường báo cát, tu sĩ sợ hay sao? Không thể nói không sợ, nhưng muốn xem tu vi, thiên hai là phi thường kinh khủng. Rất nhiều lúc, thiên chi giận, nhân lực không thể địch, nhưng tu vi xuất sắc, có một nguyên cực cảnh tu vi, linh huyệt, linh mạch, linh kinh đều đủ, thân thể cực cảnh, như vậy chỉ là dựa vào cường đại sức mạnh thân thể, liền có thể đang tầm thường báo cắt bên trong còn sống sót, chờ báo cắt ngừng nghỉ, dĩ nhiên là không được gì. Có thể dưới mắt tuyệt không phải như thế, kia báo cắt với huyết hà đối hoành, hoàn toàn là nguyên vương cảnh tu vi tu sĩ một đòn uy lực, hoành huyết hà rung động. Trong đó còn hàm chứa nồng nặc thổ thuộc tính linh khí, căn liền không phải bình thường báo cắt, hoặc có lẽ là báo cắt chỉ là công kích một loại hình thái biểu diễn mà thôi. Bà Diệp Huyền khẽ quát một tiếng đạo, trở lại Diệp Huyền trực tiếp chui ra huyết hà không gian, đứng ở huyết hà trên, giơ lên hai cánh tay đẩy ra. Kinh khủng linh khí trong nháy mắt liền từ trên người Diệp Huyền bộc phát ra, bảy loại linh khí hóa thành thất sắc sáng mờ, giống như mảnh nhỏ thất thải thủy hà, dung nhập vào trong huyết hà, nhìn cực kỳ sáng lạng. Diệp Huyền phải liều mạng, Diệp Huyền rất ít bảy loại linh khí đều dùng, bởi vì không cần thiết, thất hành chi thể còn chưa thành hình, Diệp Huyền trong cơ thể bảy đi linh khí còn không có làm được hoàn mỹ thăng bằng, cho nên bình thường châm trích sử dụng nào đó linh khí liền đủ. Mà bảy đi linh khí đều mở, cũng liền ý nghĩa Diệp Huyền không có chút nào nương tay, toàn lực thi triển. Bốn phía rất nhanh vang lên long long tiếng, huyết lãng không ngừng lật đằng như khởi, xông lên vân tiêu. Sau đó phô thiên cái địa hướng bao cắt tiến lên, ầm ầm ầm, kèm theo huyết lãng với bao cắt liên tục va chạm, không ngừng oanh kích, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Huyết hà lần nữa điên cuồng rung rung, cho dù Diệp Huyền toàn lực quán thâu bảy đi linh khí, với kêu bao cắt bên trong ẩn chứa thổ thuộc tính linh khí, cũng là tiểu vu kiến đại vu. Diệp Huyền nhất cắn răng, đột nhiên hai tay chập lại đạo, cho ta diệt kia đụng nát huyết lãng nối thành một mảnh, sau đó nhanh chóng thu hẹp, tạo thành một cái huyết sắc quả cầu, đem mảng lớn phong sa cho bao lấy huyết hà ăn mòn năng lực Diệp Huyền thử, đem những phong sa đó cho toàn bộ ăn mòn xuống. Nhưng là không chỗ dùng chút nào. Chương 853, Tây vực ban hạt. Diệp Huyền chán có mồ hôi lạnh không ngừng chạy xuôi xuống, những phong sa đó bị cuốn vào trong huyết hà, thế nhưng nhiều chút cắt nhưng không cách nào bị huyết hà cho hủ hóa xuống, mà là không ngừng xoay tròn, không ngừng trùng kích huyết hà. Kịch liệt cảm giác bị áp bách, Diệp Huyền có thể cảm giác một cổ vô hình lực lượng đang cùng huyết hà không ngừng đối kháng, tiêu kịch liệt đụng, để cho Diệp Huyền linh khí điên cuồng tiêu hao. Quan trọng hơn là kia cảm giác bị áp bách, giống như một tòa núi lớn tựa như nghiền ở Diệp Huyền trên người, ép Diệp Huyền không thở nổi. Đây chính là thái cổ thời kỳ còn sót lại thần vận, thật sự có uy năng. Lúc trước nhìn băng thiên lão nhân với kiếm thần quyết chiến, Diệp Huyền cũng không có cảm giác đến như thế nặng nề, cảm giác bị áp bách, giống như là vô số gông xiềng, khổn trói trong người, kiếm không mở, không trốn thoát. Ầm đột nhiên, huyết hà lối vào ầm ầm nổ lên, bị đầy trời phong xa cho trực tiếp xé. Huyết hà rung động trở nên càng rõ ràng hơn, hơn nữa, ở các cái vị trí đều bắt đầu xé ra một đạo một vết thương, thậm chí đã có thể từ bên ngoài nhìn thấy huyết hà không gian. Diệp Huyền tâm lý hơi hồi hộp một chút, tiếp tục gượng chống đi xuống, huyết hà nói không chừng muốn phê xuống. Alo, Diệp Huyền hướng huyết hà bên trong không gian hô, không nhịn được cũng chính mình cẩn thận. Diệp Huyền nhất vừa kêu đến, một bên rút lui huyết lãng, ngay sau đó toàn bộ huyết hà liền hướng xuống đất rơi xuống. Ầm chốc lát công phu, huyết hà đánh đất, mặt đất kia một mảng lớn gò cắt đều bị đập nát bấy, cuốn lên cột cắt trùng thiên, đặt tới cao trăm trượng. Mọi người từ trong huyết hà kéo ra, trên đất liên tục lăn lộn, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Diệp Huyền chật vật từ dưới đất bò dậy, sau đó nhìn Long Kiến Tuyết từ một bên gò cắt bên trong chui ra ngoài, không khỏi hô, không việc gì. Diệp Huyền thậm chí mới vừa mở miệng vang một tiếng, kia mảnh nhỏ báo cắt liền xông lên, đầy trời hoàng sa, trong nháy mắt liền đem bốn phía hết thảy đều cho che đậy lên báo cắt bên trong. Cuồng phong gào thét, Diệp Huyền thân thể trong nháy mắt liền bị hất bay, trên không trung bước lên cân nhắc vòng mấy lúc sau, hung hăng đập xuống mặt đất, kia hoàng sa. Trên đất, trực tiếp bị Diệp Huyền cho đập ra một đạo nhân hình hố to. Muốn chết, Diệp Huyền chật vật từ trong hố chui ra ngoài, kết quả cái miệng, trong nháy mắt miệng đầy đều là cát. Diệp Huyền vội vàng ngậm miệng lại, sau đó lùn thắt lưng về phía trước leo lên. Lại vào lúc này, a kia trong báo cát, một đạo nhân ảnh đứng, điên cuồng giống to, sau đó phanh thân ảnh kia trong nháy mắt nổ lên, vỡ vụn huyết đục tứ tán, mà kia vỡ vụn huyết đục thậm chí cũng không có rơi xuống đất, liền bị quyển trên không trung. Một tên thổ long môn đệ tử cứ như vậy chết, Diệp Huyền chống nổi, Long Kiến Tuyết chống nổi, Thần Tiên Tông còn lại ba tên đệ tử cũng chống nổi, bởi vì bọn họ tu vi cao. Nhưng là thổ long môn mấy tên đệ tử, thậm chí ngay cả cái nguyên cực cảnh cũng không có, cũng liền ý nghĩa liền thân thể cũng không có cực cảnh, gió kia cắt rơi ở trên người bọn họ hoàn toàn không thua gì là một cái sắc bén đao, trong nháy mắt là có thể đưa bọn họ cho cắt nhỏ. Mà bằng bọn họ linh khí, lại làm sao có thể ngăn trở phong xa xâm phạm đây? Gò cắt một bên, Tiểu Bát thò đầu ra, cắn răng hướng về phía Diệp Huyền đạo: "Thật xin lỗi Tiểu Bát." Sau khi nói xong, như đồng du lặn một dạng trực tiếp một đầu ghim vào trong đất cát. Ẩn dưới đất thuật đây là thổ long môn đệ tử am hiểu nhất sự tình, rất hiển nhiên Tiểu Bát câu kia "thật xin lỗi" là chỉ yếu bỏ lại chính bọn hắn chạy trốn. Diệp Huyền cười cười: "Thật ra thì có cái gì tốt thật xin lỗi? Còn sống đương nhiên là trọng yếu nhất, không có người có thể yêu cầu những người khác vì chính mình mà chết. Chạy đi, cũng chạy." Diệp Huyền che miệng, phòng ngừa phong xa trong nháy mắt thổi vào, hô lớn: "Có thể chạy thoát một cái tính một cái, không cần có cố kỵ." Cắt trong đất, xác thực hẳn an toàn một ít, bao cắt đã sẽ không ảnh hưởng đến lòng đất, nghĩ như vậy lời nói, ngược lại thì những thứ này thổ long môn đệ tử có hy vọng có thể chạy thoát. Nhưng là, trong nháy mắt này ở một tiếng nổ rất lớn, sau đó cách đó không xa xa địa đột nhiên xuất hiện một vòng lỗ lớn, nhất căn đạt tới hơn 10 thước, đại khái cỡ thùng nước đuôi bò cạp từ lòng đất lộ ra, ở đó căn đuôi bò cạp đỉnh phong treo Tiểu Bát thi thể, đã lạnh xuyên thấu qua nếu không phải phong xa rốt miệng, Diệp Huyền thiếu chút nữa tức miệng mắng to: "Cái gì gọi là nghèo còn gặp cái eo? Cái này kêu là nghèo còn gặp cái eo?" Loại thời điểm này, lại nô ra một con thú dữ kia xa địa hít khà zz 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 vang, sau đó bị từ từ phá vỡ, một con hình thể to lớn, thân thể ngũ thải ban lan hạt từ lòng đất chui ra ngoài, răng kìm không tách ra hợp, nhanh chóng rong ruổi. Kia cự hạt đối với bao cắt cũng không sợ, ngược lại, ở ác liệt như vậy bao cắt trong hoàn cảnh, lộ vẻ phá lệ vui vẻ. To lớn đuôi bò cạp phóng lên cao, sau đó lăng không đánh rơi, hướng một tên thổ long môn đệ tử hạ xuống. Diệp Huyền trong lòng chửi một câu, sau đó thân hình chợt lóe, đạp phá hư không, Diệp Huyền bóng người thoáng qua, đi thẳng tới đầu kia cự hạt bên người, nắm lên chạm nhật cự nhận đưa ngang một cái. Len ken thanh thúy giao minh tiếng vang lên, Diệp Huyền hoành đao ngăn trở kia to lớn đuôi bò cạp ba. Diệp Huyền nhìn tên kia bị sợ ngốc thiên long môn đệ tử hô: "Chạy à, còn ngồi làm gì, ta nhổ vào." Phi Diệp Huyền lời còn chưa dứt, lại bị dưới vào một cái cát, tên kia thiên long môn đệ tử quá thần đến, vội vàng nhanh chân chạy. Bên kia, đầu kia cự hạt nhìn con ngồi chạy trốn, hiển nhiên là tức giận không thôi, kia to lớn răng kìm lúc mở lúc đóng, hướng Diệp Huyền liền cắn hạ xuống, cạnh Diệp Huyền nhất đưa tay cánh tay, kia to lớn răng kìm cắn hợp, trực tiếp cắn lấy Diệp Huyền trên cánh tay. Nhưng là, không cách nào phá xấu cản khôn binh đạo giáp, cản khôn binh đạo giáp hộ tí trực tiếp đem vậy đối với răng kìm ngăn cản xuống, kia cự hạt là Tây vực rất thường gặp hung thú Tây vực ban hạt, nguyên linh cảnh cửu giai đỉnh phong, mượn bao các hoàn cảnh ưu thế, với địa lý ưu thế, coi như là nguyên cực cảnh, Tây vực ban hạt cũng có thể giết. Thậm chí, với đại tông sư ngạnh hãn một chút, Tây vực ban hạt cũng có thể làm được, dưới mắt hoàn toàn là Tây vực ban hạt sân nhà. Nhưng là, hoàn cảnh với địa lý mang đến ưu thế, sẽ không thể hiện ở uy lực công kích thượng, một con nguyên linh cảnh hung thú, không thể nào phá vỡ cản khôn binh đạo giáp, vô luận ở địa phương nào, ở hoàn cảnh gì xuống cũng không thể. Phốc, Diệp Huyền nhưng giơ đao, hướng phía trước chém ra một đao. Màu bạc đao mang một sáng, lang không hạ xuống. Giáp giáp Tây vực tiêu biểu lưng bò cạp, kia cứng rắn giáp sát xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó tiên huyết phun bại ra, ngay sau đó Tây vực ban hạt kia thân thể khổng lồ gục hạ xuống, co quắp mấy cái sau, hoàn toàn không động. Một đòn chém chết Tây vực ban hạt, Diệp Huyền nhưng là không có quá nhiều dừng lại, nhanh chóng về phía trước đi tới. Tây vực ban hạt cũng không khó đối phó, khó đối phó là mảnh này báo cát, thậm chí, mảnh này đã cực kỳ khủng bố báo cát, còn đang không ngừng trở nên lớn, cuồng phong kịch liệt hơn, cắt đuổi từng mảnh là đao. Chương 854, Diệp Huyền phong vương thổ long môn đệ tử chui xuống đất mà đi, nhưng cũng không có thể tránh thoát mảnh này báo cát. Tây vực ban hạt cho Diệp Huyền đề tỉnh, báo cát rất khủng bố, nhưng Tây vực hung thú chưa chắc sợ hãi báo cát, đặc biệt là thuần thổ thuộc tính hung thú. Diệp Huyền suy nghĩ, nhưng chưa kịp ngẫm nghĩ, bên kia truyền tới tiếng kêu thảm, một tên ẩn tiên tông đệ tử gió ngược mà đi, sau đó bị cắt đuổi vén bay ra ngoài. Diệp Huyền cản gió cái miệng gào thét, để tránh chính mình lại bị dội lên miệng đầy cát. Kéo Diệp Huyền đạo: "Long Kiến Tuyết, làm cho tất cả mọi người lẫn nhau kéo." Sau đó linh khí hộ thể, đem linh khí hòa hợp Long Kiến Tuyết gật đầu một cái, ra dấu tay tỏ ý mọi người tới, sau đó lẫn nhau níu lại đối phương sau, đồng thời thả ra linh khí, đối kháng cuốn phong xa. Long Kiến Tuyết ngay sau đó hướng Diệp Huyền nhìn một chút, tỏ ý Diệp Huyền vội vàng qua Diệp Huyền gió ngược mà đi, hướng Long Kiến Tuyết phương hướng đi tới. Long Kiến Tuyết không dám động, khổng lồ như vậy phong xa, thuận phong thật ra thì so với gió ngược hơn nguy hiểm, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị quyển bay ra ngoài. Một lát sau, cách nhau 3 mét, Diệp Huyền hướng Long Kiến Tuyết đưa tay, nhưng ở trong chớp nhoáng này ẩm không trung phát ra giữa dằn tiếng vang, bốn phía cuồng phong lại lần nữa trở nên lớn, Diệp Huyền còn chưa phản ứng kịp, liền trực tiếp bị cuốn vào không trung. Long Kiến Tuyết hô lớn, Diệp Huyền Long Kiến Tuyết muốn ném ra ngự không kỳ bảo, lại bị những người khác gắt gao níu lại. "Sư tỷ, cứu không?" Những người khác hô, cái gì ngự không kỳ bảo vừa vào không cũng sẽ bị thổi bay. Cũng cứ như vậy trong nháy mắt trì hoãn, Diệp Huyền đã hoàn toàn không còn bóng. Cuồng phong, hoàng sa bốn phía chỉ có hai thứ đồ này, Diệp Huyền thân thể trên không trung không ngừng bốc lên. Kia kịch liệt phong lưu giống như là một thanh sắc bén đao, điên cuồng rào sắt đến Diệp Huyền thân thể. "Mãi mãi, phải chết ở chỗ này." Diệp Huyền tâm lý không khỏi nổi lên ý niệm này, sau đó nhỏ nhắm mắt, đột nhiên mở ra. "Ngươi lại ra?" Coi bói nói tiểu gia có thể sống đến 99. Diệp Huyền nhất đốn người thể, ở giữa không trùng cưỡng ép giữ vững thân thể, sau đó hướng mặt bên đưa tay. Thiên chi tỏa bốn phía không ngừng xuất hiện hư không kẽ hở, nhất căn vai u thịt bắp tỏa liền xuất hiện, lướt ngang đến, từ hư không trong khe xuất hiện, sau đó vững vàng trói Diệp Huyền thân thể. Len ken tỏa liên ở trong cuồng phong rung rung, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bởi vì thiên chi tỏa nguyên nhân, Diệp Huyền ngược lại cưỡng ép trên không trung giữ vững thân thể, nhưng là không cần lạc quan Diệp Huyền mắt nhìn một phía, những thứ kia tỏa liên đung đưa, đang không ngừng xuất hiện vết nước, kia báo cắt quả thực quá tàn bạo, kịch liệt gió lớn nào hạn, thiên chi tỏa trên ống khóa, rõ ràng chậm chậm bắt đầu nứt ra. Diệp Huyền hít sâu một cái, nhắm ngay cơ hội, đem người phản lộ lại, sau đó hai chân dùng sức đi lên trên ống khóa. Tiếp theo một cái chớp mắt thời gian thúc đẩy, Diệp Huyền mượn dùng thiên chi tỏa tiến hành đạp, sau đó để cho thiên chi tỏa ở trong chớp nhoáng này đột nhiên lỏng ra. Lúc phát động gian thuốc đẩy sau, Diệp Huyền thân thể tựa như cùng đạn đại bác phổ thông hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Tiếng nổ rất nhanh vang lên, Diệp Huyền hạ xuống, hung hăng nện ở một mảnh gò cắt thượng, đem kia gò cắt ầm ầm đập bể. Sụp đổ cắt to lớn đè ở Diệp Huyền trên người, một lúc lâu, Diệp Huyền mới từ trong đống cắt leo ra bước đầu tiên coi như là hoàn thành, muốn chống cự báo cát, đầu tiên là phải tới mặt đất, trên không trung không có dùng sức điểm, coi như đem linh khí vào chỗ chết dùng, cũng không khả năng chống cự ở báo cát xâm nhập. Sau khi rơi xuống đất, linh khí hộ thể, phối hợp thân thể cực cảnh, Diệp Huyền mới khó khăn lắm gánh vác phong xa xâm nhập, dù vậy, Diệp Huyền cũng chỉ có thể hóp lưng lại như mèo, làm hết sức tránh qua phong xa. Nhưng chấm dứt sao? Nếu như là phổ thông báo cát, chỉ cần chống được ngừng nghỉ là được rồi. Nhưng là khả năng này là một trận sẽ không ngừng nghỉ báo cát. Ở Chu Ngạo trong chuyện xưa, bởi vì linh thiên huyền giới thổ vén lên báo cát kéo dài tam thập tam thiên, cách lao tử, người ta thượng đế sáng tạo thế giới mới dùng 7 ngày. Liền lấy tam thập tam thiên tiêu chuẩn, Diệp Huyền biết rõ mình không nhịn được, trừ phong đế cường giả, ai cũng không nhịn được, không có như thế hùng hậu linh khí có thể chống đỡ tiếp. Cũng may Diệp Huyền phương diện này ngược lại có ưu thế, mình có thể cung phụng, ít nhất tạm thời không cần lo lắng linh khí, nhưng cung phẩm tổng hội dùng xong. Cho nên hay lại là cổ La Lan di tích, chỉ có tiến vào cổ La Lan di tích, tiến vào ma thành chỗ thái cổ chiến trường, mới có thể tránh qua đi. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng ở đây thử hấp thu báo cắt bên trong thổ thuộc tính linh khí. Bảy đi linh khí chỗ tốt ở thời điểm này thể hiện ra, kia báo cắt kinh khủng nguyên nhân, là bởi vì linh tiên huyền giới thổ ở trong đó thả ra đại lượng thổ thuộc tính linh khí. Đã như vậy, hấp thu hết chung quanh phong xa thổ thuộc tính linh khí, là có thể suy yếu phong xa. Đương nhiên, chỉ phần ngọn không trị, chữa phương pháp chỉ có ngăn cản báo cát, hoặc là rời đi báo cát bao trùm khu vực. Người trước Diệp Huyền không làm được, phòng trường không người làm được, coi như đem dạ hậu cái này thủy tắc dũng giả tìm ra, cũng không thể ngăn cản báo cát, vậy cũng chỉ có rời đi. Diệp Huyền trong lòng suy tính các loại khả năng, sau đó cắn răng không ngừng hướng mặt bên tiến tới. Thuận phong rất dễ dàng bị cuồng phong thổi đi, gió ngược tiêu hao linh khí càng nhiều, hơn nữa, không thấy được có thể đi ra xa 10 mét, chỉ có thể hướng mặt bên đi, phải đối mặt nhất định trở lực, như vậy mới có thể tốt hơn phát lực, bảo đảm chính mình không bị thổi bay, lại không thể hoàn toàn đối mặt trở lực, làm cho mình nửa bước khó đi. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đem Chu Ngạo tùy thân túi vải cho lấy ra, phong xa hồ mắt, Diệp Huyền cũng không kiểm điểm Chu Ngạo có vật gì, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, Diệp Huyền cũng không cách nào kiểm điểm túi vải trong đồ vật, dứt khoát một tia ý thức trước toàn bộ ném vào thanh đồng đại đỉnh lại nói: "Hệ thống lao đại Diệp Huyền ở trong lòng hô, linh khí, ta cần số lớn linh khí. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 11000000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 557000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 17000000. Tiếp nhận cung phụng, cầu nguyện thành công, ngươi được đến khen thưởng, linh khí ít 0000. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, viên nguyệt chi lang ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, huyết ma thủ ít 1. Tiếp nhận cung phụng, bởi vì ngươi cung phụng đặc thù cung phẩm, lấy được tưởng thưởng quá mức, ngẫu nhiên cầu nguyện mục tiêu khen thưởng. Tiếp nhận cung phụng, ngẫu nhiên cầu nguyện thành công, tưởng thưởng quá mức, luôn xuất phát tùy ít 1. Diệp Huyền bên thai không ngừng xuất hiện thanh âm, sau đó Diệp Huyền phong vương chương 855, luôn xuất phát tùy Chu Ngạo coi như Nam Phương Thiên các lầu 18 đệ nhất lâu lầu chủ, vẫn là tương đối giàu có, không, phải nói là vô cùng giàu có. Diệp Huyền không chọn ngẫu nhiên cầu nguyện, mà là trực tiếp cầu nguyện linh khí, lấy được phá 1 tỷ phổ thông linh khí, còn có hơn 50 triệu kim thuộc tính linh khí, đến gần 20 triệu dương thuộc tính linh khí, với đến gần ngàn vạn âm thuộc tính linh khí. Mặc dù linh khí vật này tại chỗ có cầu nguyện mục tiêu bên trong là không đáng giá tiền nhất, hơn nữa, linh khí cũng chỉ nhưng mà tu luyện cơ sở. Nhưng là, có thể một lần đổi được như thế lượng lớn linh khí, cũng đủ để chứng minh Chu Ngạo của cải phong phú, kia túi vải trong nhất định là có thiên giai kỳ bảo, thậm chí, đại khái xuất hẳn không chỉ một món, ít nhất có 2 món, mới có thể đổi được nhiều như vậy linh khí. Phải lấy được linh khí phương pháp có rất nhiều, nhưng phải lấy được thiên giai vật phẩm phương pháp có thể cũng rất ít, mỗi một cái thiên giai vật phẩm cũng đều là tương đối chân quý. Khá là đáng tiếc, bất quá, dưới mắt cục diện như vậy, hiển nhiên không phải là thường tiếc đồ vật thời điểm. Kèm theo đồ vật ở thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn tăng dã, dâng trào linh khí ở thanh đồng đại đỉnh bốn phía xuất hiện, sau đó thả ra ngoài, còn cuốn Diệp Huyền thân thể, bắt đầu điên cuồng chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Như thế lượng lớn linh khí vào cơ thể, đối với Diệp Huyền mà nói, tới cũng là cái tương đối thống khổ sự tình, bởi vì thân thể có loại bị xanh bạo cảm giác. Nhưng vào giờ phút này, vô cùng hiếm thấy, Diệp Huyền ngược lại cảm giác tương đối thoải mái. Kinh khủng kia linh khí trùng kích, bốn phía phong xa lại bị linh khí cho chém ra một đạo lỗ hổng, ở Diệp Huyền bốn phía, tạo thành một mảnh độc lập không gian nhỏ, cách trở phong xa. Quả nhiên, dù là linh tiên huyền giới thổ là một kiện thái cổ thời kỳ lưu lại thần vật, ở thanh đồng đại mặt đỉnh trước cũng không đáng chú ý. Thanh đồng đại đỉnh thực lực biểu thị, ta đang ở chuyển vận linh khí, ngươi trước chính mình một bên chơi một hồi đi. Linh tiên huyền giới thổ khôn khéo nói, được, ngươi là đại lão, ngươi nói coi là. Diệp Huyền rốt cuộc nên đón ngắn ngủi an ninh với thời gian thở dốc, chờ đợi những thứ kia linh khí không ngừng chui vào trong cơ thể mình. Sau đó, phồn tinh đồ bên trong, thứ 27 ngôi sao kịch liệt lóe lên, sau đó bộc phát ra vô thượng sáng chói tinh mang, rốt cuộc bị triệt để thắp sáng, cùng các tinh thần nối thành một đường. Diệp Huyền, rốt cuộc phong vương nguyên vương cảnh cấp một đột phá đến nguyên vương cảnh sau, linh khí còn đang kéo dài tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể, linh khí vào cơ thể vẫn chưa kết thúc, Diệp Huyền thuận tiện nhìn một chút những vật khác. Mặc dù cầu nguyện là linh khí, nhưng Chu Ngạo túi bài trong có ba cái đặc thù cung phẩm, như vậy có thể thấy Chu Ngạo đúng là phú dầu mỡ. Một kiện đồ vật, thật ra thì chưa tính là đồ vật, Viên Nguyệt Chi Lang là một con nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong hung thú, Diệp Huyền đã từng còn từng thấy loại thú dữ này ở Nam Cương Tây Nam Thảo Nguyên, nguyên cực cảnh cựu giai đỉnh phong hung thú không yếu, chỉ là không có tiềm lực. Viên Nguyệt Chi Lang nguyên cực cảnh liền tiến vào thời đỉnh cao, nếu không có cơ duyên, suốt đời nguyên cực cảnh. Sau đó, Viên Nguyệt Chi Lang chết. Cung phụng hệ thống cho Viên Nguyệt Chi Lang là thành trưởng kỳ, nguyên linh cảnh cựu giai đỉnh phong, vừa mới xuất hiện ở Diệp Huyền cách đó không xa, liền bị gió cắt bao trùm, cắt to lớn như lao, cơ hồ là trong nháy mắt, Viên Nguyệt Chi Lang liền bị phanh thây. Diệp Huyền cảm giác chứng đau, không mang theo như vậy hãm hại. Nhưng chết đều chết, Diệp Huyền có thể ai làm? Giao trộn món đồ thứ hai là huyết ma thủ, một món móng loại khắc thiên giai hạ phẩm vũ khí, thuộc với càn khôn binh đạo giáp có thể dung hợp 18 loại binh khí một trong. Mặc dù phẩm giai không đủ, nhưng có thể thông qua dung hợp cầu nguyện, đem phẩm giai tăng lên tới thiên giai thượng phẩm, hữu dụng liền là đồ tốt, Diệp Huyền thuận tay ném vào ngọc bài không gian. Cuối cùng một kiện đồ vật là ngôn xuất phát thủy. Vật này để cho Diệp Huyền nhất sợ, thậm chí tạm thời quên chính mình tệ hại tình cảnh, bởi vì vật này thật là một kiện cực thứ tốt, hoặc có lẽ là một môn công pháp. Ngôn xuất phát thủy, công pháp, địa giai thượng phẩm, sơ quy môn kính ngôn linh chính là cổ xưa lại lực lượng thần bí, từ thái cổ thời kỳ liền có truyền lưu, là thế gian bất khả tư nghị nhất lực lượng một trong. Công pháp này truyền lưu với thái cổ thời kỳ, có thể điều khiển ngôn linh, đồng thời thông qua hấp thu ngôn linh lực, có thể tăng lên công pháp phẩm giai với cảnh giới. Thúc đẩy, đem mục tiêu đẩy ra 10 mét, mục tiêu số lượng nhiều nhất không cao hơn 7 cái. Trọng lực, chỉ định một cái mục tiêu, cưỡng ép thập bội trọng lực ra thân, nhiều nhất có thể kéo dài thời gian một nén nhang. Trọng lực ra thân dưới trạng thái không thể tiến hành công kích, bởi vì đầy đủ mọi thứ tiến vào trọng lực khu vực cũng sẽ chịu đựng trọng lực ảnh hưởng. Thú ngữ, thiên giai hạ phẩm có thể sử dụng thôi miên một con tu vi thấp hơn chính mình hung thú vì bản thân mà chiến, thời gian kéo dài nửa giờ. Chấn động, thiên giai trung phẩm có thể sử dụng đối với một khu vực bên trong phát động không gian lực lượng, tạo thành một vùng không gian chấn động. Tháo giáp, thiên giai thượng phẩm có thể sử dụng khiến cho nhiều nhất 3 gã mục tiêu phòng cụ, phòng ngự kỳ bảo, phòng ngự võ thuật, phòng ngự công pháp không có hiệu quả biến hóa, thời gian kéo dài là một nén nhang. Tan vỡ, vô song hạ phẩm có thể sử dụng hoàn toàn phá toái phe địch một lần công kích, bất kỳ loại hình công kích đều có thể có hiệu lực, mỗi lần sử dụng yêu cầu cách nhau thời gian một nén nhang. Không nhìn, vô song trung phẩm có thể sử dụng trong nửa canh giờ, tiêu trừ chính mình tồn tại cảm giác, làm cho không người nào có thể tùy tiện phát hiện, làm tiến hành công kích hoặc phòng ngự lúc, tồn tại cảm giác khôi phục. Vô song thượng phẩm có thể sử dụng một nén nhang bên trong, linh khí gấp bội, thân thể cường độ gấp bội, thế giới pháp tắc cường độ gấp bội, xây dựng tiểu thế giới cường độ tăng lên gấp đôi, toàn bộ công pháp cảnh giới tăng lên cấp 1, toàn bộ vũ khí cảnh giới tăng lên cấp 1, toàn bộ thương thế tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi, thật sự có độc tố vào cơ thể sau tự đi hóa giải. Luân xuất pháp ủy. Đây là Duật Minh Trạch từng dùng qua công pháp đương nhiên. Duật Minh Trạch dùng cũng là ngôn linh thuật, nhưng không cách nào xác định là không phải là ngôn xuất phát thủy, nhưng nhất định là đồng loại khác công pháp. Diệp Huyền không cách nào phán đoán ai mạnh ai yếu, bởi vì Duật Minh Trạch ngôn linh thuật, Diệp Huyền có thể đối phó, nhưng có thể đối phó nguyên nhân, cũng có thể là Duật Minh Trạch luyện bất đáo ra. Hơn nữa, coi như Duật Minh Trạch luyện bất đáo ra, cũng không cách nào chối, ngôn linh thuật ở thái cổ thời kỳ liền là vô cùng cường đại lực lượng, chỉ bất quá, thái cổ thời kỳ từ Huy Hoàng đến Nga xuống, ngôn linh thuật thất truyền. Trừ Duật Minh thị, không có bất kỳ người nào còn nắm giữ ngôn linh lực lượng. Lùi một bước nói, ngôn xuất pháp tùy mặc dù trước chỉ có địa giai thượng phẩm, nhưng có thể tăng lên phẩm chất với công pháp cảnh giới, cao nhất thậm chí có thể đạt tới vô song thượng phẩm. Đây là một môn vô song thượng phẩm công pháp vô song thượng phẩm. Bốn chữ này thật ra thì là có thể đại biểu hết thảy. Từ thái cổ thời kỳ sau thất truyền cổ công pháp, vô song thượng phẩm tiềm lực. Nếu như đổi thành bình thường, trung quanh không có kia điên cuồng báo cắt ở xâm nhập, Diệp Huyền chỉ không cho phép muốn cười được giống như là một 300 cân bản tử. Học ngôn xuất pháp tùy, cùng lúc đó, trung quanh linh khí rốt cuộc dần dần mỏng manh, đã không sai biệt lắm tất cả đều tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Kia gào thét phong thanh, quần quần hoàng sa, giống như đầu ác thú lần nữa lộ ra dữ tợn lão nha, chuẩn bị đánh về phía Diệp Huyền. Chương 856, không phải là, chết mà thôi. Diệp Huyền hít sâu một cái, nhìn về phía dần dần đột phá linh khí hoàng sa. Là quyết chiến thời điểm Diệp Huyền tại sao phải vào lúc này tiến hành cung phụng, tại sao phải vào thời khắc này phong vương? Chỉ là bởi vì bắt được Chu Ngạo đồ vật, có cung phẩm mà thôi. Không, cũng không phải là như thế. Nếu như chỉ là muốn phong vương, trước dưới đất di tích khố tàng nơi, Diệp Huyền liền có thể phong vương, mặc dù khố tàng đã bị Diệp Huyền rời hết. Nhưng là Diệp Huyền chính mình không gian kỳ bảo bên trong còn tồn rất nhiều thứ, thậm chí từ Lâm Nhạc Thanh nơi đó giành được không gian kỳ bảo bên trong còn có một tôn thiên giai ngọc phật, đã từng là Hàn Sơn tự trí bảo, phối hợp còn lại vật vánh linh tài, Diệp Huyền tất nhiên có thể phong vương. Chỉ bất quá Diệp Huyền lúc ấy thái độ là có thể phong vương tốt nhất, không thể phong vương cũng không có vấn đề. Phong Vương, ý nghĩa Diệp Huyền có thể mang thế giới pháp tắc luyện chế thành tiểu thế giới, nhưng xây dựng luyện chế tiểu thế giới, không phải là sớm chiều sẽ thành sự tình. Nguyên Vương cảnh cửu giai, rất nhiều Phong Vương cao thủ từ cấp 1 liền bắt đầu thử xây dựng tiểu thế giới, thẳng đến cửu giai đỉnh phong cũng không có xây dựng hoàn thành, không cách nào đột phá đến nguyên tôn cảnh. Cho nên, Diệp Huyền tưởng muốn Phong Vương, nhưng lại không đội Phong Vương, muốn Phong Vương nguyên nhân là ngược lại thế giới pháp tắc có, dừng lại ở đại tông sư chi cảnh, đối với Diệp Huyền thực lực không có quá trợ giúp lớn. Không đội Phong Vương nguyên nhân là coi như Phong Vương, Diệp Huyền cũng không khả năng rất nhanh xây dựng ra tiểu thế giới. Mà bây giờ, Diệp Huyền có lý do. Chỉ cần Phong Vương xây dựng tiểu thế giới, mặc dù như cũ chỉ phần ngọn không trị, nhưng mình thì có lớn hơn hy vọng vượt qua mảnh này báo cắt hít sâu một cái, nhìn phong xa lần nữa hướng chính mình xoắn tới, cuốn phong với cắt bụi trong nháy mắt đem trùng quanh cho chôn. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Huyền hai con ngươi trở nên thâm thúy đứng lên, giống như vực sâu. Hỗn độn pháp tắc bốn phía hư vô một mảnh, hắc ám bọc bốn phía. Phong xa ngừng nghỉ tại thế giới sinh ra mới bắt đầu điểm, hết thảy quy về hư vô, vùng không gian này bên trong không có thứ gì. Hắc ám, tịch mịch, âm lãnh, không có thế giới. Tự nhiên không có gió cắt Diệp Huyền nắm giữ là hỗn độn pháp tắc, dĩ nhiên phải dùng hỗn độn pháp tắc tới xây dựng tiểu thế giới. Hơn nữa, hỗn độn pháp tắc xây dựng tiểu thế giới là công nhận cường đại. Hỗn độn pháp tắc nếu như nhưng mà pháp tắc, vậy thì nhưng mà đem người kéo vào một mảnh hư vô hỗn độn không gian bên trong mà thôi. Nhưng là mảnh không gian này thật bị luyện chế thành tiểu thế giới, kia hết thảy đều đem quy về thế giới chi sơ, kia mà nhỏ. Trong bóng tối bất quá, tiểu thế giới cũng không phải là dễ dàng như vậy xây dựng, nếu như tùy tiện liền có thể làm được, cũng sẽ không có nhiều như vậy phong vương cao thủ, cuối cùng cả đời cũng bị vây ở nguyên vương cảnh không cách nào đột phá. Đột nhiên, kia trong bóng tối bị xé nứt ra một vết thương, Hoàng Sa không ngừng rưới bảo. Phốc một tiếng, Diệp Huyền cái miệng phun ra một ngụm tiên huyết, cả người đều bị bén bay ra ngoài, phun ra búng máu tươi. Thất bại hơn nữa, là thảm bại Diệp Huyền liền giống như ra dạ vũ như vậy, xây dựng ra không lành lặn tiểu thế giới cũng không có làm được. Bất quá, lần đầu tiên mà thôi. Cho dù là Thánh Vương Dạ Hậu, Thiên Môn Tông tông chủ, Tuyết vực vị kia kiếm thần vân vân, cũng không có một lần liền đem tiểu thế giới xây dựng ra, đó cũng không phải dễ như trở bàn tay. Sự tình tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền chung quanh lần nữa hiện ra hắc vụ, ngay sau đó xây dựng ra tiểu thế giới lần này, Diệp Huyền giữ vững thời gian hơi chút lâu một chút, nhưng rất nhanh, kia mảnh hư vô hỗn độn lần nữa phá toái, cắt đuổi lần nữa cuốn vào trong đó. Mỗi một hạt cắt to lớn xẹt qua Diệp Huyền thân thể, cũng như cùng đao cắt một dạng Diệp Huyền thân thể, cũng rất nhanh bị tiên huyết nhuộm dần. A, Diệp Huyền đổi tiếng giống giận lần thứ hai, vẫn là thất bại. Diệp Huyền nhất đấm đất mặt cả giận nói, trở lại Diệp Huyền biết rõ mình muốn Phong Vương trong nháy mắt liền xây dựng ra tiểu thế giới là thật khó. Xây dựng tiểu thế giới với thực lực không liên quan, với thiên phú cũng không quan, thậm chí dựa vào cung phụng hệ thống cũng không tốt xứ, trừ phi có chân bảo cung phẩm, sau đó chính mình vừa vặn ở chân bảo các ngẫu nhiên đến tiểu thế giới, hơn nữa chân bảo các trong có hay không tiểu thế giới loại vật này cũng có nói. Diệp Huyền rất khó xây dựng tiểu thế giới, nguyên nhân là hắn còn không có nghĩ qua. Thế giới sinh ra trong hư vô, lăng giá vạn vật trên, một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới là không thể tồn tại sơ hở. Sáng tạo thế giới, đó là thần mới có thể làm việc. Người đi thay thần, dĩ nhiên rất khó, cho nên xây dựng tiểu thế giới thật rất khó. Lớn đến một mảnh thiên địa, nhỏ như hoa cỏ cây cối, dù là mảy may sơ hở, tiểu thế giới đều không cách nào xây dựng thành công. Nhưng là, Diệp Huyền có hai cái ưu thế. Số 1, Diệp Huyền hỗn độn pháp tắc không phải mình tìm đến, mà là tới từ thiên vực thiên đồ, Diệp Huyền tôn vẫn còn đại tông sư tu vi, thậm chí liền thế giới pháp tắc cũng không có. Thứ hai, Diệp Huyền nắm giữ là hỗn độn pháp tắc, hỗn độn pháp tắc đại biểu là hết thảy khởi điểm, với hết thảy điểm cuối, vừa vặn là một cái luân tuần hoàn. Thiên vực tu luyện pháp môn với đạo nguyên thế giới bất đồng, rất nhiều người cũng thừa nhận, thiên vực thế giới thực lực là mạnh hơn đạo nguyên thế giới, thần vũ ý địa rất mạnh, nhưng nàng thiên đồ còn không có tu luyện tới viên mãn, cũng đã là phong đế cường giả thực lực. Mà trực tiếp hơn thể hiện, ở chỗ thiên đồ tu luyện, căn không cần muốn đi tìm thế giới pháp tắc, mà là từ thiên đồ bên trong dọc theo người ra ngoài. Đây chính là thiên vực tu luyện pháp môn cường đại, làm bắt đầu tu luyện thiên đồ thời điểm, dù là tầng thứ nhất, thế giới pháp tắc liền tồn tại ở thiên đồ bên trong, đơn giản là lúc nào có thực lực sử dụng thế giới pháp tắc. Giống vậy, thiên vực tu luyện pháp môn từ thiên đồ 27 trọng thiên khai mới luyện chế thiên đồ không gian, cái gọi là thiên đồ không gian chính là tiểu thế giới. Thiên đồ xây dựng phương pháp với đạo nguyên thế giới tiểu thế giới cũng bất đồng, đạo nguyên tiểu thế giới xây dựng phương pháp là từ không tới có, mà thiên vực phương pháp là đem đã tồn tại thiên đồ luyện chế thành một vùng không gian. Ngoài ra, hỗn độn pháp tắc tượng trưng hư vô là không có bất kỳ bẩn gì, so với những thế giới khác pháp tắc, hỗn độn pháp tắc xây dựng tiểu thế giới vô luận là từ không tới có hay là từ có đến vô, hỗn độn pháp tắc xây dựng tiểu thế giới đều là tương đối đơn giản sự tình. Đương nhiên, cái này đơn giản là chỉ với những thế giới khác pháp tắc so sánh. Cho nên, Diệp Huyền còn không có thua, như cũng có một tia hy vọng. Sinh và tử hy vọng thành công, Diệp Huyền đem có cơ hội mượn dùng tiểu thế giới rời đi nơi này, còn lại nguyên vương cảnh cao thủ, thậm chí còn nguyên tôn cảnh cao thủ, cho dù nắm giữ tiểu thế giới cũng không có thể lao ra báo cát. Nhưng là, Diệp Huyền có thể, bởi vì là hỗn độn pháp tắc xây dựng tiểu thế giới, có thể mang hết thể quy về khởi điểm. Những người khác tiểu thế giới không nổi là đối kháng báo cát, mà hỗn độn pháp tắc xây dựng tiểu thế giới, đem hết thể quy về khởi điểm sau, có thể trực tiếp tiên diệt báo cát. Thất bại. Diệp Huyền liệt miệng đến, nhìn về phía mặt bên, nơi nào có một con bị gió cắt chôn một nửa dáng vóc to hung thú thi thể, nhìn vừa mới chết không lâu. Thất bại. Đây chính là Diệp Huyền kết quả. Không phải là chết mà thôi. Chương 857, Diệp Huyền nói bình phục một hạ tâm tình, Diệp Huyền lần nữa thử xây dựng tiểu thế giới. Hư vô hỗn độn xuất hiện lần nữa, định đem chung quanh thế giới thôn phệ. Sự thật chứng minh Diệp Huyền tượng pháp là chính xác, hỗn độn pháp tắc không cần đối kháng báo cát, chỉ cần ở tiểu thế giới trong phạm vi, hết thảy quy về lúc đầu, những thứ kia báo cát dĩ nhiên là biến mất. Đây là Diệp Huyền ưu thế, nếu như là những thế giới khác pháp tắc, coi như luyện chế ra tiểu thế giới, cũng chỉ có thể dùng tiểu thế giới đi đối kháng, tỉ như tự nhiên pháp tắc, coi như có thể xây dựng ra một mảnh phong vũ lôi điện thế giới, trực tiếp đem tứ tượng nơi rời tới, cũng chỉ có thể với báo cát mạnh hãn, thắng bại khó liệu. Nhưng là rắc rắc rất nhanh, kia mảnh hư vô hỗn độn xuất hiện cái hở, rất nhanh sụp đổ, Diệp Huyền không hồi hộp chút nào lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thất bại lần nữa Diệp Huyền khỏe miệng xuất hiện vết máu, sau đó cắn răng lần nữa bò dậy. Diệp Huyền giờ phút này trong tự điển không hề từ bỏ cái từ ngữ này, chỉ có thành công cùng thất bại, sống hay là chết sau đó thất bại thất bại thất bại một lần lại một lần thất bại. Diệp Huyền bởi vì phong vương mà khôi phục linh khí, lần nữa hiện ra mệt mỏi, dần dần khô kiệt. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, lần nữa lắc lắc đứng lên, hướng thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn ném ít thứ, bổ sung một chút linh khí. Tại sao không được chứ? Vài chục lần thất bại, để cho Diệp Huyền biểu tình giữ tận lên nóng nảy, bất an, tức giận, tâm tình tiêu cực bắt đầu ảnh hưởng Diệp Huyền. Bất quá Diệp Huyền hay lại là lạnh xuống vài chục lần thử, coi như không có thành công cũng phải có thu hoạch, nhưng đáp án dĩ nhiên là không có, không có thứ gì, nhất định là có cái gì xem nhẹ địa phương. Đột nhiên Diệp Huyền linh quang chợt lóe, thiên đồ, là thiên đồ, chính mình xem nhẹ đồ vật, hẳn là thiên đồ. Diệp Huyền nhất thẳng đang dùng đạo nguyên thế giới phương pháp xây dựng tiểu thế giới, nhưng là Diệp Huyền tôn không có thế giới pháp tắc, hỗn độn pháp tắc đến từ phồn tinh đồ. Đối với Diệp Huyền dù gì nói, thiên đồ không gian chính là tiểu thế giới, không đơn thuần nhưng mà cách gọi bất đồng, tiểu thế giới là xây dựng ra đến, mà thiên đồ không gian là thông qua thiên đồ luyện chế được, người trước là sáng tạo, người sau là dọc theo Diệp Huyền hoàn toàn quyết tâm đến, cả người cũng tiến vào minh tưởng trong trạng thái. Ở Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu ngọc nhân ngũ tâm hướng thiên, đột nhiên ngồi xếp bằng xuống rất huyền diệu cảm giác. Bốn phía gió cắt như cũ cuồng bạo, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Huyền thân thể, thậm chí so với trước kia kinh khủng hơn. Trước Diệp Huyền bằng vào thân thể cực cảnh với linh khí hộ thể, vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản, mà bây giờ những thứ kia cắt to lớn từ Diệp Huyền bên người sẽ qua, Diệp Huyền trên người sẽ xuất hiện nhỏ bé miệng máu, đỏ bừng tiên huyết không ngừng theo thân thể chảy xuôi. Nhưng Diệp Huyền phảng phất hồn nhiên không hay, cứ như vậy đứng, bởi vì Diệp Huyền trước mắt đã không thấy được chúng quanh bay lượn cát bụi. Ở Diệp Huyền trước mắt là đen kịt một màu, sau đó một ngôi sao thắp sáng, sáng chói huy hoàng xuất hiện, chiếu sáng hấp dạng. Cái ngôi sao kia không ngừng xoay tròn, từ từ biến thành một cái tinh cầu màu xám trắng, không có bất kỳ sinh cơ. Sau đó lam sắc, lục sắc, đủ loại màu sắc xuất hiện, hết thể sinh ra thế giới xuất hiện. Nhưng là đây chỉ là bắt đầu, không phải là chấm dứt. Hỗn độn đại biểu bắt đầu cũng đại biểu chấm dứt ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, ngàn vạn năm, vạn vạn năm, hết thể đều trở nên phồn hoa sáng chói đứng lên, tịch trong bóng tối có quang minh, có màu sắc, có sinh linh. Vạn vật sinh, sau đó vạn vật diễn hoa, cỏ cây cối bắt đầu điêu linh, phong vũ lôi điện không xuất hiện nữa, nhân loại dần dần già rồi, ngồi chờ thế gian. Kia xanh thẳm không trung mất đi hào quang, bát ngát đại địa bắt đầu rung động. Một ngôi sao từ trên trời hạ xuống, sau đó trên biển bén lên biển gầm, đại địa phá toái nứt ra, hết thể vào thời khắc này tới điểm kết thúc. Cuối cùng, viên tinh cầu kia nổ tung, thì không gian xuất hiện lần nữa. Tinh thần nổ tung huy hoàng tràn ngập bốn phía, chiếu sáng tứ phương, nhưng cũng là cuối cùng hào quang. Cuối cùng, hết thể quy về hư vô. Sinh nhi diệt, sinh ra cùng hủy diệt. Đây chính là hỗn độn Diệp Huyền đứng ở trong tinh hà, vô số thôi sáng tinh thần hóa thành tinh hà, từng cái tinh thần đều là hết thể sinh ra, giống vậy, mỗi một viên tinh thần cuối cùng kết cục đều là đi về phía hủy diệt. Diệp Huyền ánh mắt vô cùng thâm thúy, giống như bầu trời đêm như vậy vắng lặng, trên mặt không có chút nào biểu tình. Bởi vì, tịch mịch đại đạo hằng cổ Diệp Huyền mở miệng dù gì nói, chỉ có ta một người. Diệp Huyền nhìn một phía, an khả sợ. Diệp Huyền lần nữa nói, từ đầu đến cuối chỉ có ta một người. Ầm xuống trong nháy mắt, một cổ lực lượng ở Diệp Huyền trong cơ thể ầm ầm nổ lên. Tiểu Ngọc Nhân ở Diệp Huyền trong cơ thể đứng lên, không tiếng động há mồm ra, lên tiếng gào thét, ở Tiểu Ngọc Nhân trong cơ thể, bức kia phồn tinh đồ lần nữa mở ra. Phồn tinh đồ trở nên lập thể đứng lên, nếu như trước thật là một bức tranh, một bức họa đến tinh thần bầu trời đêm đồ. Như vậy, giờ phút này phồn tinh đồ là chân chính biến thành tinh không. Phồn tinh đồ điên cuồng duyên thân, không có giới hạn, một viên một ngôi sao lúc sáng lúc tối, chiếu sáng tứ phương. Vô số nhỏ bé tinh điểm xuất hiện, dậm dạp chẳng chịt, đặt tới thành tiên thượng bản đạo, liên miên chung một chỗ sau, hóa thành một cái tinh hà. Hoặc là, kia lấm tấm một vòng tuấn quanh quẩn, hóa thành to lớn tinh đoàn, vô cùng chói mắt. Trong chớp mắt, Diệp Huyền trong cơ thể liền bị dậm dạp chẳng chịt, đến bằng ước vạn tính toán tinh điểm cho viết chôn. Ở đó nhiều chút tinh điểm trung ương, 26 ngôi sao lớn lưu chuyển, ở ánh sáng màu bạc bên trong, trở thành phồn tinh đồ hạch tâm. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền mở mắt thâm thủy, ánh mắt như cũ giống như bực sâu, nhưng vào lúc này, một ánh hào quang ở trong mắt Diệp Huyền xuất hiện. Tiếp lấy trong báo cát, không trung ảm đạm xuống, đen nhánh trên bầu trời, một viên một ngôi sao thắp sáng, tự nhiên tinh quang. Nước sơn đêm bạn ta đi theo, tinh thần chiếu sáng u minh. Diệp Huyền lần nữa dù gì nói, ta chỉ có một người, từ đầu đến cuối là một người, đây chính là Diệp Huyền tiểu thế giới một mảnh bầu trời đêm, hoặc có lẽ là đang ở trên bầu trời đêm thế giới, bầu trời đêm chỉ có thể bao trùm 10 dặm nơi, Diệp Huyền tiểu thế giới còn chưa hoàn toàn thành hình, hoặc có lẽ là chỉ là một hình thức ban đầu. Nhưng là, đã quá. Bao phủ 10 dặm bầu trời đêm, giống như to lớn quá lại, đem Diệp Huyền bao phủ trong đó, làm Diệp Huyền bước về phía trước. Diệp Huyền một bước đi ra, bầu trời đêm sẽ di động một bước, từ đầu đến cuối đem Diệp Huyền cho bao phủ ở phía dưới. Mà kia mảnh nhỏ bầu trời đêm chính là độc lập không gian nhỏ. Trung quanh gió cắt điên cuồng định tiến vào, nhưng chỉ cần đi vào trong đêm tối, những phong xa đó sẽ tan biến không còn dấu tích. Hỗn độn tượng trưng hết thảy sinh ra khởi điểm, tinh thần đại biểu từ không tới có mở đầu. Mà tức sẽ sinh ra hết thảy, lúc nào sinh ra, đều do Diệp Huyền nói coi là. Bởi vì, đây là Diệp Huyền tiểu thế giới. Diệp Huyền nói, mảnh này dưới bầu trời đêm, không có gió cát. Cho nên, mảnh này dưới bầu trời đêm, liền không thể xuất hiện gió cát. Chương 858, cổ La Lan di tích hoang mạc, nước sơn đêm, tinh không, một người Diệp Huyền dậm chân về phía trước, bước qua hoàng sa. Đây là báo cát xuất hiện ngày thứ 5. Kia báo cát không có bất kỳ ngừng nghỉ dấu hiệu, thần vật dù sao cũng là thần vật, linh thiên huyền giới thổ kinh khủng, sát thực làm người run sợ, trọng yếu nhất là tất cả mọi người rất rõ, linh thiên huyền giới thổ là thần vật, cũng chết vật. Linh thiên huyền giới thổ không có muốn giết chết ai, nhưng mà vô cùng lực lượng cường đại khơi thông đi ra, ảnh hưởng cả khu vực mà thôi. Chỉ nhưng mà lực lượng khơi thông cũng đã hủy diệt nhất phương thổ địa, đây mới thực sự là đáng sợ. Diệp Huyền dưới mắt rất mệt mỏi, mặc dù luyện chế ra thiên đồ không gian, dù là chỉ là một hình thức ban đầu, một cái không lành lặn thiên đồ không gian, ngược lại là có thể ngăn trở những phong xa đó. Hỗn độn pháp tắc thật là tốt dùng, nhưng là duy trì đỉnh đầu vùng tinh không kia cũng là to lớn tiêu hao. Năm ngày không ngủ không nghỉ về phía trước, linh khí có thể thông qua cung phụng đến bổ sung, nhưng là thể xác với về tinh thần mệt mỏi đây. Diệp Huyền xuề bàn tay ra, ngưng tụ ra khối băng, nhét vào trong miệng giải khát. Thức ăn, thứ Long Kiến Tuyết kia đắc được đến thức ăn, đã sớm ăn xong. Mồ hôi từ Diệp Huyền tấn giác chạy xuôi đi xuống. Nếu như dựa theo thời gian tính toán, ở 2 ngày trước, Diệp Huyền nên nhìn thấy cổ La Lan di tích. Nhưng gió cát che giấu hết thảy, cũng để cho hành động trở nên khó khăn. Đồng thời đẩy trời gió cát, cũng để cho bốn phía khó phân biệt. Diệp Huyền thậm chí không cách nào khẳng định mình là hay không trước khi đến cổ La Lan di tích trên đường. Hơn nữa, Diệp Huyền suy đoán đến cổ La Lan di tích liền có thể né qua báo cát, như vậy, thật có thể không? Có lẽ là đúng, có lẽ là sai. Cũng có thể sống, có lẽ sẽ chết. Chỉ bất quá, không tới một khắc cuối cùng, Diệp Huyền không nghĩ buông tha. Lại cũng tại lúc này, phía trước gió cát đông nhiên tiêu tan một ít, mơ hồ có đồ ở trong báo cát như ẩn như hiện. Diệp Huyền ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, kia giống như là mấy cây của đá, hoặc như là một đạo nghiêng lệch môn. Trọng yếu nhất là Tây vực sát thực có rất nhiều di tích không sai, nhưng loại này báo cát bên dưới, những thứ kia di tích đã sớm bị chôn, không thể nào vẫn tồn tại. Diệp Huyền lập tức bước nhanh, kia trong báo cát lập lòe di tích càng ngày càng rõ ràng, sau đó, Diệp Huyền về phía trước một cái cá nhảy, cơ hồ là dùng hết khí lực sau cùng đụng tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Huyền cảm giác mình giống như là xuyên thấu một mặt vách tường tựa như, xung quanh có thể nhìn thấy một ít sóng gợn, sau đó Diệp Huyền ngã xuống đất. Diệp Huyền nằm ở chỗ này, thở dốc một hồi lâu mới làm lên ngắm nhìn một phía, đây là một mảnh tương đối tàn phá di tích, cao vút cây cột, không lành lặn vách tường, đều đã không thành hình, nhưng là, di tích rất lớn, hướng nhìn một phía, không thấy được di tích bên dưới. Trọng yếu nhất là, không có gió cắt Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, sau đó vung tay lên, trên bầu trời tinh dạ dần dần biến mất, nhưng xung quanh báo cắt như cũng không có xâm phạm vào giống như là hai cái thế giới, ở Diệp Huyền trước mắt, có một đường kia, cái tuyến kia vạch ra hai cái thế giới. Tuyến một bên là đầy trời gió cắt bay lượn, tuyến bên kia là một mảnh vô cùng tàn phá di tích, cổ La Lan di tích. Diệp Huyền mỉ non, lần nữa nhìn một phía. Cổ La Lan di tích là Tây vực vô cùng di tích cổ xưa, cổ lao đến đã không cách nào ngược dòng đến từ cái nào tộc thị, rất đại khả năng là thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay. Hơn nữa, cổ La Lan di tích ở Tây vực phía tây nhất, xa hơn Tây liền rời đi Tây vực, là được gọi là lưu phóng chi địa địa phương. Trừ lần đó ra, Diệp Huyền đối với cổ La Lan di tích biết rất ít, không cách nào từ chúng quanh tàn phá hết thảy phân biệt ra được cái gì bất quá. Nếu như Diệp Huyền trước suy đoán là đúng, dạ hậu không thể nào đem cổ La Lan di tích cũng phá hủy, bởi vì ma thành chỗ thái cổ chiến trường cũng ở nơi đây, như vậy nơi này mới có 8-9 hẳn là cổ La Lan di tích. Diệp Huyền phảng phất dùng hết thật sự có sức lực một dạng trực tiếp dán nhất căn to cây cổ lớn, sau đó ngồi dưới đất, rốt cuộc đi ra, cảm giác mệt mỏi thấy lần nữa đánh tới, chính là bởi vì thoát khỏi nguy hiểm, ngược lại làm cho căng thẳng thần kinh buông lỏng đi xuống, sẽ cảm giác càng mệt mỏi. Nghỉ ngơi chốc lát, Diệp Huyền đứng dậy, hướng bên trong di tích đi tới. Diệp Huyền vừa đi vừa nhìn, đánh giá bốn phía. Mặc dù cổ La Lan di tích là tây bắc đất, nhưng cũng không phải là cuối cùng đất, mặc dù không biết rõ giả hậu đang có ý gì, bất quá, mười có 8-9 cuối cùng đất hẳn là ma thành. Nói cách khác, tìm cổ La Lan di tích là vì tìm ma thành chỗ thái cổ chiến trường cửa ra vào. Một đường về phía trước, Diệp Huyền có chút buồn bã, bởi vì không nhìn thấy người. Ý vị này, đến cổ La Lan di tích rất ít người. Diệp Huyền trong lòng bàn coi một cái, ai nhất định có thể đủ đến cổ La Lan di tích? Phong đế cường giả nhất định là có thể, bảy phương chiến lược bên trong, trưởng lão cấp nguyên tôn cảnh cường giả chắc có thể. Mà xuống chút nữa, liền không nói được. Diệp Huyền bởi vì hỗn độn pháp tắc tính đặc thù, hơn nữa lợi dụng tiên đồ tạm thời xây dựng ra không lành lặn tiểu thế giới, cho nên chống nổi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu có tiểu thế giới liền nhất định có thể đủ chống nổi báo cát. Sau đó, Diệp Huyền cảm thấy Duật Minh Nhã Tụng mới có thể đến cổ La Lan di tích. Duật Minh Nhã Tụng tu vi mặc dù mới phong vương, nhưng Duật Minh thị coi như xưa nhất tồn tại, nhưng thủ đoạn với nắm trong tay bà bối, không phải là người thường có thể đo lường được. Lại sau đó, Diệp Huyền liền không nghĩ ra có ai nhất định có thể đủ vượt qua chàng này báo cát. Có thể xảy ra, khả năng chết không thể không nói, dạ hậu ngón này ngon độc, không tiếc để cho Nam Phương Thiên Các với Nam Cương tu sĩ chôn theo sau, bảy phương chiến lược tất nhiên cũng là tổn thất nặng nề. Hắc hắc, tiểu tăng còn tưởng là ai? Chẳng lẽ đây chính là duyên phận? Diệp Huyền sau lưng chợt nhớ tới thanh âm nói, Diệp thí chủ, vẫn khỏe chứ? Diệp Huyền vô cùng cảnh tỉnh, ở thanh âm kia lúc xuất hiện, liền xoay người sau lưng Diệp Huyền không xa, một tên tuổi không lớn lắm hòa thượng đứng ở nơi đó, mặc trên người một thân áo gai bên ngoài là một kiện màu đen cà sa. Ta tăng. Diệp Huyền meo mắt lại đạo, Minh Tương Tọa chắp hai tay, mỉm cười nói, hứa cựu không thấy, Diệp thí chủ có mạnh khỏe. Tới rất tốt, nhưng gặp lại ngươi liền không thế nào tốt. Diệp Huyền quan sát một chút Minh Tương Tọa đạo, bất quá, nhìn ngươi dáng vẻ, so với ta càng Diệp Huyền giờ phút này chật bất cực, tinh thần mệt mỏi, thân thượng khắp nơi đều là nhỏ vụn gió cát, còn có sặc sỡ vết máu, cũng là trước kia chống tự báo cắt lưu lại vết tích. Bất quá, nhìn một chút Minh Tương Tọa dáng vẻ, hiển nhiên cũng không so với Diệp Huyền tốt hơn chỗ nào, một thân bụi đất, món đó màu đen cả sa mơ hồ hiện lên ánh sáng nhạt, nhìn một cái liền không phải là phàm vật, nhưng giờ phút này nhiều chỗ tan bỡ. Đồng thời, Minh Tương Tọa một cái cánh tay trái hoàn toàn rủ xuống đến, bàn tay rõ ràng có chút bặm mẹo, nguyên cả cánh tay cũng bị phế. Diệp Huyền cười nói, xem ra ngươi với Dạ Hậu hợp tác, vô cùng ăn ý hạnh phúc. Chương 859, gặp lại Minh Tương Tọa. Minh Tương Tọa là tâm tư âm trầm hạng người, rõ ràng với Diệp Huyền có cửu oán, như cũng có thể một bộ bạn cũ gặp mặt như vậy giọng nói chuyện. Nhưng là, Diệp Huyền lời này nói ra sau, Minh Tương Tọa trong nháy mắt liền nổ. Cái đó tiện nữ nhân điên. Minh Tương Tọa cả giận nói, món nợ này, Phật gia sớm muộn phải cùng với nàng coi là. Diệp Huyền cười trộn, Minh Tương Tọa coi như là rất có định lực ra hỏa, nhưng vẫn là bị chính mình câu nói đầu tiên khiêu khích thành như vậy. Đương nhiên, công lao không phải là Diệp Huyền, ban đêm sau. Nhìn Minh Tương Tọa bộ dáng kia, Diệp Huyền cũng biết Minh Tương Tọa ở báo cắt bên trong chịu khổ không ít, thủy tắc dũng giả đương nhiên là Dạ Hậu. Dạ Hậu tên kia lục thân bất nhận, liền Nam Phương Thiên các người đều bị nhét vào Tây vực ngăn trở các phe, thậm chí không tiếc hy sinh, lại làm sao có thể quản Tà Tăng. Tà Tăng ba đại pháp tướng ném ra ngoài hải cổ, trấn giữ Tây vực, sau đó không cần nghĩ cũng biết, Dạ Hậu phá phong ấn linh tiên huyền cột mốc đại trận sự tình, khẳng định không thông báo Tà Tăng, hai cổ pháp tướng phân thân cũng bị báo cắt cuốn vào. Diệp Huyền đạo, xem ra ngươi đối với Dạ Hậu cũng là rất nhiều bất mãn, đã như vậy, không bằng liên thủ, mang ta đi Ma Thành như vậy được chưa? Minh Tương Tọa giờ phút này đã lạnh xuống, nhìn Diệp Huyền, cười lạnh nói, liên thủ cũng không phải là không thể, nhưng ngươi có thể đại biểu bảy phe thế lực sao? Ta muốn cái gì ngươi cho sao? Diệp Huyền đạo, ngươi muốn cái gì? Minh Tương Tọa đạo, tiểu tăng phong đế trong tầm tay, phong đế ngày, ta muốn trọng quy trung nguyên, khai tông lập phái, thiên hạ Phật môn ba tự năm tịnh thổ, tiểu tăng sẽ từng cái đến cửa, theo chân bọn họ tính một lần năm đó nợ cũ, các ngươi bảy phương chiến lực có thể đủ cam đoan bất kể chuyện này sao? Diệp Huyền bừng tỉnh, nguyên lai đây chính là Dạ Hậu cho Tà Tăng hứa hẹn, đổi lấy Tà Tăng tương trợ. Diệp Huyền dưới quán tay đạo, ta cảm thấy chúng ta hay lại là đánh đi. Không nói trước Diệp Huyền khẳng định làm công chủ, coi như có thể làm chủ. Diệp Huyền cũng không làm A Minh Tương Tọa cười lên đạo, đánh với ta. Diệp Huyền, ngươi cảm thấy lần này còn có Vương Tầm tương trợ sao? Ngươi cảm thấy lần này cái kia chết trùng tử còn sẽ xuất hiện giúp ngươi sao? Minh Tương Tọa đảo qua cả xa, đi về phía trước. Diệp Huyền, Minh Tương Tọa ngẩng đầu nói, người thỉnh thoảng sẽ may mắn, nhưng sẽ không vĩnh viễn may mắn. Nói nhảm liên tiên. Diệp Huyền đạo, ngươi có gọi hay không? Minh Tương Tọa cười lạnh một tiếng nói, ngươi đã tìm chết, ta đây tắc thành ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Tọa tương trên người cả xa bỗng nhiên không gió tự cổ, kia màu đỏ nhạt, trong nháy mắt biến thành tất hắc sát trạch, bốn phía hắc phong lượn lờ, tà khí rớt. Minh Tương Tọa quát tay, trực tiếp một cái trường đao mà ra, màu đen phong lưu hóa thành nhận, hướng Diệp Huyền phương hướng liền chém ra đi. Diệp Huyền trực tiếp quát tay, màu đen phong nhận rơi vào cản khôn binh đạo giáp cánh tay khải thượng, theo bể tăng cảnh. Đệ nhất kích nhưng mà gió xét, ở Diệp Huyền tiếp một đòn trong nháy mắt, Minh Tương Tọa bóng người phiêu hốt, đột nhiên đi tới Diệp Huyền bên cạnh, song trưởng đều xuất hiện, hướng Diệp Huyền chụp hạ xuống. Sau đó, âm một đạo nhân ảnh bay ra, hung hăng đụng vào di tích trên một cây cột, đem cây cột đập bể một mảnh, lưu lại một đạo to lớn hình người hố. Nhưng là, bay ra ngoài không phải là Diệp Huyền, mà là Minh Tương Tọa. Minh Tương Tọa ngược lại thương không nặng, ổn hạ thân thể sau, không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Huyền đạo, ngươi làm gì? Không có oanh kích, không có tiếp xúc, thậm chí không có linh khí, Minh Tương Tọa cứ như vậy bay ra ngoài. Diệp Huyền vét miệng cười một tiếng, chiêu này còn dùng rất tốt. Luân xuất pháp thủy, thúc đẩy, đem mục tiêu đẩy ra 10 mét, mục tiêu số lượng nhiều nhất không cao hơn 7 cái. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không ngốc đến nói cho Tà Tăng chính mình lấy cái gì chiêu, mà là đưa tay hư khấu một chút nói, tùy xuống luân xuất pháp thủy, trọng lực, chỉ định một cái mục tiêu, cưỡng ép thập bội trọng lực ra thân, nhiều nhất có thể kéo dài thời gian một nén nhang, trọng lực ra thân dưới trạng thái, không thể tiến hành công kích, bởi vì đầy đủ mọi thứ tiến vào trọng lực khu vực, cũng sẽ chịu đựng trọng lực ảnh hưởng. To lớn trọng lực nói đến là đến, Minh Tương Tọa hoàn toàn không có phản ứng kịp, cũng cảm giác một cổ to lớn lực lượng vô hình bỗng nhiên xuất hiện, đè xuống ở trên người mình. Ở Minh Tương Tọa không tự chủ được liền quỳ một chân trên đất, mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn âm thanh, nứt ra vô số mạng nhện vết nứt. Minh Tương Tọa trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Huyền, hắn hoàn toàn không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền liền đứng ở nơi đó căn không có nhúc nhích hơn nửa phần, kia lực lượng quỷ dị lại đột nhiên xuất hiện. Diệp Huyền đạo, ta cho ngươi quỳ xuống, không phải là một chân, mà là hai cái. Diệp Huyền nói rơi trong nháy mắt, lực lượng kia trở nên kinh khủng hơn, không ngừng áp chế Minh Tương Tọa, để cho Minh Tương Tọa một cái chân khác cũng dần dần cong xuống. Minh Tương Tọa chán xuất hiện một tiếng hừ lạnh, bạo giận dữ hét, Diệp Huyền, khắc khinh người quá đáng. Minh Tương Tọa điên cuồng giống giận, sau đó phát lực. Ầm, ầm, ở Minh Tương Tọa thân xuống mặt đất đột nhiên sụp đổ, vô số đá lớn quần quật lên, trực tiếp tạo thành một vòng hố to. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Tương Tọa cưỡng ép để ở trọng lực, lần nữa đứng lên. Diệp Huyền bĩu môi một cái, cũng không coi là quá ngoài ý muốn. Luân xuất pháp tùy sát thực rất mạnh, bất quá, trước mới địa giai thượng phẩm chất mà thôi. Diệp Huyền cũng chỉ có thể sử dụng thúc đẩy với trọng lực hai chiêu, còn lại chiêu nhi phải kèm theo phẩm chất tăng lên mới có thể sử dụng. Dùng luôn xuất pháp tùy cho Minh Tương tọa một hạ mã uy là có thể, Diệp Huyền cũng không có ngây thơ đến dựa vào luôn xuất pháp tùy là có thể nghiền ép Minh Tương tọa. Cùng lúc đó, Minh Tương tọa tránh thoát trọng lực trói buộc, cả xa mở ra, trong lực đột nhiên bay ra một tia ô quang kia nhập không, nhanh chóng hóa thành một thanh kiếm. Tia đen nhánh kiếm quang giống như một vầng mặt trời đen dâng lên, màn hào quang đại địa, uy tuyệt luân. Hắc nhật rơi xuống từ trên không, như muốn chém phá thiên địa này, một dạng tha duệ thật dài kiếm quang đuôi cánh, một đòn chém về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trực tiếp ngẩng đầu một cái, từ bên hông đem vạn giới huyền linh thảo cho tháo xuống. Minh Tương tọa cười lạnh một tiếng nói, một quả cỏ. Diệp Huyền, ngươi quá kiêu ngạo. Diệp Huyền có kiếm đạo cảnh giới, hơn nữa đã kiếm tâm thông huyền, đạo không coi vào đâu bí mật. Mà ở kiếm tâm thông huyền trước, chính là kiếm tâm thông linh, kiếm tâm thông linh lợi hại nhất địa phương, chính là phi hoa trích diệp đều có thể thành kiếm. Cho nên, Diệp Huyền tiện tay hái căn thảo, thực sự có thể đủ thành kiếm, nhưng là phi hoa trích diệp thành kiếm, với chân chính kiếm vẫn có khác nhau. Phi hoa trích diệp sẽ thành kiếm, chẳng qua chỉ là một loại cảnh giới thể hiện mà thôi, không có nghĩa là vũ khí thật không có dùng. Mà bây giờ, Diệp Huyền trong tay túm căn thảo, liền muốn với chính mình đối địch, ở Minh Tương tọa xem ra hoàn toàn chính là đối với chính mình làm đủ. Bất quá, cũng tốt. Minh Tương tọa đặt nhỏ, ngươi đã khinh thường như vậy, vậy hãy để cho ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút, nhìn ngươi còn dám không dám lớn lối như vậy. Hắc nhật hư liệt, tản mát ra ánh sáng màu đen, tất cả đều là một đạo kiếm quang, hướng Diệp Huyền bay vút đi ra ngoài. Nhưng là, vào thời khắc này, chương 860, công phạt Diệp Huyền khỏe miệng móc ra một đạo độ cong. Sau đó kiếm ý lẫm nhiên trong tay vạn giới huyền linh thảo trận bộc phát ra kinh khủng kiếm ý, với trên bầu trời hạ xuống ánh kiếm màu đen đụng một cái, liền đem ánh kiếm màu đen kia cho không ngừng nát bấy. Minh Tương tọa nhất thời kinh hãi, chợt phát hiện chính mình thật giống như trách lầm Diệp Huyền. Cái kia thảo lại không là phàm phẩm, tiếp theo một cái chớp mắt thiên giai vũ khí trung phẩm, khuynh thành kiếm tới phong thiên tuyệt địa vạn giới huyền linh thảo hướng phía trước bay qua, kia lăng lệ kiếm ý trở nên bén nhọn hơn, vô số kiếm quang xuất hiện, hướng phía trước bay lượn. Giống như mịt mờ tuyết, dày đặc không trung mà đi, ở trên trời quyết tán. Trắng hay đen hai mảnh kiếm quang tương giao, tiếp lấy phát ra nổ rất lớn âm thanh, kia vầng mặt trời đen liền ầm ầm nổ nát vụn. Minh Tương tọa không khỏi cả kinh, tiếp lấy quát to, Diệp Huyền, ngươi cho rằng là cứ như vậy hoàn? Xem kiếm trên bầu trời kiếm quang đống nhiên tản ra, biến thành hắc, bạch, ngân tam sắc, kia kiếm quang xuất hiện sau, không trung xuất hiện lần nữa dị tượng, kiếm quang tự nhiên bên trong, giống như nguyệt hoa chút xuống, đầy sao đầy trời. Diệp Huyền nhíu mày lại đạo, nhật nguyệt tinh đồng huy kiếm, ta còn tưởng rằng tà tăng chỉ là một hung tàn hạ người mà thôi, không nghĩ tới, không chỉ hung tàn, lại còn là cái kẻ gian, một cái không biết xấu hổ vô sỉ tiểu tặc. Học trộm nhà khác kiếm pháp Nhật Nguyệt Tinh Đồng Huy Kiếm là bộ rất có danh kiếm pháp, xuất từ Tây Bắc rơi Vũ Sơn Trang, đối phương mặc dù là nhất lưu đội sổ thế lực, nhưng 200 năm trước khai sáng rơi Vũ Sơn Trang rơi Vũ Lao Tổ lại không, là một gã thiên tài kiếm đạo, hơn nữa 50 tuổi năm ấy trở thành kiếm thần. Rơi Vũ Lao Tổ còn từng đi tuyết vực, với tư đồ ra kiếm thần luật kiếm, mặc dù bại nửa chiêu, nhưng lúc đó tư đồ ra kiếm thần đối với rơi Vũ Lao Tổ ở kiếm đạo thượng tiên phú, cũng là rất là khen ngợi. Rơi Vũ Lao Tổ lợi hại nhất địa phương, chính là hắn sử dụng kiếm pháp, tất cả đều là tự nghĩ ra. Rơi Vũ Lao Tổ đến chết, lưu lại kiếm pháp vũ khí suốt 127 bộ kiếm pháp bên trong, Nhật Nguyệt Tinh Đồng Huy Kiếm không là lợi hại nhất, nhưng đơn giản dịch học, nhưng lại ẩn chứa Nhật Nguyệt Tinh vị biến hóa, không mất liền diệu, rơi Vũ Sơn Trang đều có tu luyện, cho nên nổi danh nhất. Minh Tương tọa lạnh rên một tiếng đạo, học trộm. Cần gì dùng trộm chữ, đơn giản như vậy kiếm pháp, nhìn hai cái rơi Vũ Sơn Trang đệ tử dùng tới một lần, dĩ nhiên là biết. Lời này khoác lác ép không nhỏ, Nhật Nguyệt Tinh Đồng Huy Kiếm pháp mặc dù sát thực dịch học, nhưng dầu gì là thiên giai hạ phẩm kiếm pháp, ngươi nha phải xem một lần sẽ. Diệp Huyền không chút nào che vẻ khinh bỉ, mà trên bầu trời hóa thành Nhật Nguyệt Tinh ba hình thái kiếm quang lần nữa liên kết, hướng phía dưới liền chém xuống ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên lần nữa, kiếm quang không ngừng va chạm, sau đó bay tán loạn. Khó phân thắng bại, mặc dù Nhật Nguyệt Tinh Đồng Huy kiếm pháp lợi hại, nhưng Diệp Huyền khuynh thành kiếm đến cũng không phải giấy. Nhật Nguyệt Tinh ba loại dị tượng cực kỳ sáng ngời, trang quyết cùng đầy sao quanh quẩn ở rượu nhật trung quanh, tương hỗ là tu bổ, nhưng là bây giờ kia Nhật Nguyệt Tinh dị tượng lại có nhiều chút tan giả dấu hiệu. Minh Tương tọa trong lòng cũng là cả kinh, hắn không cảm thấy Diệp Huyền mạnh hơn chính mình, kia liền chỉ có một khả năng, Diệp Huyền sử dụng kiếm pháp phẩm giai cũng không thấp, không chút nào kém cỏi hơn Nhật Nguyệt Tinh Đồng Huy kiếm pháp. A Minh Tương tọa đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay chặp lại, Nhật Nguyệt Tinh bỗng nhiên dung hợp, trong khoảnh khắc liền biến thành một thanh dài đến trăm trượng khoảng cách kiếm mang, hung hãn hướng Diệp Huyền chém xuống. Diệp Huyền đạo, vô dụng, so với ta kiếm, ngươi cho là mình lão kỷ kiếm đạo một đường, trừ người nhà họ Tư đồ, Diệp Huyền thật đúng là không sợ bất luận kẻ nào. Về phần Tư đồ ra, kia không có cách nào, người ta chính là dựa vào kiếm ăn cơm, Diệp Huyền cũng không phải là chỉ có kiếm. Ít nhất Minh Tương tọa Nhật Nguyệt Tinh Đồng Huy kiếm, Diệp Huyền xác thực không coi vào đâu, con lựa trọng xác thực lợi hại, nhưng chỉ luận kiếm, Minh Tương tọa liền kiếm đạo cảnh giới cũng không có. Nhìn cự kiếm kia chém tới, mịt mờ kiếm quang không ngừng phá toái, Diệp Huyền không chút do dự đem Vĩnh Chấn Tuyết vực rút ra thiên giai trung phẩm kiếm pháp, khuynh thành kiếm kiếm tuyệt không sơn Diệp Huyền nhất kiếm hướng không trung đâm ra, chói hai tiếng kiếm reo lại đột nhiên vang lên trên bầu trời, bay lượn hoàng sa đột nhiên phá vỡ một vết thương, một thanh hư hình đại kiếm liền từ trên trời hạ xuống. Ầm, hai thanh huyền hóa ra tới đại kiếm va chạm, một tiếng vang thật lớn sau, Minh Tương tọa không địch lại, thân thể không ngừng hướng phía sau liên tục lui ra, Nhật Nguyệt tinh hóa thành đại kiếm cũng là bị đánh tan. Bất quá, Minh Tương tọa mặt vô biểu tình, cũng không thèm để ý, giống như Diệp Huyền rất thản nhiên thừa nhận, chỉ dùng kiếm lời nói, chính mình không thể nào là Tư Đồ gia đối thủ, bởi vì Tư Đồ gia sở trường với kiếm, mà kiếm đối với Diệp Huyền mà nói, nhưng mà một phần thực lực mà thôi, không bằng cũng không bằng, cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Minh Tương Tọa cũng vậy như thế, hắn nhưng mà biết dùng Nhật Nguyệt Tinh Đồng Huy kiếm pháp mà thôi, nhưng đây cũng không phải là Minh Tương Tọa toàn bộ thực lực. Nếu kiếm không được, Minh Tương Tọa cũng là lập tức đổi tay đoạn, giơ lên hai cánh tay mở ra, huyết khí đằng đằng, huyết quang bao phủ, khiến người ta cảm thấy như rất u minh. Minh Tương Tọa một trường bố ra, huyết khí hướng phía trước bốc lên, cuồn cuộn tới, hóa thành một bàn tay lớn, hướng Diệp Huyền bổ xuống. Diệp Huyền như cũng không sợ, đột nhiên tung người nhảy lên, sau đó đấm ra một quyền. Thiên giai thượng phẩm công pháp, Chân Long Lực. Phi Long tại Thiên Diệp Huyền hai quả đấm liền múa, trên người kim thuộc tính linh khí kích động, sau đó tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên. Hai cái giữ tận kim long xuất hiện, một trước một sau hướng phía trước phi đằng, với cái kia to lớn huyết trưởng gặp nhau, lẫn nhau thúc đẩy, va chạm nhau, sau đó sẽ thứ nổ tung. To lớn trùng kích xuất hiện, khí lãng một tầng cuốn, trung quanh di tích cây cổ tầm ẩm sụp đổ, đập xuống mặt đất, phát ra to lớn tiếng vang. Diệp Huyền rơi xuống đất, không chút do dự lần nữa giơ trưởng hướng không trung hư khấu, trưởng chỉ giữa, kim thuộc tính linh khí lần nữa điên cuồng nhiệt lên. Thiên giai vũ khí trung phẩm, Chân Long Cựu Tử ấn. Trào phong ấn ngai tí ấn toan nghe ấn Diệp Huyền nhất giơ tay lên, chính là ba ấn đều xuất hiện, kim sắc linh khí trên không trung tạo thành to lớn kim ấn, sau đó liên tục hướng Minh Tương Tọa đập hạ xuống. Minh Tương Tọa phản ứng cũng là cực nhanh, thân hình giống như quỷ mị, nhanh chóng chăn trở xê dịch thân thể, liên tục tránh qua kim ấn đập lên. Nhưng là, Chân Long Cựu Tử ấn đập lên, chỉ nhưng mà đệ nhất trọng công kích mà thôi trào phong ấn thượng, đột nhiên cuốn lên phong lưu, mang theo to lớn hấp lực, bao lấy Minh Tương Tọa thân thể sau, liền cưỡng ép đem Minh Tương Tọa lôi kéo qua nhai tí ấn thượng, chính là âm vang tiếng vang rồi, một vòng rậm rạp chẳng chịu kiếm khí hoành đẩy ra ngoài, mang theo có thể chém hết thể khí thế, về phía trước đánh tới. Toàn nghe đi lại, một cổ khói mù phun vải ra, trung quanh mặt đất liền phát ra hít kha z z hí z z z tiếng vang, xuất hiện một đạo hắc yên, xương khói kia giống như duy băng, xoay tròn, muốn đem Minh Tương Tọa thân thể cho bao lấy. Vào giờ phút này, Minh Tương Tọa sắc mặt âm trầm, phong lưu, kiếm khí, khói mù, chính mình lại trong nháy mắt liền bị bao vây, không đường lui. Dị giới cung phụng hệ thống chỉ, chương 861, Diệp Huyền xuất đao bất động Minh Vương Minh Tương Tọa chắp hai tay đạo, ngữ minh tâm Minh Tương Tọa nhìn chung quanh đánh tới công kích, rất dứt khoát, trực tiếp liền định chống cự. Minh Tương Tọa xác thực không phải là cái loại này nhẹ nhàng, giỏi né tránh tu sĩ, mà kèm theo than nhẹ, trung quanh bỗng nhiên vang lên một trận phạm âm, tiếp lấy ánh sáng màu đen vờn quanh tà tăng thân thể xuất hiện, tạo thành một mặt to lớn hình chuông. Kèm theo công kích, kia đại trung thượng không ngừng phát ra tiếng vang, sau đó đem công kích xong toàn bộ ngăn cản hạ xuống Diệp Huyền lăng lăng, sau đó thấp chửi một câu. Mặc dù tà tăng tuyệt đối không phải đứng đắn hòa thượng, người này nếu như coi như là Phật môn đệ tử, kia Phật môn những đại sư kia chỉ sợ đều rối rít tự vẫn coi là. Nhưng là, coi như tà tăng không phải là đứng đắn hòa thượng, đó cũng là hòa thượng, trên đầu không có lông. Không bao ra hỏa cũng nhẫn nhịn, phòng ngự vẫn là Phật môn lợi hại nhất địa phương, tà tăng hàng này coi như là tà ma ngoại đạo, nhưng không thể chối người ta sát thực luyện Phật môn công pháp. Đã như vậy, tà tăng pháp tướng phân thân, tự nhiên cũng có như vậy đặc điểm. Công kích liên tục, Minh Tương Tọa căn không có bị tổn thương gì, cương quyết đem công kích toàn bộ cho chặn lạnh rên một tiếng, Minh Tương Tọa đạo, ngươi còn có cái gì chiêu? Diệp Huyền mắng liền đạo, chết con lựa chọc, có loại đứng yên đừng nhúc nhích tiếp chiêu. Diệp Huyền vừa nói, một bên đưa tay chộp một cái, phá quân long đảm nơi tay. Minh Tương Tọa lười với Diệp Huyền nói nhảm, đứng bất động. Làm chính mình ngốc. Phong ngự khẳng định so với công kích càng tiêu hao linh khí. Nhìn Diệp Huyền hoành thường, Minh Tương Tọa không chút do dự chợt lách người thể, nhanh chóng rong ruổi, Phật gia mới không ngốc đâu rồi, trước là tránh không thoát, có thể tránh thoát đi, ai với ngươi mạnh hãn. Diệp Huyền không chút do dự đâm ra một thương. Thiên giai vũ khí thượng phẩm, một môn thương pháp. Toái tinh Diệp Huyền nhất thương điểm ra, nhanh mà mau lẹ, mũi thương ánh sáng màu bạc vỡ ra, hướng phía trước bay vút mà ra. Tiếp theo chính là một tiếng nổ ầm, kia màu bạc thương mang vỡ ra, giống như tinh thần vỡ vụn, hướng Minh Tương Tọa liền phô thiên cái địa rơi đập. Minh Tương Tọa sắc mặt âm trầm, cũng không nói nhảm, trực tiếp hai tay đánh một cái, lần nữa chắp tay. Minh Tương Tọa trên người lượn quanh hắc yên, đột nhiên hướng bên lên, ở Minh Tọa tường phía sau, tạo thành một tòa thật to hư ảnh. Ở bốn phía đại địa rung rung, có thiên băng địa liệt cảm giác, hư ảnh kia lớn đến kinh khủng, lớn vô cùng, vỡ nát thương cùng, trên người hắc yên bốc lên như biển, phản phất có thể yên diệt cửu thiên tập địa. Kia vô cùng cường đại khí thế, giống như là biển gầm, lại như tinh hà quần quận vô cùng cường đại một người to lớn ngoài thân hư tượng. Chiêu này không ly kỳ, Diệp Huyền đã từng thấy qua, ngay tại Nam Cương gia, Minh Tương Tọa chặn đường chính mình một lần kia liền từng dùng qua. Ầm kia dáng bóc to hư tượng giơ tay lên, to bàn tay phủ xuống, với nổ tung thương mang đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn sau, kia dáng bóc to hư tượng hữu trưởng bị đánh nát bấy. Bất quá, Diệp Huyền nhất dạng không chiếm được, kia cuốn lên thương mang cũng bị một đòn bóp vỡ. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, rốt cuộc phải động chân cách. Bất quá, ngươi không có gì tiến bộ a. Diệp Huyền từng theo Minh Tương Tọa đối địch, lúc ấy Diệp Huyền cầm vị này dáng bóc to hư tượng hoàn toàn không có cách nào, liều cái mạng già cũng không cách nào đem dáng bóc to hư tượng đánh nát. Bất quá, đi qua trung quy sẽ đi, khi đó, Diệp Huyền còn không có phong vương mà Minh Tương Tọa, chỉ nhưng mà tà tăng pháp tướng, lại dĩ nhiên phong vương. Mà bây giờ, Diệp Huyền giống vậy phong vương. Minh Tương Tọa sắc mặt âm trầm, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Diệp Huyền lớn lên quả thực để cho trong lòng của hắn hoảng sợ. Đã từng chính mình lật tay giữa là có thể tắt tiểu gia hỏa, bây giờ đã đứng ở với chính mình ngang hàng vị trí, có thể với chính mình đánh một trận. Như vậy tốc độ phát triển, thật là kinh người. Diệp Huyền mới bay lớn tuổi tác mà thôi. Minh Tương Tọa đột nhiên ai thán nói, quả nhiên, gia hậu nói không sai, trăm hoa đua nở niên đại đã đến, nhất đại người tuổi trẻ, thật đúng là không thể khinh thường. Minh Tương Tọa vừa nói, vừa giơ tay lên vung lên, dáng vóc to hư tượng cái miệng không tiếng động gầm thét, kia bàn tay to lớn lại lần nữa nắp hạ xuống bốn phía ma khí phân tranh tuôn, giống như sóng lớn của thiên, thần quang dâng trào Diệp Huyền liệt miệng đến, nhìn Minh Tương tọa, đống nhiên cười nói, ta đã từng từ dưới tay ngươi trong tay, cướp được qua nhất đao trải qua, ngươi còn nhớ chứ? Ngươi còn dự định bỏ đao kia trải qua, tới theo ta trao đổi vương vũ. Minh Tương tọa đạo, là thì như thế nào? Không thế nào. Diệp Huyền đống nhiên cười lên, cười rất là sung sướng, khép mắt nhìn về phía Minh Tương tọa đạo, ta chỉ muốn biết, ngươi thấy một đao này, có thể hay không vô cùng hối hận? Diệp Huyền vừa nói, một bên tay khẽ múa, phá quân long đảm biến mất. Diệp Huyền trong lòng bàn tay vũ khí đổi thành trảm nhật cự nhận. Ngay sau đó Diệp Huyền liền hướng không trung chém ra nhất đao. Vô song vũ khí, vô thượng đao kinh vạn kính nhân tung diệt chém ra một đao. Đao ý phong thiên ở hai người đỉnh đầu, kia dâng trào đao ý đột nhiên xuất hiện, cuốn tứ phương, đem một vùng thế giới nhỏ cũng cho che phủ ở trong đó. Ông trên bầu trời, đao minh thanh không ngừng vang dội không trung. Một đạo màu bạc đao mang từ trảm nhật cự nhận thân đao bay vút đi ra ngoài, trực tiếp kinh ngạc không trung. Sau đó ở một tiếng, kia phi đột nhập không đao mang đống nhiên nổ lên. Mịt mờ đao mang như biển, đạo kia phá toái đao mang không ngừng dọc theo, cơ hồ là thời gian nháy con mắt, trên bầu trời rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện đao mang tính bằng đơn vị hàng nghìn. Ánh sáng màu bạc trong nháy mắt đem không trung cũng cho che giấu một mảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao mang kia nối liền không dứt, trực tiếp từ không trung rót ngược xuống hư hư thực thực ngân hà lạc cửu thiên kiêm màu bạc đao mang tựa như cùng một mảnh thác nước, từ trên xuống dưới, điên cuồng đánh xuống. Tà tăng kinh ngạc không thôi, phản ứng ngược lại không chậm, lập tức khẽ quát một tiếng, phía sau dáng vóc to hư tượng giơ hai tay lên, làm ra thác thiên thủ thế, hướng vậy do đao mang ngưng tụ mà thành thác nước chống đi tới. Ầm, rung động âm thanh không ngừng vang lên, mặc dù Minh Tương tọa dáng vóc to hư tượng vô cùng to lớn, nhưng chạm nhau trong nháy mắt, lại bị kinh khủng kia đao mang cho trong nháy mắt nuốt mất. Minh Tương tọa biểu tình trong nháy mắt liền dữ tợn, thân thể quấn quanh hắc yên giống như hỏa diễm tiêu đốt, cuồn cuộn tinh huyết tràn ra, dâng trào linh khí chợt đến, điên cuồng dưới vào dáng vóc to hư tượng bên trong. Vô cùng kinh khủng uy thế đang tràn ngập, trùng kích khí lãng giống như cuồng phong, hướng bốn phía đẩy ra, chúng quanh một mảnh di tích liền rối rít sụp đổ xuống, sau đó yên diệt thành cho những thứ kia di tích đầu tiên là phá toái, sau đó tại hạ một người trong nháy mắt liền bị nghiền thành bụi phấn, theo gió phiêu tán. Chốc lát, kia giống như thác nước hạ xuống đao mang, kéo dài tiểu nửa khắc đồng hồ, rốt cuộc dần dần tàng ra, biến thành một mảnh màu bạc vầng sáng tiêu tan. Minh Tương tọa đơn trưởng chống giữ đầu gối, không ngừng thở dốc, hiển nhiên linh khí tiêu hao hơi quá độ. Ở Minh Tương tọa phía sau, tòa kia dáng vóc to hư tượng vẫn còn, chỉ bất quá, thân thể trải rộng vết nước, lảo đảo muốn ngã, thiếu chút nữa liền bị Diệp Huyền nhất đao cho chém vỡ. Lại vào lúc này, Diệp Huyền âm thanh âm vang lên đạo, ngươi cho rằng là ta chém lên nhất đao liền chấm dứt sao? Chương 862, Giao Phong. Minh Tương tọa ngẩng đầu nhìn lại, ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Huyền đang hướng về chính mình đi chạm nhận cự nhận rủ xuống đến, từ mặt đất kéo qua, tràn ra đố lửa, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Sau đó, Diệp Huyền đem chạm nhận cự nhận lại cho giơ lên, Diệp Huyền nhẹ nhàng mơn trớn thân đao, lộ vẻ có chút khinh lu. Vô thượng đao kinh, lưu luyến đùa giỡn điệp lúc nào cũng múa đao ảnh phiêu vũ, như xuyên hoa loạn điệp, một năm kia, ta đi hoa trong rừng, tương hoa chém một chi. Dưới mắt vô hoa, nhưng có thể chém người Diệp Huyền đi về phía trước, lôi kéo đao, mang theo mỉm cười. Bá đao đao cảnh đột nhiên biến đổi, vô cùng kinh lu. Còn có chút tùy ý Minh Tương tọa nhưng trong lòng hơn kinh hãi, Diệp Huyền nhìn như tùy ý, giống như bước từ từ đi lang thang một dạng nhưng trên người đao ý đao cảnh lại kinh khủng hơn, có loại tiện tay giữa, là có thể chém chết hết thể cảm giác. Minh Tương tọa không nghĩ ra, tại sao Diệp Huyền lại vừa là kiếm, lại vừa là thường, lại vừa là đao, có thể luyện sẽ nhiều như thế binh khí. Quan trọng hơn là mỗi một dạng cũng luyện rất tốt, luyện tương đối kinh khủng, có phân cao thấp. Cũng ngay vào lúc này, Diệp Huyền giơ cánh tay chém ra nhất đao. Rất tùy ý nhất đao, chính là đem cánh tay giơ lên, sau đó đem chạm nhật cự nhận hướng phía trước chém xuống đi tựa như. Uy lực nhìn không lớn, đao tốc độ cũng bình thường không có gì lạ. Nhưng là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, phốc kia dáng vóc to hư tượng trên bả vai, đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn vết rách, Minh Tương tọa còn chưa phản ứng kịp, dáng vóc to hư giống một điều cánh tay trái liền bị chém đứt, trực tiếp rớt xuống, đập xuống đất, nhanh chóng biến hóa ánh mắt biến mất. Minh Tương tọa rốt cuộc quá thần đến, giận dữ hét, "Tiểu nhi ngươi dám dáng vóc to hư tượng đem còn lại cánh tay giơ lên!" Sau đó hướng phía trước thúc đẩy. Hắc sát ma khí lao nhanh, hóa thành một phiến hải dương. Sóng biển, kinh đảo, vô cùng kinh khủng nhưng trong nháy mắt này, Diệp Huyền đao thứ hai chém ra. Vậy do ma khí ngưng tụ mà thành hắc hải, lại trong nháy mắt liền bị phá ra, màu đen kia sóng biển bị nhất đao lưỡng đoạn. Sau đó, Diệp Huyền đao thứ hai chém ở dáng góc to hư tượng trên cánh tay phải, một đạo to lớn chạm kích vết rách xuất hiện, dáng góc to hư tượng điều thứ hai cánh tay liền rớt xuống, rơi đập đầy đất. Diệp Huyền tung người nhảy lên đạo, chết đi Diệp Huyền cả người linh khí sôi sùng sục, chiến ý sôi sục, đối mặt dáng góc to hư tượng gầm thét, Diệp Huyền không chút do dự đem đao thứ ba chém ra đi. Màu bạc đao mang dày đặc không trung, sau đó, dáng góc to hư tượng đầu liền rớt xuống, cổ vị trí xuất hiện một đạo chân nhắm chạm kích vết tích. Kia dáng vóc to hư tượng rốt cuộc không cách nào nữa chống đỡ tiếp, thân thể không ngừng nổ tung sụp đổ, kia giống như núi nhỏ thân thể hướng phía sau đổ xuống, đập xuống đất, lay động cho đến hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền phụ đao mà đứng, nhìn Minh Tương tọa mỉm cười nói, ngươi hối hận không? Minh Tương tọa cặp mắt hoảng sợ, còn có chút mờ mịt. Rất nhanh, Minh Tương tọa liền biết, Diệp Huyền tại sao phải hỏi như vậy. Không thể nào, cái này không thể nào, Minh Tương tọa là to đạo, ngươi đao pháp là từ đao kia trải qua bên trong lĩnh ngộ. Diệp Huyền hí ngược đạo, ngươi nói sao? Minh Tương tọa như bị sét đánh, thân thể khẽ run. Kia vô thượng đao kinh thật ra thì không phải là khổ hành đầu đà, mà là tà tăng. Khổ hành đầu đà là phụng tà tăng mệnh lệnh, cầm vô thượng đao kinh, tứ phương buôn tẩu tìm có thể xem hiểu đao kinh người, là có thể tìm được vô thượng đao kinh không lành lặn bộ phận, hoặc là đem vô thượng đao kinh bộ toàn. Nhưng Tà Tăng thật ra thì cũng không quá mức để ý vô thượng đao kinh, mặc dù Tà Tăng cũng nhìn ra được, kia vô thượng đao kinh phi phàm, thậm chí, mặc dù hắn không có thực chứng, nhưng từ vô thượng đao kinh huyền diệu, suy đoán vô thượng đao kinh có thể là Đạt Bố La Sát biên soạn đao kinh. Có thể Đạt Bố La Sát mặc dù mạnh, nhưng Tà Tăng chỉ cần ba bộ pháp tướng luyện thành, thuộc về làm một thể, tất nhiên có thể phong đế, hơn nữa, tuyệt đối sẽ không so với Đạt Bố La Sát yếu hơn. Thứ yếu, vô thượng đao kinh là không lành lặn. Đây là tối chứng đao địa phương, Đạt Bố La Sát danh tiếng ở Nam Cương rất vang, hắn đao kinh truyền lưu cũng rất rộng, nhưng đa số đều là giả, thỉnh thoảng có thật, nhưng cũng là tàn. Vô thượng đao kinh khẳng định không là hàng giả, lại cũng chỉ là tàn, tàn ý tứ chính là nếu như không bổ toàn, cơ hội là không có khả năng luyện thành, ngươi nhất định phải luyện dĩ nhiên cũng được, nhưng luyện thành cái dạng gì liền quỷ mới biết, làm không cẩn thận còn sẽ đem mình tu vi cho phế. Cho nên, Tà Tăng mặc dù hiếm vô thượng đao kinh, nhưng còn thật không có để ở trong lòng, thậm chí Minh Tương Tọa còn vì vậy nói lên vô thượng đao kinh để lại cho Diệp Huyền, chỉ cần Diệp Huyền đem Vương Vũ giao ra là được. Đối với Tà Tăng mà nói, Vương Vũ thuần âm chi thể rất cổ quái, so với bình thường thuần âm chi thể mạnh hơn nhiều, là rất có thể trợ giúp chính mình đem Minh Tương Tọa Minh Tọa Tương cho luyện tới viên mãn, điều này hiển nhiên so với vô thượng đao kinh trọng yếu nhiều. Mặc dù Diệp Huyền cuối cùng cũng không đáp ứng là được, nhưng dưới mắt xem ra, Minh Tương Tọa là thực sự hối hận, chó má giao dịch, ban đầu nên người phải dẫn đi, đao kinh cũng không thể khiến Diệp Huyền giữ lại. Minh Tương Tọa thật không có nghĩ qua, Diệp Huyền có thể bằng vào một không lành lặn đao kinh, thật cây đao pháp luyện ra, còn mạnh như vậy. Dù sao, Minh Tương Tọa cũng không phải là không nhãn lực, vô thượng đao kinh rất có thể là vô song phẩm chất. Diệp Huyền cười nói, cho nên, cảm ơn A Minh Tương Tọa nhất thời giận dữ, thiếu chút nữa khí phun ra một ngụm máu đến, cắn chặt hàm răng, hung tợn nhìn Diệp Huyền. Tới Minh Tương Tọa cũng không trở thành quá mức tức giận, giao dịch cũng bất quá là cho Diệp Huyền điểm chỗ tốt, kiên kỵ Thiên Môn Tông tìm phiền toái. Hơn nữa, bởi vì Vương Tầm duyên cớ, Minh Tương Tọa cũng không đem Vương Vũ mang đi, nếu Vương Vũ cũng không mang được, tự nhiên không thể nào đem vô thượng đao kinh cầm. Có thể nhìn Diệp Huyền kia mặt đầy cần ăn đòn biểu tình, Minh Tương Tọa liền giận không chỗ phát tiết, quá tiện, điển hình đắc tiện nghi còn quay tải. Khi sâu một cái, cưỡng ép đè xuống trong lòng tức giận, Minh Tương Tọa cắn răng nói, Diệp Huyền, ngươi đừng quá trải qua ý, coi như ngươi luyện thành đao kia trải qua thì như thế nào? Phật gia trong tay lợi hại thủ đoạn phần nhiều là, căn không là gì, ngươi cho rằng là chỉ bằng vào đao kia trải qua là có thể thắng ta sao? Không phải là thắng. Diệp Huyền câu miệng đến rắc cười nói, là giết, ngươi còn trông cậy vào ta có thể tha cho ngươi một mạng sao? Nói khoác mà không biết ngượng, Minh Tương Tọa mới vừa đè xuống lửa giận lại bọt lên đến, gầm nhẹ nói, Phật gia thì nhìn ngươi giết thế nào ta. Minh Tương Tọa nói rơi, không nghĩ lại theo Diệp Huyền nói nhảm, bỗng nhiên ngửa đầu giống giận, trên người lần nữa bộc phát ra vô thượng uy thế. Diệp Huyền nụ cười dần dần thu liễm, hít sâu một cái, cẩn thận ứng địch. Bởi vì Minh Tương Tọa rất mạnh. Minh Tương Tọa mặc dù chỉ có nguyên vương cảnh tu vi, nhưng là hắn nhưng mà một tòa pháp tướng mà thôi, là Tà Tăng pháp tướng. Tà Tăng đã sớm tiến vào nguyên tôn cảnh, hơn nữa là nguyên tôn cảnh cựu giai đỉnh phong tuyệt cường người, phong đế trong tầm tay. Hắn pháp tướng thuộc về nguyên vương cảnh bên trong, cũng tất nhiên là nguyên vương biên giới cao cấp nhất tồn tại. Đùng trên bầu trời, đông nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, thiên địa đông nhiên kịch liệt chấn động đứng lên, một cổ vô hình lực lượng hướng bốn phía lầy ra. Chương 863, kịch đấu. Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí nhìn Minh Tương Tọa. Tà Tăng tu luyện tà công, làm ra ba bộ pháp tướng đi ra, tuyệt đối sẽ không chỉ là linh khí phân thân mà thôi. Phổ thông linh khí phân thân cũng không có Tà Tăng pháp tướng lợi hại như vậy, hơn nữa còn có thể tự mình tu luyện, hơn nữa cuối cùng pháp tướng quý nhất. Cho nên Tà Tăng mỗi một bộ pháp tướng đều có mỗi một bộ pháp tướng cường đại, mỗi một bộ pháp tướng cũng đều có mỗi một bộ pháp tướng đặc điểm. Như vậy, Minh Tương Tọa cường đại đến đấy ở địa phương nào đây? À, cùng lúc đó, Minh Tương Tọa liên tục gầm thét lên một cổ vô hình lực lượng ở thúc đẩy. Diệp Huyền, ngươi có thể đủ lớn lên đến mức hiện nay, sắp thực khiến ta kinh nha. Minh Tương Tọa trên người khí thế đột nhiên thay đổi, lộ ra một cổ vô thượng uy áp, cả người khí tức bức người, sừng sững ở chỗ này, phảng phất thiên địa cũng ảm đạm vô quang. Nhưng là Minh Tương Tọa trong con ngươi lóe lên sát ý, lạnh lùng đạo, bây giờ hết thảy đều có thể chấm dứt, bởi vì ngươi phải chết. Diệp Huyền cười nói, con lựa chọn, ngươi cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi. Minh Tương Tọa đạo, vậy hãy để cho chúng ta tới nhìn một chút, ta nói có đúng hay không lời thật. Minh Tương Tọa thét dài, trung quanh khói đen lượn quanh, tầng tầng hư không huyễn diệt không chừng, trong cơ thể tinh huyết nóng rực không ngừng lan lộn, ở Minh Tương Tọa trung quanh thân thể, kia hắc sắc ma khí bỗng nhiên tăng gọn. Ở Minh khí hơi thở tĩnh mịch lực lượng Diệp Huyền bẹp miệng đến, cảm giác âm thuộc tính linh khí đang chạy xuôi, bất quá Diệp Huyền cũng không phải thật bất ngờ. Diệp Huyền thừa nhận, ban đầu ở Nam Cương gia, chính mình kém Minh Tương Tọa rất nhiều, nếu như không phải là Vương Tầm Giá Lâm, chính mình chắc chắn phải chết. Khi đó, Minh Tương Tọa thậm chí không có sẽ thật sự chuyện cho xuất ra bất quá, coi như Diệp Huyền chưa thấy qua Minh Tương Tọa chân chính chuyện, nhưng cũng có thể đoán được một, hai. Bởi vì, Minh Tương Tọa muốn Vương Vũ. Vương Vũ là thuần âm chi thể, hơn nữa, hay lại là thuần âm chi thể bên trong rất đặc thù một loại tồn tại, đối với Minh Tương Tọa tu luyện có cực trợ giúp lớn. Đã như vậy, vậy còn dùng nói thêm cái gì? Minh Tương Tọa tu luyện công pháp, 10 có 8 9 là theo âm thuộc tính linh khí có liên quan, trên thực tế, thuần âm chi thể đặc điểm lớn nhất tiểu tại này nơi. Cùng lúc đó ẩm phương xa mặt đất rung chuyển, phản phất sơn hồng ở vỡ đê. Minh Tương Tọa trên người khí thế còn đang không ngừng tăng bọn, điên cuồng tăng bọn. Minh Tương Tọa lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, giơ trường đạo, U Minh chi địa mịt mở vô tận màu đen sóng gợn mãnh liệt, hóa thành màu đen sóng lớn, đặt tới vạn tầng bốc lên mà ra, cảnh tượng kinh người. Màu đen kia sóng gợn hướng bốn phía thúc đẩy mà qua, tĩnh mịch cảm giác nồng đậm hơn. Mặt đất biến thành tất hắc sắc trạch, mục nát, khô héo. Hai người bốn phía vờn quanh ma khí, mang theo vô cùng âm tà cảm giác. Diệp Huyền tao mày nói, tiểu thế giới. Minh Tương tọa liệt miệng đến đạo, ta không có tiểu thế giới, cũng không có thế giới pháp tắc, dù sao, thiên mà không thể nghịch, một cụ phân thân pháp tướng làm sao có thể nắm giữ thế giới pháp tắc, còn luyện chế ra tiểu thế giới. Diệp Huyền thật sự muốn nổ nước bọn, ta tiểu ngọc nhân thì có. Bất quá, đây là một loại diễn hóa. Minh Tương tọa đạo, ngươi đem trước mắt hết thể trở thành là tiểu thế giới cũng không sao, đúng là ta chi phối không gian, ta thật sự diễn hóa tiểu thế giới, đồng thời cũng là ngươi đã chôn. Minh Tương tọa vung tay lên, ma khí bên trong, mặt đất không ngừng xuất hiện từng bước thổ bao, tung động. Sau đó một cụ âm binh không ngừng chui ra. Diệp Huyền nhìn những thứ kia âm binh được rồi, cũng không thế nào ngoài ý muốn. Đây là âm thuộc tính linh khí thường thấy nhất công pháp, có thể kêu âm binh là chiến. Sau đó, Diệp Huyền không khỏi cười lên. Diệp Huyền bàn tay nâng lên một chút, trong lòng bàn tay lưu quang tia sáng kỳ dị vờn quanh. Ngay sau đó bách thú tháp xuất hiện. Diệp Huyền nhìn Minh Tương tọa đạo, cái này cũng là ngươi muốn đổ vật chứ? Minh Tương tọa nhất thời lại nổ, cảm giác mình thật sự muốn đời trước thiếu Diệp Huyền, sau đó tên khốn này đời này chạy tới đòi nợ. Xác thực, kia bách thú tháp cũng là Minh Tương tọa nghĩ tưởng muốn cái gì, còn là này uy hiếp vương gia bộ tộc. Kết quả bách thú tháp bị Diệp Huyền lấy đi, Vương Vũ cũng bị Diệp Huyền mang đi. Minh Tương tọa quát lên, Diệp Huyền, ngươi đi chết đi! Chúng quanh âm binh tàn bạo, nhanh chóng hướng Diệp Huyền tới, đem Diệp Huyền cho đoàn đoàn bao vây. Diệp Huyền cười nói, ngươi đã nghĩ như vậy muốn vật này, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, bách thú tháp thượng toát ra huy hoàng vô số, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, trong nháy mắt kinh thiên địa. Một con tựa như hổ có cánh hung thú ảo ảnh xuất hiện, hướng phía trước đi tới, toàn thân sát khí lâm nhiên, chỗ đi qua, cỏ cây toàn bộ khô héo, chỉ để lại đầy mặt đất tĩnh mịch. Cái miệng thiếu thiên, không trung mây đen đại tác. Cùng gió chẳng ngừng, gió cắt chẳng ngập. Cùng kỳ giá lâm thái cổ tứ hung uy danh có thể truyền lưu thế gian ngàn vạn năm, không phải là thổi ra, mà là giết ra cùng kỳ giơ lên to móng vuốt lớn hướng xuống đất vỗ xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, đại địa nứt nẻ. Một cổ lực lượng kinh khủng hướng bốn phía tản ra, trung quanh âm binh bị không ngừng nghiền nát thân thể, cụt tay cụt chân xuất ra đầy đất đều là. Trên bầu trời, đột nhiên phá vỡ một vết thương. Một cái toàn thân tản ra kim quang cự long từ đám mây thò đầu ra. Cuồn cuộn tinh huyết nếu như lang yên bốc lên, thông thiên linh khí thiếu đốt. Trong lỗ chân lông cũng phun ra to lớn như núi chân long khí tức gầm kia ngũ trảo kim long dò ra bản thân trảo tử, hướng xuống đất đập xuống, hàm chứa mở ra thiên khung lực lượng, phun ra thời khắc, tựa như đại nhật nổ tung, quang hoa quá sáng chói cùng nóng rực giống đây là thật long thanh thế, giống ngâm dung trời kim long bên dưới, đột nhiên chuyển tới kình phong tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một con kim sĩ. Đại bằng điểu từ không trung lao xuống hạ xuống kia kim sĩ đại bằng bay vút qua, chỉ bằng khí thế kinh khủng, chung quanh một mảnh âm binh liền rối rít bạo thể mà chết, huyết nục vỡ nát dày đặc không trung xuất ra hướng bốn phía. Đột nhiên, bốn phía bỗng nhiên vang lên tiếng nước chảy thanh âm. Diệp Huyền với Minh Tương tọa dưới chân địa mặt biến thành một mảnh hóa trạch, một cái màu xanh thẳm cá lớn bỗng nhiên chui ra ngoài, nhảy lên tương cung. Bắc Minh có cá danh côn, rộng rãi mấy ngàn dặm, lên như diều gặp gió cửu thiên, hóa thành bằng kèm theo bách thú tháp phát huy, bốn phía bách thú hư ảnh không ngừng xuất hiện, bị Minh Tương tọa triệu hoán đi ra ở mình, bị không ngừng xé nát thân thể, không ngừng đảo hạ xuống. Diệp Huyền nặng nhỏ, con lựa chọn, nếu như ngươi liền mấy lần, vậy hay là đội vàng lưu chăn chối đi. Minh Tương tọa lạnh rên một tiếng đạo, Diệp Huyền, ngươi được ý quá sớm, Phật gia vừa mới bắt đầu động thủ đây. Minh Tương tọa đôi lanh đu đu. Trên người ma khí trùng thiên, hóa thành một cái to lớn giả thiên thủ trưởng bỏ xuống, bàn tay lớn màu đen giả thiên tế nhận chút tài mọn. Diệp Huyền khẽ quát một tiếng đạo, phá cho ta thiên giai trung phẩm công pháp, chân long lực long chiến vu giã một tiếng kinh khủng tiếng rồng ngâm xuất hiện, ngay sau đó cuốn vòng quanh Diệp Huyền thân thể kim. Thuộc tính linh khí tung bay, hóa thành một cái kim sắc cự long lên như diều gặp gió, tiếp theo một cái chớp mắt, liền với kia bàn tay lớn màu vàng nóng hung hăng đụng vào nhau. Chương 864, Bạch cốt phù đồ tháp kim long với cự trưởng đồng thời phá toái, lại vừa là khó phân thắng bại chi cục. Diệp Huyền hít sâu một cái, nhìn Minh Tương tọa đạo, người đã động chân cách, trả lễ lại, ta cũng hẳn nghiêm túc một ít. Diệp Huyền giang hai cánh tay, ngẩng đầu mà đứng. Ngươi tiểu thế giới nhưng mà diễn hóa. Diệp Huyền đạo, ta tiểu thế giới, nhưng là thật tiểu thế giới nước sơn nên bạn ta đi theo, tinh thần chiếu sáng u minh. Diệp Huyền nhỉ non, sau đó trên bầu trời xuất hiện một mảnh màu đen. Ra thiên tế nhật, ban đêm chợt giảm xuống màu đen kia trong bầu trời đêm, rất mau ra hiện tại tinh thần, một viên nối thành tuyến, sáng chói huy hoàng ở trong chớp mắt nở rộ, giang đầy tinh không. Đây là một mảnh tinh không mênh mông, tinh quang rực rỡ. Minh Tương tọa lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Huyền. Phong Vương mặc dù là không lành lặn tiểu thế giới, nhưng là phải Phong Vương mới có tư cách luyện chế tiểu thế giới. Minh Tương tọa trước thì có như vậy dự cảm, chỉ bất quá, bởi vì Diệp Huyền với Minh Tương tọa cũng kinh lịch báo cát, linh khí tiêu hao rất lớn, Minh Tương tọa cũng không dám khẳng định Diệp Huyền có phải là thật hay không Phong Vương. Dù sao, thân thể xuất hiện mệt mỏi, linh khí tiêu hao rất lớn, cảm giác cũng chẳng phải chuẩn. Mà bây giờ, Diệp Huyền dùng mảnh tinh không này nói cho Minh Tương tọa, là chính mình Phong Vương Diệp Huyền đạo, đến, tới đánh đi, chúng ta nợ cũ cũng nên thật tốt tính một lần. Diệp Huyền vừa nói, một bên giang hai tay ra, tiếp theo một cái chớp mắt, đại tinh ngã xuống một ngôi sao rực rỡ kèm theo Diệp Huyền lời nói, từ không trung đột nhiên rơi xuống, lôi kéo thật dài màu bạc cái đuôi, lược phá thương khung, rớt đánh lực lượng kinh khủng, vén lên tầng tầng lớp lớp kinh khủng ba động rung động, đây là vô biên mãnh liệt sát phạt cảm giác, đầy trời đều là sấm tiếng, sáng chói tinh quang hướng khắp nơi lẩy ra, rát vô cùng ý thế, thiên địa tứ liệt, vang lớn cả ngày. Minh Tương tọa sắc mặt hơn âm trầm, đối mặt với tinh thần rơi xuống đất trùng kích, nhưng là bất động như sơn. Ở Minh Tương tọa bốn phía, một tầng ma khí điên cuồng phóng lên cao, hắc sát ma khí cả ngày, muốn với mảnh tinh không này tranh phong. Màu đen, màu bạc, kịch liệt đụng nhau, thế phải đánh giết đối phương. Minh Tương tọa đạo, Diệp Huyền, ngươi thật đúng là không cách nào để cho còn nhỏ nhìn, ta cho là mình đã đánh giá cao ngươi, lại không nghĩ tới, ngươi một lần cho ta kinh hỉ. Diệp Huyền cười nói, không phải là kinh sợ sao? Hai người vừa nói chuyện, trên tay nhưng là chưa từng dừng lại. Minh Tương tỏa ma khí rất là kinh khủng, một bên ngăn cản tinh thần nổ tung kinh khủng trùng kích, một bên hướng Diệp Huyền điên cuồng dũng động, rất nhanh ép tới gần Diệp Huyền, đem Diệp Huyền gói trong đó. Âm trầm vô cùng tĩnh mịch cảm giác, kia âm minh khí hơi thở phảng phất trong nháy mắt là có thể đem nhân sinh mệnh lực nuốt chửng lấy hết sạch. Vô dụng. Diệp Huyền đạo, âm thuộc tính linh khí đối với ta mà nói là vô dụng. Diệp Huyền không có vấn đề âm thuộc tính linh khí tiến vào trong cơ thể mình. Âm thuộc tính linh khí bị cho rằng là kinh khủng nhất linh khí, nguyên nhân ở chỗ vào bên trong cơ thể sau, có thể cưỡng ép hấp thu sinh mệnh lực. Đây là rất khó ngăn cản công kích, không thì không cách nào ngăn cản công kích. Âm thuộc tính linh khí đặc điểm ở chỗ, muốn ngăn cản, chỉ có thể để cho âm thuộc tính linh khí không cách nào vào bên trong cơ thể, nếu không liền chỉ có một con đường chết, cho dù là bất tử, cũng là bị thương nặng. Nhưng Diệp Huyền không quan tâm, không ngừng vận chuyển trong cơ thể âm thuộc tính linh khí, Diệp Huyền là có thể sẽ tiến vào trong cơ thể âm thuộc tính linh khí hấp thu, tăng dã, cuối cùng biến thành tu bổ chính mình linh khí độ vận. Minh Tương tọa bỗng nhiên cười lên đạo, ta âm thuộc tính linh khí, có thể không phải bình thường âm thuộc tính linh khí a. Diệp Huyền nhất sửng sở, sau đó phốc Diệp Huyền bỗng nhiên cái miệng, phun ra một ngụm tiên huyết trên đất. Âm hàn cảm giác, đống nhiên ăn mòn Diệp Huyền lục phủ ngũ tạng. Minh tọa tương Diệp Huyền đống nhiên trận to hai mắt đạo, thì ra là như vậy. Tà tăng ba đại pháp tướng, Minh tọa tương đại biểu là U Minh. Minh tương tọa ha ha cười nói, trên có cửu thiên, dưới có cửu U Minh chi địa, bạch cốt vạn giảm, ta ngồi ngay ngắn cốt núi trên, ta vương tọa lòng lánh huy hoàng, tử vong, tĩnh mịch, trong mắt ta, vạn vật giai diệt ẩm. Kèm theo Minh tương tọa lời nói, bốn phía đại địa không ngừng nứt nẻ, sau đó một tòa bạch cốt xây thành tháp cao không ngừng xuất hiện. Phật tháp Phật, hoặc nói Phật Đà, thanh minh chuyển vậy. Dịch Vân sẽ thấy, Diễn Đế thành thấy, là thánh ngộ cũng Phật môn đệ tử hành tẩu thế gian, tâm không vào hồng trần, thân vào hồng trần, vạn sự phổ độ, cứu tế thiên hạ, siêu độ vãng sinh. Phật gia, Phật tính càng dày đặc, cứu thế càng nhiều, Phật tháp càng cao. Phật tháp không có ở đây trong chùa, mà ở trong lòng mới có thể Phật pháp đại thành, xá lợi tử hiện tại. Chỉ bất quá, Minh tương tọa Phật tháp là bạch cốt xếp thành. Minh tương tọa không cứu người, chỉ giết người. Giết càng nhiều liền càng tà, giết càng nhiều, Phật tháp liền càng cao. Diệp Nguyên cắn răng, khẽ quát một tiếng. Trong bầu trời đêm, kia thôi sáng tinh thần lòng lánh, vô số tinh quang hạ xuống, chiếu sáng ở Phật tháp thượng. Ầm, ầm, ầm to lớn tiếng nổ vang lên, ngay sau đó kia vừa mới xuất hiện Phật tháp, liền bắt đầu không ngừng sụp đổ. Bởi vì, đây là Diệp Huyền tiểu thế giới. Diệp Huyền nói, nơi này không có Phật tháp, cho nên nơi này liền không thể có Phật tháp. Hỗn độn pháp tắc, quả nhiên là thiên hạ trí cường thế giới pháp tắc một trong, quả nhiên bá đạo. Minh Tương tọa ngẩng đầu nhìn trời nỉ non, ngay sau đó cắn răng nặng nhỏ, nhưng nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ trấn áp ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Ầm, chúng quanh không ngừng sụp đổ, Phật tháp hạ xuống vô số mảnh xương, sau đó những thứ kia rơi xuống đất mảnh xương rốt cuộc lại nhanh chóng phiêu, lần nữa ngưng tụ thành bạch cốt Phật tháp. Diệp Huyền thoáng kinh ngạc, hỗn độn pháp tắc dĩ nhiên cũng không phải không chỗ nào bất lợi, lấy Minh Tương tọa thực lực, Diệp Huyền tin tưởng Minh Tương tọa sẽ không dừng tay như vậy. Nhưng là, Diệp Huyền không nghĩ tới Minh Tương tọa lại chống cự hỗn độn pháp tắc. Hơn nữa, ngoài dự đoán mọi người cường đại, bởi vì Minh Tương tọa lại thật kháng trụ. Minh Tương tọa cười khằng khặc quái dị đạo, Diệp Huyền, đừng tưởng rằng có hỗn độn pháp tắc là có thể muốn làm gì thì làm, ta ăn muối, so với ngươi đi bộ còn nhiều hơn. Cứ như vậy mấy lần cũng muốn cưỡng ép chấn áp ta, chỉ sợ còn chưa đủ. Minh Tương tọa vừa nói, một bên hai tay mở ra. A Di Đà Phật. Minh Tương tọa khẽ rên một tiếng niệm Phật. Đương nhiên, Phật quang phổ chiếu chỉ bất quá, Phật quang đều là trung chính tường hòa, mà Minh Tương tọa Phật quang thì lại khác, hắn Phật quang thậm chí đều không phải là kim sắc, mà là một vòng màu đen Phật quang, mang theo âm tà rét lạnh khí tức, lộ ra tính mịch mùi vị. Phật, phổ tế thiên hạ. Minh Tương tọa chính ngược lại, hắn sát lục thiên hạ. Tà tăng ba đại pháp tướng bên trong, Minh Tương tọa đại biểu là U Minh, cũng chính là sát hại với tử vong tiếp theo một cái chớp mắt. Minh Tương tọa hai tay chặt lại, kia bảy màu đen Phật quang chi trùng, đột nhiên ngưng tụ ra nhất căn màu đen trồng, treo móc ở không, sau đó như mưa hướng Diệp Huyền bắn rơi xuống ầm, màu đen trồng không ngừng đánh đất, phát ra nổ rất lớn âm thanh. Chương 865, bầu trời đêm lại xuất hiện quần quần bụi mù lật lên, nhanh chóng đem trùng quanh che giấu. Bốn phía đột nhiên liền tịch đi xuống, Diệp Huyền ẩn ở trong bụi mù, không biết sinh tử. Minh Tương tọa không có nhúc đích, cũng không có tiếp tục công kích, mà là mở miệng nói, đi ra, loại trình độ này còn giết không ngươi. Trong bụi mù, từ từ phụ thân ảnh hiện ra, Diệp Huyền đạp phá mà ra. Minh Tương tọa đưa tay kết cái Phật tấn đạo, đến, tiếp tục. Màu đen kia Phật quang lại xuất hiện, âm tà cảm giác xuất hiện lần nữa, hướng phía trước đẩy ra. Cùng lúc đó, trung quanh bạch cốt Phật tháp tản mát ra hào quang màu xám trắng, với màu đen Phật quang hô ứng. Kia bạch cốt Phật tháp thượng xuất hiện từng tờ giữ tận mặt người, hoặc thống khổ, hoặc tức giận, hoặc bi ai không ngừng hí, không ngừng kêu gào, kia thê thảm thanh âm chấn trong lòng người khó mà an ninh. Kia từng tờ mặt người chính là từng bước người, tất cả đều là bị Minh Tương tọa giết chết người, cho dù là người chết, Minh Tương tọa cũng không có bỏ qua cho bọn họ, để cho những thứ kia người chết trở thành bạch cốt Phật tháp cơ thạch, thành vì chính mình lực lượng. Mà kia bạch cốt Phật tháp với màu đen Phật quang hấp dẫn lẫn nhau, để cho màu đen Phật quang trở nên kinh khủng hơn, lộ ra vô cùng lực lượng, có quét sạch tứ phương thế. Diệp Huyền bùng tinh không kia, kia thôi sáng tinh thần, giờ phút này cũng ảm đạm rất nhiều. Minh Tương tọa cười lạnh một tiếng, linh khí kích động bên trong, âm tà cảm giác tràn ngập toàn thân, cả người trên dưới, tràn ngập lãnh đạm ánh sáng màu đen nhạt, hàm chứa u minh hiển hách hung uy. Chết Minh Tương tọa bay lên không nổi lên, ra một quyền, hướng Diệp Huyền hung hăng đập tới. Giữa không trung, nhất thời vang lên như sấm vang lớn, màu đen Phật quang tạo thành một cái đại thủ, đem không khí cũng cho vỡ nát một dạng trường ảnh chưa đến, cực lớn uy áp liền bức người có chút đạp bất quá khí trong bầu trời đem chiếu xuống tinh quang hoàn toàn bị che phủ lên, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, Minh Tương tọa lại chiếm cứ phía trên, cưỡng ép đem Diệp Huyền hỗn độn pháp tắc áp chế xuống, khiến cho bầu trời đêm ảm đạm. Dù vậy, Diệp Huyền thần sắc bình, mặt không gợn sóng. Vành to lớn trưởng ảnh ở giữa không trung, đột nhiên đụng vào thứ gì tựa như hung hăng đụng vào nhau, giống như là hai đầu thượng cổ man thú trong giống giận, liều chết xung phong trùng một chỗ. Nổ vang rung trời bên trong, tiếng động lạ nổi lên, liên miên không thôi. Có lực lượng gì ngăn trở kia hạ xuống trưởng ảnh, thậm chí đem Minh Tương tỏa màu đen Phật quang cũng cho ngăn trở xuống, cùng lúc đó rắc rắc chung quanh bạch cốt Phật tháp lần nữa rung động, không ngừng lắc, thân tháp xuất hiện mảng lớn vết nứt. Minh Tương tỏa lộ ra vẻ kinh ngạc, là thế nào chuyện? Không phải là đã đem Diệp Huyền tiểu thế giới, đem hỗn độn pháp tắc chế trụ sao? Cũng vào thời khắc này, Diệp Huyền lộ ra vẻ khinh miệt, nhìn Minh Tương tọa đạo: "Sư phụ ta là Tần Vũ Ý Điệp, đến từ Thiên Vực, người ta gọi là Thiên Vực Ma Nữ, ký thác nàng phúc, ta kiêm tu lượng vực công pháp, ta có một bức tinh đồ, được đặt tên là Phồn Tinh Đồ." Diệp Huyền bỗng nhiên giang hai cánh tay, dâng trào linh khí chợt bộc phát ra đến, hướng bốn phía điên cuồng dũng động, như nước thủy triều, như sóng, như biển, không ngừng bốc lên. "Diệp Huyền đạo, Phồn Tinh Đồ bên trong tinh thần 26, ta mới vừa rồi..." Diệp Huyền giơ bàn tay lên, trên bầu trời kia đã ảm đạm bầu trời đêm, bỗng nhiên lại bộc phát ra hào quang. Từng cái tinh thần cũng hết sức tản ra chính mình huy hoàng, màu bạc tinh quang đoạn, lần nữa đem bốn phía hết thảy cho chiếu sáng. Diệp Huyền tiếp tục nói: "Ta mới vừa rồi chỉ dùng nhất hỏa tinh thần ầm, ầm, ầm kèm theo Diệp Huyền tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời không ngừng có đại tinh ngã xuống, hướng xuống đất rơi đập xuống rất xuống tinh thần mang theo kinh khủng như thế, có một loại không thể địch nổi cảm giác, mặc dù Minh Tương tọa trên người, ma khí cuộn cuộn, không ngừng hướng không trung đẩy đi, muốn ngăn trở tinh thần hạ xuống. Nhưng là không chỗ dùng chút nào, kia ma khí với tinh thần gặp nhau, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị đánh ra một vòng lỗ hổng, sau đó những ngôi sao kia sẽ không đoạn đập lên ở bạch cốt Phật tháp thượng." Kịch liệt tiếng nổ vang lên lần nữa, kia bạch cốt Phật tháp bị đụng trúng, nhanh chóng sụp đổ, phá toái, hóa thành mảnh xương. Diệp Huyền nhìn Minh Tương tọa cười lạnh nói: "Áp chế ta tiểu thế giới với hỗn độn pháp tắc. Con lựa chọn, ngươi nghĩ quá nhiều, kia dưới bầu trời đêm, hết thể hóa thành hư vô, thậm chí, kia bạch cốt Phật tháp vỡ vụn sau mảnh xương, cũng nhanh chóng tăng dã." Bây giờ Diệp Huyền hướng phía trước đưa tay nói: "Giờ đến phiên ngươi." Diệp Huyền tịnh khởi hai ngón tay, hướng phía trước rạch một cái, một đạo hư không kẽ hở không ngừng xuất hiện, bao quanh Minh Tương tọa bốn phía. Rất nhanh, Minh Tương tọa trung quanh, hư vô hỗn độn một mảnh, đem Minh Tương tọa bao vây lên. Minh Tương tọa hơi biến sắc mặt, hai tay lần nữa hợp lại mở một cái, ngay sau đó bắt cái kỳ bảo ở trong tay. Âm Minh lôi vực Minh Tương tọa trong tay bắt kỳ bảo, lại là một tia chớp, một đạo tia chớp màu đen. Tia chớp kia như có thực chất, giống như là thủy tinh một dạng bị Minh Tương tọa nắm trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Minh Tương tọa giơ tay lên đem tia chớp màu đen hướng không trung đưa tới. Cùng phong trận trận, tiếng sấm nổi lên, tia chớp màu đen nhập không, một mảnh to lớn lôi vân xuất hiện, với bầu trời đêm chống lại. Sau đó ầm, ầm, ầm tiếng sấm không ngừng vang lên, ngay sau đó không trung liền không ngừng hạ xuống lôi đỉnh. Kia lôi đỉnh, rõ ràng là màu đen, kia lôi đỉnh không phải là tầm thường lôi điện, không có cái loại này tàn bạo phá diệt cảm giác, mặc dù cũng có phá diệt pháp tắc cảm giác ở trong đó, nhưng tương đối phá diệt pháp tắc, lại càng nhiều một tia tĩnh mịch lực lượng ở trong đó. Âm Minh lôi đỉnh. Diệp Huyền đạo: "Ngươi ngay cả loại vật này cũng có thể lấy được." U Minh chi điệp nhưng mà truyền thuyết, tuy có thượng cửu thiên, xuống cửu lũ cách nói, nhưng U Minh chi điệp rốt cuộc là như thế nào, nhưng là từ không có người từng thấy. Mà Âm Minh lôi đỉnh chính là trong truyền thuyết, cửu lũ chi địa lôi đỉnh, không thuộc về trong ngũ hành, mà là âm dương bên trong âm lôi. So với lôi đỉnh tầm thường kinh khủng hơn. Vào giờ phút này, kia âm minh lôi đỉnh trải rộng tứ phương, tạo thành một mảnh hắc sắc lôi vực, không ngừng phát huy, với nổ tung tinh thần không ngừng đối kháng, lẫn nhau trùng kích, đưa tới trận trận ba động. Phản phất thiên địa đều tại đây khắc không tự chủ được rung động lên. Tuy nhiên Diệp Huyền thần sắc lãnh đạm nói: "Vật này đối với ta không có dùng." Diệp Huyền đầu ngón tay ở ngọc bài không gian thượng qua, sau đó một đoàn đen sẫm, giống như kẹo đường một vật liền xuất hiện ở Diệp Huyền trong tay. Ba màu vạn linh vân Diệp Huyền ba đầu tuần thú vẫn luôn là giấu ở trong quần áo, bởi vì cũng rất khéo léo. Bất quá, chim đổ vật lớn lên sau, giáng trở nên lớn, tự nhiên không cách nào tiếp tục giúp lại Diệp Huyền trong ngực. Đồng thời, bởi vì càng khôn binh đạo giáp duyên cớ, vật nhỏ với ba màu vạn linh vân coi như dáng không biến, cũng không cách nào giấu ở Diệp Huyền trong quần áo. Dù sao, áo giáp đều là thiết thân, không giống áo choàng rộng như vậy đại, còn có tay áo túi. Cho nên, chim đổ vật bị Diệp Huyền thả bay không trung, mà vật nhỏ với ba màu vạn linh vân chính là thu nhập không gian kỳ bảo bên trong. Giờ phút này, Diệp Huyền đem ba màu vạn linh vân thả ra, ngón tay hướng không trung một chút đạo: "Đi đi."